Chương 424, đột phá lục giai. Hắc khí xuất hiện lần nữa. Chương 424, đột phá lục giai. Hắc khí xuất hiện lần nữa. Thẩm Tinh Vũ mấy người rất nhanh liền chú ý tới Olivia dị trạng. "Tiểu lão, ngươi thế nào?" Thẩm Tinh Vũ nhíu nhíu mày. Olivia nghe vậy, vi ngạc nhiên. "Ta không sao nha." Nói xong, Olivia lúc này mới phát hiện, tất cả mọi người giờ phút này đều đang nhìn nàng. Nàng đội vàng sờ lên trán của mình. Cùng lúc đó, Kỳ Hoa đột nhiên nhảy vào trong ngực của nàng, vô cùng thân mật cọ sát. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, mỉm cười, xem ra tiểu gia hỏa này rất thân ngươi đây. Olivia nghe vậy, nhìn xem trong ngực Kỳ Hoa, đột nhiên cảm nhận được một cỗ mười phần mãnh liệt cảm giác thân thiết. Tiểu gia hỏa này, Olivia hơi kinh ngạc. Nhìn xem một màn này, Thẩm Tinh Vũ cười nhạt một tiếng, xem ra Olivia cùng thế giới này cây có rất lớn quan hệ đâu. Giờ phút này Lư Tiên Yizi nhìn xem Kỳ Hoa cùng Olivia dáng vẻ nhịn không được hỏi, học đệ, cô nương này là? Yizi tỷ vị này là ta thực tập đồng sự, Olivia. Thẩm Tinh Vũ cho Lư Tiên Yizi giới thiệu nói. Lư Tiên Y Lìa nhìn xem Olivia yên lặng nhẹ gật đầu. Nàng cùng thế giới thụ có cảm ứng, có thể cảm nhận được, hiện tại cái này thần thụ tinh linh đối với đối phương có loại vô cùng mãnh liệt cảm giác thân thiết. Cái này khiến Lư Tiên Y cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời đối phương chỗ mi tâm khiêu động đồ án, cũng làm cho nàng có loại cảm giác quen thuộc. Giờ phút này, Olivia xoa trong ngực Kỳ Hoa, nghe được Thẩm Tinh Vũ đối với mình giới thiệu, không hài lòng hừ một tiếng. Đúng vậy a, chúng ta thế nhưng là tốt đồng sự đâu. Thẩm Tinh Vũ khẽ miệng co giật mấy lần. Lư Tiên Y Lìa nghe vậy, mím môi một cái, cảm giác bén nhạy đến một chút không bình thường. Chẳng lẽ lại đây cũng là học đệ, bạn gái sao? Vừa nghĩ đến đây, Lư Tiên Y Lìa nhịn không được hướng Thẩm Tinh Vũ chăm chú nhìn thêm. Khục, kia cái gì, ngồi xuống nói chuyện đi. Nói, Thẩm Tinh Vũ dẫn mọi người đi tới trong tiểu viện ngồi xuống. Olivia giờ phút này còn tại xoa nắn trong ngực Kỳ Hoa, mang trên mặt như có điều suy nghĩ. Thẩm Tinh Vũ thấy thế cũng không có quấy rầy. Vạn nhất nàng cùng Kỳ Hoa tại một khối còn có thể nhớ tới cái gì đâu. Sau đó mấy người trong sân nghỉ ngơi. Thẩm Tinh Vũ đem liên quan tới xí hỏa tộc sự tình ghi lại ở màu đen bút ký phía trên, theo văn ấn cộng minh thành công chữ xuất hiện tại màu đen bút ký phía trên. Thẩm Tinh Vũ toàn thân trên dưới bắn ra hào quang kỳ dị. Hắn cảm nhận được cái này dị dạng, đội vàng sắc mặt vui mừng, lúc này ngồi xếp bằng xuống. Những người khác thấy thế, cảm thấy kinh ngạc, nhưng là cũng không có quấy rầy đối phương. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Tinh Vũ quanh thân ánh sáng chậm rãi bị hấp thu tiến trong cơ thể của hắn. Trong lúc nhất thời, Thẩm Tinh Vũ lập tức cảm giác đầu não một trận thanh minh. Hệ thống bảng: đẳng cấp, ngũ giai linh vũ giả, điểm kinh nghiệm 92. Tinh thần lực đẳng cấp, thánh cảnh cấp 1, điểm kinh nghiệm 1, thiên phú. Cấp chu thần kiếm thiên phú, phượng hoàng chi hồn, thiên phú hiệu quả, tự mang kiếm ý linh ngộ, ngự kiếm phi hành, thiên phú độc hữu hiệu quả, phá pháp, có thể không xem hết thể quy tắc chi lực. Chiến kỹ, kinh chậm, hoàn mỹ cấp, chém hết rừng giả, hoàn mỹ, tử lôi tinh động, hoàn mỹ cấp, thần hành quyết, cấp độ nhập môn, cựu chuyển tiên công, hoàn mỹ cấp, phược long thuật, tầng thứ 3, trảm lâu lan, hoàn mỹ cấp, thần y kiếm, cấp độ nhập môn, thiên cương thần kiếm, cấp độ nhập môn. Nhìn thấy đẳng cấp tinh thần lực của mình, Thẩm Tinh Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Tinh thần lực cấp độ phân chia là như vậy, siêu phàm phía trên chính là thánh cảnh phía trên chính là đế cảnh. Bây giờ hắn đột phá đến thánh cảnh, toàn thân thực lực đều chiếm được một cái trên phạm vi lớn bay bọt. Hắn hiện tại đối với Chu Thần Kiếm nắm giữ càng thêm lô hỏa thuần thanh, đồng thời tinh thần lực tăng lên trên diện rộng, cũng làm cho hắn đối chung quanh cảm giác càng thêm nhạy cảm. Trong thực chiến, có thể tốt hơn thấy rõ địch nhân chiêu thức. Thẩm Tinh Vũ nhếch miệng cười một tiếng, vậy kế tiếp hắn liền nặng đột phá lục giai. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ lần nữa hít sâu một hơi, bắt đầu kiếm diễn đạo quyết tu luyện. Cái này trong cô nhi viện có thế giới thụ tồn tại, tu hành tốc độ tăng lên chừng gấp đôi. Thẩm Tinh Vũ muốn nhìn một chút, thừa cơ hội này có thể hay không nhất cử đột phá đến lục giai. Giờ phút này ngoại giới mấy người nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ tiếp tục tu luyện, đều hơi hơi ngạc nhiên. Học đệ, tốt cố gắng a. Lư Tiên Y Lìa nhìn xem Thẩm Tinh Vũ bóng lưng, trong ánh mắt hiện lên một tia ý vị thâm trường. Lâm Thanh Niên nghe vậy, nhìn Lư Tiên Y Lìa hai mắt, bất đắc dĩ nhếch miệng. Gia hỏa này làm sao lại cùng cái sục củ bật đồng dạng? Đi tới chỗ nào đều có cô nương thích. Bất quá nàng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nhìn đến Thẩm Tinh Vũ cố gắng tu luyện dáng vẻ, vẫn là không nhịn được hé miệng cười một tiếng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Thẩm Tinh Vũ lây nhiễm dưới, Lâm Thanh Niên đám người cũng bắt đầu mượn thế giới thụ bắt đầu tu luyện. Ở giữa bọn nhỏ đi ra ăn cơm, Jolene nhìn thấy tất cả mọi người trong sân tiến hành tu luyện, liền bàn giao bọn nhỏ không có đi quấy rầy. Tận tới đêm khuya, màn đêm buông xuống, xếp bằng ở trong tiểu viện Thẩm Tinh Vũ toàn thân tản mát ra một cô mãnh liệt ba động. Tại loại ba động này ảnh hưởng phía dưới, Lâm Thanh Niên tất cả mọi người thoát ly tu luyện, kinh ngạc nhìn xem Thẩm Tinh Vũ biến hóa. Ngay sau đó, cái kia cố linh năng ba động càng thêm nồng đậm, cả tòa tiểu viện đều hứng chịu tới tác động đến. Bên trong căn phòng bọn nhỏ cũng nhịn không được nhô đầu ra, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Một giây sau, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra hai vệt thần quang. Cựu truyền thiên công tự động vận chuyển, chín loại khác biệt quang trạch nguyên tố tại nó trên thân vần quanh, như là thần minh đồng dạng, tản ra cường hãn vô song ba động. Trong phòng hài tử thấy thế đều sợ ngây người. Tinh Vũ ca rất đẹp trai a, ta cũng phải cùng Tinh Vũ ca đồng dạng. Jolene nghe bọn nhỏ thanh âm, mỉm cười. Nhìn xem bên ngoài tản ra chấn động mãnh liệt Thẩm Tinh Vũ, trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ toàn thân linh năng ba động bắt đầu chậm rãi yếu bớt, một cỗ nồng đậm hắc khí đột ngột từ nó trên thân tán phát ra. Nhìn thấy một màn này, phía ngoài Lâm Thanh Niên đám người tất cả đều quá sợ hãi. Thẩm Tinh Vũ biểu lộ trở nên vô cùng đau khổ. Đáng chết, lại là đám kia quỷ thần. Thẩm Tinh Vũ nhịn không được thầm mắng một tiếng, nhưng dưới mắt phải nghĩ biện pháp tự cứu. Hắn lập tức đem Chu Thần Kiếm kêu gọi ra, bảo hộ tại bên cạnh mình. Hắc khí rõ ràng có biến mất dấu hiệu. Một bên Lâm Chỉ Vận lúc này quay người rời đi. Ta đi tìm viện trưởng. Nói xong, Lâm Chỉ Vận thân ảnh lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng viện trưởng tiểu viện mà đi. Rất nhanh, hắc khí càng thêm nồng nặc lên, Chu Thần Kiếm rõ ràng áp chế không nổi. Thẩm Tinh Vũ ý thức bắt đầu từ từ bay xa. Đối với cái này, Thẩm Tinh Vũ mười phần bất đắc dĩ. Nương, đáng côn kiếp này. Có thể một giây sau, một con mảnh khảnh bàn tay nhấn tại Thẩm Tinh Vũ trên bờ vai. Thẩm Tinh Vũ quanh thân hắc khí, vậy mà bắt đầu chậm rãi tán đi. Ý thức của hắn trở về thể nội, hắn kinh ngạc hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ gặp Jolene chính một mặt ngưng trọng đứng tại phía sau hắn. "La, Jolene tỷ." Chương 425, Jolene tỷ chân thực thân phận. Chương 425, Jolene tỷ chân thực thân phận. "Ừm, trước ổn định tâm thần đi." Jolene nhẹ nhàng hướng Thẩm Tinh Vũ nói. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, sau đó một lần nữa nhắm hai mắt lại, ổn định trạng thái của mình. Bây giờ được sự giúp đỡ của Jolene, ý thức của hắn trở về, nhưng là thể nội vẫn như cũ có không ít hắc khí lưu lại. Cùng lúc đó, trong tiểu viện Lâm Thanh Nhiên mọi người thấy đột nhiên xuất thủ Jolene, trên mặt đều hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc. Cho tới nay, các nàng đều thân thiết xưng hô đối phương vì Jolene tỷ, nhưng một mực đem đối phương xem như người bình thường đối đãi, quả thực không nghĩ tới đối phương ẩn tàng vậy mà như thế chi sâu. Không bao lâu, Gia Cát Thanh mang theo Lâm Chỉ Vận chạy tới tiểu viện ở trong. Nhìn thấy ngồi xếp bằng Thẩm Tinh Vũ, cùng phía sau hắn Jolene, Gia Cát Thanh nhẹ nhàng thở ra. "Viện trưởng." Lâm Chỉ Vận giờ phút này lôi kéo Gia Cát Thanh tay háo thúc giục nói. Gia Cát Thanh nghe vậy, khóe miệng co giật hai lần, "Yên tâm, tiểu tử này không có chuyện." Sau đó, Gia Cát Thanh vung tay lên, một tôn đỉnh đồng thau xuất hiện ở Thẩm Tinh Vũ cách đó không xa. "Tiểu tử, tiến trong đỉnh chờ một lúc." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mở mắt ra, mắt nhìn phía trước đại đỉnh, trực tiếp nhảy vào. Sau đó Gia Cát Thanh hướng đại đỉnh phía dưới thêm một đạo linh hỏa. Tại linh hỏa cùng cái này hồng mông đỉnh tác dụng dưới, Thẩm Tinh Vũ trên người hắc khí bị chậm rãi áp chế xuống. Gia Cát Thanh hướng Jolene nhìn thoáng qua, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, "Được à, ẩn tàng rất sâu, nói một chút đi, các hạ lai lịch gì?" Thoại âm rơi xuống, Lâm Thanh Nhiên mấy người đều dựng lên lỗ tai nhỏ. Jolene nghe vậy mỉm cười, "Bây giờ thân phận của ta chính là tòa này cô nhi viện chấp hành viện trưởng." Gia Cát Thanh nghe vậy, nhếch miệng, "Nếu như ngươi không có nói, ta chỗ này coi như không cho phép các hạ giải chờ đợi." "Viện trưởng, ngươi tại sao muốn khó xử Jolene tỷ?" Lâm Chỉ Vận ở một bên nghe, móc méo miệng nhỏ, có chút không vui. Gia Cát Thanh nghe vậy, khóe miệng co giật hai lần, sau đó nhìn về phía Lâm Chỉ Vận nói, "Chuyện của người lớn, tiểu hài nhi chớ xen mồm." Sau đó, Gia Cát Thanh lần nữa nhìn về phía Jolene. Jolene nhẹ nhàng cười một tiếng, "Viện trưởng, ta ở chỗ này bao lâu ngươi cũng không phải không hiểu rõ, nhất định phải truy vấn ngọn nguồn sao? Đều là nhân tộc, không cần có như thế lớn để phòng tâm." Gia Cát Thanh nghe vậy, tức giận nói, "Ngươi tối thiểu cho ta cái đại khái thân phận a, tối thiểu nhất cho cái niên đại a." Jolene nghe vậy, trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi nói, "Càn Thiên Thánh giáo." Gia Cát Thanh lông mày nhíu lại, sau đó nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi. Lâm Thanh Nhiên giờ phút này nghe được Jolene lời nói, như có điều suy nghĩ. Nếu như đối phương đến từ Càn Thiên Thánh giáo, vậy liền tương đối tốt giải thích, có lẽ là Thẩm Tinh Vũ bị tỷ tỷ kia phái tới. Cùng lúc đó, trong tiểu viện Hồng Mông đỉnh đột nhiên truyền đến động tĩnh. Thẩm Tinh Vũ từ trong đó bò lên ra, mồ hôi đầm địa. "Ta nói viện trưởng, ngươi có thể hay không nhìn xem hỏa hầu a? Ta sắp chín rồi." Gia Cát Thanh im lặng trợn nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt, sau đó hư không một quyền trực tiếp đem Thẩm Tinh Vũ đánh vào Hồng Mông trong đỉnh. Trong đỉnh trong nháy mắt truyền đến một đạo trầm đục. "Bớt nói nhảm, hỏa hầu không đại năng được không?" Những người còn lại thấy thế lập tức một mặt mồ hôi lạnh. Qua một đoạn thời gian rất dài, Hồng Mông đỉnh bên trong một mực không có động tĩnh. Lâm Chỉ Vận lập tức có chút bối rối. "Viện trưởng, Tinh Vũ hắn làm sao không có động tĩnh?" Gia Cát Thanh nhìn xem Lâm Chỉ Vận quan tâm sắc mặt, khóe miệng nhịn không được rung động mấy cái. "Yên tâm, tiểu tử kia không có chuyện." Lâm Chỉ Vận nghe vậy, lúc này mới yên tâm lại. Sau đó, lại qua một hồi, Hồng Mông đỉnh phía dưới linh hỏa dần dần dập tắt xuống tới. Thẩm Tinh Vũ từ trong đỉnh ló đầu ra đến, trong nháy mắt thần thái sáng láng. Giờ phút này trên người hắn hắc khí đều bị làm khô, đồng thời tại linh hỏa thiêu đốt phía dưới, cảnh giới của hắn cũng đã nhận được vững chắc. Nhảy ra Hồng Mông đỉnh về sau, Thẩm Tinh Vũ hướng Gia Cát Thanh cười hắc hắc, "Đa tạ viện trưởng." Gia Cát Thanh tức giận nhìn hắn một cái, sau đó mang theo Hồng Mông đỉnh quay đầu đi. Vừa nghĩ tới Lâm Chỉ Vận đối tiểu tử này thái độ, Gia Cát Thanh liền toàn thân khó. Gia Cát Thanh sau khi đi, Lâm Thanh Nhiên mấy người hướng Thẩm Tinh Vũ xuống tới, thấy đối phương không có chuyện, mấy người đều là thở phào một cái. Thẩm Tinh Vũ hướng mấy người nhu hòa cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía chính yên lặng đứng tại phía sau hắn Jolene. "Jolene tỷ." Jolene nghe vậy, hướng nó gật đầu cười, "Không sao là được." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, chần chừ một lúc, hướng đối phương hỏi, "Jolene tỷ, ngươi đến cùng là thân phận gì a?" Jolene ngờ tới đối phương sẽ hỏi, cho nên hé miệng cười một tiếng. "Ngồi xuống nói đi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó đám người ngồi ở trong tiểu viện. Jolene nhớ lại cái gì, lần nữa đứng lên, "Đợi chút nữa, ta đi trước cho bọn nhỏ bố trí làm việc, tránh khỏi bọn hắn lại hồ nháo." Nói xong, Jolene đứng dậy tiến vào trong phòng. Thẩm Tinh Vũ nhìn đối phương bóng lưng, mím môi một cái, trong khoảng thời gian này đối phương đối bọn nhỏ thế nào hắn đều nhìn ở trong mắt. Bởi vậy mặc kệ đối phương là thân phận gì, Jolene tỷ trong lòng hắn đã cùng bọn hắn là người một nhà. Sau đó, Jolene từ trong phòng đi ra, ngồi ở Thẩm Tinh Vũ bên người. Ở đây mấy người tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Jolene. Jolene sửa sang lại một chút suy nghĩ, mười phần nhu hòa mà nói, ta và chị gái ngươi đã từng là hảo hữu. Nguyên lai tên là Vân Thư, bây giờ tên Jolene. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Nguyên lai là tỷ tỷ hảo hữu. Vân Thư, đợi lát nữa. Vân Thư. Thẩm Tinh Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Jolene tỷ, ngài là Băng Vân Tông cái kia Vân Thư. Jolene nghe vậy, vi vi ngạc nhiên, ngươi làm sao biết? Nghe được Jolene trả lời, Thẩm Tinh Vũ khỏe miệng co giật hai lần. Từng tại đại mộng bên trong, Vân Thư cái tên này để lại cho hắn không nhỏ ấn tượng. Thở thiếu thời kỳ, hai người liền đã từng giao thủ qua. Về sau, thiên địa đại chiến bên trong, Băng Vân Tông cao tầng chết tận, Vân Thư lúc này mới từ Cản Thiên Thánh Giáo bên trong rời đi, trở thành một đời mới Băng Vân Tông tông chủ. Đối phương trước khi rời đi, còn từng tới tìm Tống Thư Hằng cùng Công Tôn Tiểu Khả. Đương nhiên, những ký ức này bên trong, có đại bộ phận là hỗn hợp ra. Lúc trước phụ thân của hắn đem Tống Thư Hằng ký ức dung nhập vào Cản Thiên Thánh Giáo trận này đại mộng bên trong, cho nên chân chính Vân Thư cũng chính là Jolene, khẳng định là không nhớ rõ hắn. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ nói ra, ta đã từng trở lại Cản Thiên Thánh Giáo, đạt được bộ phận có quan hệ Cản Thiên Thánh Giáo hồi ức. Ở trong đó, ta nghe qua Vân Thư cái tên này. Jolene nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, cái kia vừa bạn, ta liền bất quá nhiều giới thiệu. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, sau đó hướng đối phương nói, Jolene tỷ, vậy kế tiếp, ngươi sẽ còn ở cô nhi viện bên trong sao? Jolene nhẹ gật đầu, tự nhiên, ta cùng những hải tử này đã có tình cảm đâu, đồng thời, trong khoảng thời gian này, cùng bọn nhỏ cùng một chỗ, cũng coi là đền bù ta một chút tiếc nuối. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy không hiểu hỏi, Jolene tỷ, ngươi có gì tiếc nuối? Chúng ta có thể giúp ngươi. Jolene nghe vậy vội vàng khoát tay áo, oán trách nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt. Ta người thân nhất qua đời, tự mình cũng không có con nối dõi, ngươi như thế nào giúp ta đền bù? Chẳng lẽ lại, ngươi muốn giúp ta sinh đứa bé sao? Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ lập tức hậm hực cười một tiếng, không phải. Jolene nhìn xem Thẩm Tinh Vũ bình dạng, lắc đầu cười một tiếng, tốt, ta nên nói đều nói rồi, còn có muốn hỏi sao? Thẩm Tinh Vũ lắc đầu. Vậy ta đi mang bọn nhỏ đi ngủ đi a, sắc trời cũng không sớm. Nói xong, Jolene liền đứng dậy chuẩn bị hướng trong phòng đi đến. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhẹ giọng gọi lại đối phương. Jolene tỷ, thế nào? Jolene xoay người nghi ngờ hỏi. Sau đó Thẩm Tinh Vũ tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy đối phương. Jolene tỷ, nếu là ngươi không chê, coi như ta là ngươi tiểu đệ tốt, trong khoảng thời gian này ở chung, ta đã sớm đem ngươi làm thành người trong nhà. Jolene nghe vậy, hé miệng cười một tiếng, trong mắt đột ngột chớp động lên một tia nước mắt. Tốt. Chương 426, nghe hương biết nữ nhân. Chương 426, nghe hương biết nữ nhân. Sau đó, Jolene nhớ ra cái gì đó, hướng mấy người nói. À đúng, phòng bếp trả lại cho các ngươi nóng lấy cơm đâu, suýt nữa quên mất. Nói, Jolene sửa sang lại cảm xúc, hướng phòng bếp đi đến. Thẩm Tinh Vũ đội vàng đem đối phương ngăn lại. Jolene tỷ, những chuyện nhỏ nhặt này chính chúng ta đến liền tốt, ngươi mau dẫn bọn nhỏ đi nghỉ ngơi đi, thời gian cũng không sớm. Jolene nghe vậy mím môi một cái, sau đó hướng mấy người nhẹ gật đầu, liền đi vào trong phòng. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ mấy người thừa dịp bóng đêm, tại trong tiểu viện ăn lên cơm tối, một bên ăn còn vừa trò chuyện. Trong lúc đó, Lâm Thanh Nhiên đột nhiên hỏi Thẩm Tinh Vũ, cùng Hỏa Mị Nhi ở giữa có phải hay không tồn tại mâu thuẫn? Thẩm Tinh Vũ một đầu mồ hôi lạnh. Không, đi. Lâm Thanh Nhiên hồ nghi nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt, sau đó thản nhiên nói, trước đó Thiên Hoàng từng đã nói với ta, để cho ta đối xử tử tế sĩ hòa tộc, mặc kệ giữa các ngươi có hay không mâu thuẫn, về sau không cho ngươi khi dễ người ta. Lần trước tại Lăng Tẩm trông được đến mấy bảy vết máu, Lâm Thanh Nhiên đại khái có thể đoán được Thẩm Tinh Vũ đối Lửa Mị Nhi động thủ, mặc dù không biết gia hỏa này đánh như thế nào quá mức Mị Nhi. Sau đó Lâm Thanh Nhiên lại nói, buổi tối hôm nay ta sẽ cùng Hỏa Mị Nhi nói một câu, về sau ở chung hòa thuận. Thẩm Tinh Vũ đội vàng nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Nhưng Lâm Thanh Nhiên thấy thế nhẹ gật đầu. Sau đó mấy người ăn xong cơm tối, đem đồ vật thu thập xong, liền riêng phần mình quay trở về ký túc xá ở trong. Thẩm Tinh Vũ đi vào cửa túc xá trước, nhìn xem trong khe cửa lộ ra ánh sáng, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, sau đó gõ cửa một cái. Không bao lâu, Kỷ Tinh mở cửa phòng, trực tiếp nào vào Thẩm Tinh Vũ trong ngực. Làm sao muộn như vậy nha? Thẩm Tinh Vũ nuốt nuốt đối phương mái tóc. Hôm nay xảy ra chút tình trạng. A. Kỷ Tinh nghe vậy nhíu nhíu mày. Vậy ngươi không có sao chứ? Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, ngươi thấy ta giống có việc sao? Kỷ Tinh hé miệng cười một tiếng, mau vào a, nói cho ta một chút. Sau đó Thẩm Tinh Vũ đi theo đối phương đi vào phòng bên trong, ngồi ở trên giường giảng thuật lên hôm nay kinh lịch. Kỷ Tinh nghe xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biết đầy lo âu nồng đậm. Thẩm Tinh Vũ bị quỷ thần để mắt tới sự tình, nàng cũng là biết đến. Tinh Vũ, ngươi về sau nhất định phải cẩn thận a. Kỷ Tinh dắt lấy Thẩm Tinh Vũ ống tay áo, mím môi nói. Thẩm Tinh Vũ gật đầu cười, yên tâm được rồi. Kỷ Tinh nghe vậy, trên mặt lo lắng còn không có rút đi, ngay sau đó nói, không được, ta ngày mai liền đi thực hiện thực tập, trực tiếp đi tìm các ngươi được rồi, đến lúc đó ta liền quân lấy ngươi, dạng này ngươi liền sẽ không ra ngoài chạy loạn. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười ha ha, tâm tình tốt không ít. Đối phương trong lời nói ân cần đều muốn tràn ra tới. Thử hỏi, nam sinh kia không thích dạng này tiểu kiểu thế đâu? Thử. Kỷ Tinh khuỵu tay Thẩm Tinh Vũ một chút. Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng là đối với Thẩm Tinh Vũ sự tình nàng cũng không muốn can thiệp, dạng này sẽ chỉ ngăn cản đối phương bước chân tiến tới. Nàng càng lớn tâm nguyện vẫn có thể cùng đối phương tại một khối, coi như gặp được nguy hiểm, cũng có thể cùng nhau đối mặt. Nghĩ đến, Kỷ Tinh hướng Thẩm Tinh Vũ trong ngực chen lấn chen. Các ngươi khi nào thì đi nha? Kỷ Tinh hỏi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nói, ngày mai sẽ phải đi. Kỷ Tinh nghe vậy, nhẹ gật đầu, ta sáng sớm ngày mai phải thực tập, đến lúc đó chúng ta cùng đi có thể chứ? Thẩm Tinh Vũ gật đầu cười, được a. Kỷ Tinh hài lòng cười một tiếng. sau đó Thẩm Tinh Vũ đi phòng tắm rửa mặt. Hôm nay tại cái kia Hồng Mông trong đỉnh chờ đợi đến có một canh giờ, hắn toàn thân trên dưới hiện tại cũng là hạt muối tử. Còn may là Kỷ Tinh không có ghét bỏ hắn. Rửa mặt xong, Thẩm Tinh Vũ cười hì hì đi ra cửa phòng, Kỷ Tinh giờ phút này đã nằm trên giường tốt, hướng nó vứt bị nhãn. Ta tới rồi. Đảo mắt ngày thứ hai, Thẩm Tinh Vũ cùng Kỷ Tinh đặc địa dậy thật sớm. Hai người đi trước trường học làm thực tập địa phương đem chương trình đi xuống. Kỷ Tinh tự mình chủ động lựa chọn N738 cứ điểm tiến hành thực tập, xét thấy thiên phú của nàng là trị liệu, liền bị phân phối đến hậu cần sự. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn nhớ kỹ giản đội trưởng giống như ngay tại hậu cần. Xong xuôi những thứ này về sau, Thẩm Tinh Vũ mang theo Kỷ Tinh cùng Lâm Thanh Nhiên mấy người tụ hợp, nhìn thấy Kỷ Tinh đến, Lâm Thanh Nhiên lộ ra có chút kinh ngạc. "Tinh Nhi, ngươi?" Kỷ Tinh kéo lại Lâm Thanh Nhiên cánh tay cười hì hì nói, "Ta muốn đi thực tập nha. Chúng ta lại có thể tại một khối á." Nghe Kỷ Tinh hoạt bát thanh âm, Lâm Thanh Nhiên không khỏi cười một tiếng. Cùng lúc đó, đi theo Lâm Thanh Nhiên sau lưng Hỏa Mị Nhi giờ phút này nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt. Trải qua mấy ngày nay quan sát, nàng tự nhiên là nhìn ra Thẩm Tinh Vũ cùng mấy cái này cô nương đều có một chút quan hệ. Chấn kinh sau khi, nàng còn có chút không hiểu. Cái này nam nhân đến cùng có cái gì mà lực a? Thiên Hoàng đại nhân đều nguyện ý cùng nữ hài tử khác chia sẻ một mình hắn. Quá kỳ quái. Phát giác được Hỏa Mị Nhi ánh mắt, Thẩm Tinh Vũ ho nhẹ hai tiếng. Hỏa Mị Nhi lập tức nghiêng đi mặt không còn đi xem hắn. Sau đó, mấy người lên đường, thẳng đến N738 cứ điểm. Giữa trưa, đám người vừa vặn đổ tới. Đi trước nhà ăn ăn xong bữa cơm trưa, mấy người liền riêng phần mình về tới cương vị ở trong. Thẩm Tinh Vũ thì trước mang theo Kỷ Tinh đi một chuyến hậu cần sự. Giản Vi đối với Thẩm Tinh Vũ đến rất là ngoài ý muốn. "Giản đội trưởng, gần nhất thế nào?" Thẩm Tinh Vũ cười cùng đối phương chào hỏi. Giản Vi nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng, "Còn có thể như thế nào đây? Liền như thế. Hôm nay làm sao có rảnh tới đây?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lúc này đem sau lưng Kỷ Tinh kéo đến bên cạnh. Còn chưa mở miệng, Giản Vi liền mỉm cười, "Tiểu tử ngươi, bên người nữ hải tử không ít nha." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, "Giản đội trưởng, ta còn chưa lên tiếng đâu, ngươi làm sao cảm giác được?" Giản Vi mỉm cười, mùi nước hoa không giống. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhìn không được bật cười, đây là trong truyền thuyết nghe hương biết nữ nhân sao? Giản Vi mím môi một cái, trên mặt nổi lên một vòng tức giận, "Được rồi, có việc mau nói." Thẩm Tinh Vũ cười hắc hắc, "Là như thế này, ta người bạn này là mới tới hậu cần sự thực tập sinh." Giản Vi nghe vậy, vi ngạc nhiên, sau đó nói, "Kỷ Tinh thật sao?" Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, sau đó cho Kỷ Tinh giới thiệu nói, "Vị này chính là ta một mực nói với ngươi Giản Vi đội trưởng." Kỷ Tinh nghe vậy, hướng Giản Vi ngon ngọt cười, "Giản đội trưởng tốt." Giản Vi nhẹ gật đầu, "Tốt, ta đã biết, để nàng lưu lại là được rồi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng đối phương nhẹ gật đầu, sau đó hướng Kỷ Tinh ra hiệu xuống, liền rời đi hậu cần sự. Giản Vi nghe Thẩm Tinh Vũ tiếng bước chân chậm rãi đi xa, hướng Kỷ Tinh cười một tiếng, "Ngươi hẳn là tiểu tử kia bạn gái a?" Kỷ Tinh nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, "Giản đội trưởng, làm sao ngươi biết?" Giản Vi hướng Kỷ Tinh danh mãnh cười một tiếng, "Trên người ngươi có hắn hương vị." Chương 427, tiến về chư thần đạo trận. Chương 427, tiến về chư thần đạo trận. Kỷ Tinh nghe được Giản Vi lời nói, gương mặt xinh đẹp đỏ, không nói gì nữa. Sau đó Giản Vi lập tức nói, "Tốt, ta kể cho ngươi giảng an bài công việc đi." Một bên khác, Thẩm Tinh Vũ quay trở về khu làm việc. "Thẩm lão đệ, đi tới đi tới." Thẩm Tinh Vũ nghe được một tiếng kêu gọi, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Minh Lượng bước nhanh hướng nó đi tới. "Lý ca." Thẩm Tinh Vũ cười hướng nó chào hỏi. Lý Minh Lượng nghe vậy, một thanh nắm ở Thẩm Tinh Vũ bả vai, "Thẩm lão đệ, ngươi có thể tính trở về." "Thế nào a, Lý ca?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức hỏi. "Các ngươi đi hai ngày này, chúng ta tại phụ cận lại dò xét một phen, phát hiện một cái vô cùng quỷ dị sơn cốc. Ra ngoài an toàn cân nhắc, chúng ta còn không có đi vào dò xét qua. Sơn cốc kia ngay tại Xí Hỏa tộc nơi đóng quân phía tây." Lý Minh Lượng chi tiết nói. "Vừa vặn các ngươi trở về, muốn hay không đi xem một chút?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lông mày nhíu lại. "Quỷ dị sơn cốc?" Hắn đột nhiên nghĩ đến Thanh Long nói tới chư thần đạo trận. "Chẳng lẽ lại?" Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. "Được, vậy ta cùng nhưng các nàng nói một chút, ngày mai chúng ta đi xem một chút." Lý Minh Lượng nhẹ gật đầu, "Thành, vậy vẫn là đang làm việc khu dưới lầu tập hợp." Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, sau đó cáo biệt Lý Minh Lượng, về tới trong văn phòng. Lâm Thanh Nhiên giờ phút này cũng tại, nàng tại cùng Lâm Chỉ Vận cùng Olivia thương lượng ký túc xá phân phối sự tình. Bây giờ, Hỏa Mị Nhi đến, chỉ có thể để Olivia đi cùng Lâm Chỉ Vận một cái phòng. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười hì hì nói, "Nếu không, nhưng ngươi đi ta nơi đó, ta đây còn có địa phương." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy liếc mắt, "Đi chết." Thẩm Tinh Vũ nhếch miệng cười một tiếng, lập tức nói, "Nhưng ta trên đường tới đụng phải Lý ca, hắn nói bọn hắn phát hiện một cái vô cùng quỷ dị sơn cốc, ta nói với hắn tốt, ngày mai chúng ta đi dò xét một phen." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy nhẹ gật đầu, "Ừm, đi." Sau đó, Lâm Thanh Nhiên mang theo Hỏa Mị Nhi rời đi văn phòng. Thẩm Tinh Vũ đơn giản hướng Lâm Chỉ Vận cùng Olivia hai người kể một chút, liền ngồi xếp bằng tại văn phòng bên trong, tiếp tục sao chép lên trước đó cổ tịch. Đảo mắt đến ban đêm, Thẩm Tinh Vũ mấy người đang làm việc khu dưới lầu tập hợp, cùng đi nhà ăn ăn cơm tối. Cho Kỷ Tinh an bài ký túc xá cũng tại bọn hắn bên kia, trở lại ký túc xá về sau, Kỷ Tinh liền bắt đầu thu thập. Thẩm Tinh Vũ vốn định hỗ trợ, nhưng là bị Kỷ Tinh cưỡng ép đẩy ra ký túc xá. Hắn bất đắc dĩ, đành phải về tới tự mình ký túc xá. Sau đó Thẩm Tinh Vũ liền ngồi xếp bằng trên giường tiếp tục bắt đầu tu luyện. Một đêm không nói gì, đảo mắt ngày thứ hai, Thẩm Tinh Vũ mấy người cùng một chỗ đi đến khu làm việc dưới lầu. Sau khi tới, Lý Minh Lượng mọi người đã chờ ở đây. Kỷ Tinh lần này không cùng theo đi, đám người hàn huyên vài câu, liền cùng Kỷ Tinh cáo biệt, lái xe lái ra khỏi N738 cứ điểm. Trên xe, Lý Minh Lượng hướng mấy người nói: "Ngày hôm qua thời điểm, chúng ta đi qua nhìn mắt, cái chỗ kia ít nhiều có chút quỷ dị." Nghe nói như thế, mọi người tới tinh thần. Thẩm Tinh Vũ hỏi: "Lý ca, nói thế nào? Chúng ta không có chân chính đi vào, chỉ là tại phụ cận đi lòng vòng, cái chỗ kia an tĩnh có chút lạ thường, bất kỳ cái gì sinh linh đều chưa từng thấy đến." Lý Minh Lượng chậm rãi nói: "Theo lý thuyết, một cái sơn gốc, nhiều ít sẽ có chút phi cầm tẩu thú loại hình, nhưng là chúng ta đem phụ cận chuyển khắp cả đều chưa từng gặp được một cái vật sống. Đồng thời, sơn gốc này, ai nha, ta hình dung không ra, chờ sau khi tới, chính các ngươi xem đi." Thẩm Tinh Vũ mấy người nghe vậy, chậm rãi nhẹ gật đầu. Về sau trải qua một đường sóc này, giữa trưa đám người đã tới chỗ kia sơn gốc. Xuống xe, Thẩm Tinh Vũ mấy người xa xa nhìn sang. Tòa sơn gốc này loáng thoáng ở giữa cho đám người một loại cảm giác không chân thật, liền phảng phất không tồn tại ở giữa thiên địa. "Thẩm lão đệ, ngươi có thể cảm thụ được sao?" Lý Minh Lượng giờ phút này hướng mấy người hỏi, sơn cốc này thật sự là có chút không giống bình thường. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, hắn còn là lần đầu tiên gặp được quỷ dị như vậy địa phương. Cùng lúc đó, Lâm Chỉ Bận nhìn xem sơn cốc đột nhiên nhíu nhíu mày. Tinh Vũ, nơi này giống như không nhận thiên đạo quản khống." Nghe được Lâm Chỉ Bận lời nói, Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Niên đồng thời nhíu nhíu mày. Lâm Chỉ Bận làm đại đạo chi tử, đã nàng nói như vậy, vậy chỉ có một loại khả năng. Sơn cốc này không thuộc về thế giới này, có thể là đến từ thiên ngoại. "Thanh Long tiền bối, nơi này hẳn là ngươi nói chư thần đạo trận đi." Giờ phút này, Thẩm Tinh Vũ hướng Thanh Long hỏi. Thẩm Tinh Vũ thể nội Thanh Long nghe vậy, cảm giác một phen, sau đó nói: "Ừm, chính là chỗ này. Chư thần đạo trận là đã từng chư thần giáo dục đệ tử địa phương, là chư thần từ thiên ngoại thiên tiếp dẫn mà đến." Nghe Thanh Long một phen, Thẩm Tinh Vũ đại khái hiểu rõ về sau, lo âu trong lòng cũng liền giảm bớt mấy phần. Sau đó Thẩm Tinh Vũ đem Thanh Long lời nói cho đám người thuật lại một phen. Biết được nơi đây nội tình, đám người giờ phút này cũng an tâm. Sau đó Thẩm Tinh Vũ tiếp tục nói: "Đã đến đều tới, vậy liền vào xem một chút đi, chứ không thâm nhập, có vấn đề chúng ta lập tức rút khỏi tới." Đám người nhẹ gật đầu, sau đó đem cỗ xe đứng tại ngoài sơn cốc, đi bộ trong chiều đi đến. Dọc theo con đường này, sơn cốc này đều an tĩnh lạ thường, cùng Lý Minh Lượng nói, một cái vật sống cũng không từng thấy đến. Loại này yên tĩnh để đám người không khỏi sinh ra một kia dự cảm bất tường. Ngay sau đó, đám người lại đi, tại mọi người trong sơn cốc phía trước xuất hiện một chỗ to lớn bình đài. Đám người đi vào bình đài, một tòa cự đại pho tượng hài cốt xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đồng thời, tại chỗ này trên bình đài còn có không ít bồ đoàn bày ra ở trong đó. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này cùng Lâm Thanh Nhiên liếc nhau một cái. Trước đó bọn hắn từng nghe Huyền Vũ đề cập tới, Thiên Đế thời kỳ, Thiên Đế đem chư thần đuổi tới Thiên Ngoại Thiên về sau, bắt đầu tiến vào Phong Thần thời đại. Tất cả chư thần pho tượng đều phá hủy. Xem ra nơi đây cũng hẳn là như thế. Lúc này, Lâm Chỉ Vận đột nhiên lôi kéo Thẩm Tinh Vũ góc áo. "Tinh Vũ, ta cảm giác nơi này có chút không đúng." Đám người nghe vậy, tất cả đều hướng Lâm Chỉ Vận nhìn lại. "Thế nào?" Lâm Thanh Nhiên nhíu nhíu mày, hướng nó hỏi. Lâm Chỉ Vận lắc đầu, "Ta nói không ra, chính là cảm giác rất không thoải mái." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhíu nhíu mày, sau đó nhanh chóng nói: "Vậy chúng ta đi ra ngoài trước." Dưới mắt, nhiều người như vậy tại, Thẩm Tinh Vũ không dám mạo hiểm. Lâm Chỉ Vận thể chất đặc thù, nàng có cảm giác như vậy đã nói rõ nơi này 89 phần 10 là có vấn đề. Đám người nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu. Sau đó, đám người bằng nhanh nhất tốc độ rời đi bình đài phạm vi. Mà liên tại bọn hắn bước ra bình đài trong nháy mắt, một trận tiếng tụng kinh lớn lao từ trên bình đài vang lên. Đám người kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tòa kia vỡ vụn pho tượng bên trên bắt đầu toát ra từng tia hắc khí. Bồ đoàn bên trên loáng thoáng ở giữa xuất hiện từng đạo bóng người. Nhìn thấy một màn này, đám người trong nháy mắt tê cả da đầu. Chương 428, Hoa Hạ đỉnh tiêm chiến lược đều tới. Chương 428, Hoa Hạ đỉnh tiêm chiến lược đều tới. Một giây sau, cả tòa bình đài đột nhiên phá thành mảnh nhỏ, lộ ra vô ngần tinh không. Nhưng trên bình đài tượng thần cùng bồ đoàn mảy may chưa lấy được ảnh hưởng. Trên bồ đoàn bóng người giờ phút này đột nhiên hướng phía vỡ vụn tượng thần bắt đầu quỳ lạy. Tụng kinh thanh âm càng thêm mãnh liệt. Đây là có chuyện gì? Lý Minh Lượng nuốt một ngụm nước bọt, kinh ngạc mở miệng nói. Thẩm Tinh Vũ ngưng trọng nhìn xem một màn này, một trận hoảng sợ. May mắn bọn hắn lui ra ngoài kịp thời, bằng không thì liền nguy rồi. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ trong thân thể Thanh Long bay ra. Nhìn xem trước mặt một màn này, Thanh Long có chút khó có thể tin. Cái này, đám người giờ phút này nhìn xem Thanh Long hư ảnh đều là ngẩn người. Bất quá, Thẩm Tinh Vũ hiện tại không có thời gian giải thích, vội vàng hướng Thanh Long hỏi. "Thanh Long tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra?" Thanh Long nghe vậy, trầm ngâm một lát, ngưng trọng nói: "Chư thần muốn coi đây là trung tâm đả thông thiên ngoại thiên cùng mảnh thế giới này thông đạo. Xem ra đã tiến hành thời gian rất lâu, các ngươi xuống tới, triệt để phá trừ nơi đây chướng nhãn pháp." Đám người nghe vậy lập tức trong lòng giật mình. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này cùng Lâm Thanh Nhiên liếc nhau một cái, toàn bộ ngưng trọng lên. Trước đó Hoa Hạ 10 vị tiền bối dùng mệnh khởi động phong thiên trận đồ đem thiên địa triệt để phong tỏa, nếu quả thật để chư thần đạt được, cái kia 10 vị tiền bối chẳng phải hy sinh vô ích. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ nhanh chóng phản ứng lại, hướng chúng nhân nói: "Các ngươi về trước, ta phải đi một chuyến linh giới, đem chuyện này nói cho tỷ tỷ bọn hắn đi." Lâm Thanh Nhiên rõ ràng chuyện này tính nghiêm trọng, cho nên nhanh chóng hướng nó nhẹ gật đầu. "Ừm, ngươi đi trước." Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, sau đó triệu hồi ra Chu Thần Kiếm, bằng nhanh nhất tốc độ hướng N738 cứ điểm mà đi. Trên đường đi, Thẩm Tinh Vũ không dám dừng lại, trải qua mấy lần trằn trọc, rất nhanh hắn liền chạy tới trấn ngục dãy núi chỗ sâu. Bất quá rất nhanh, một đạo cấm chế liền xuất hiện ở Thẩm Tinh Vũ trước mặt. người đến người nào? Hùng vĩ thanh âm từ trấn ngục dãy núi truyền đến. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhanh chóng nói: "Tại hạ Thẩm Tinh Vũ, có chuyện quan trọng cầu kiến đại thánh." Thẩm Tinh Vũ thanh âm ở trong núi quanh quẩn, rất nhanh, trước mặt hắn cấm chế biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Âu Vi thân ảnh rất mau ra hiện tại Thẩm Tinh Vũ trong tầm mắt. "Tiểu đệ, thế nào?" Thẩm Âu Vi đi vào Thẩm Tinh Vũ trước mặt, nhìn xem sắc mặt lo lắng Thẩm Tinh Vũ hỏi: "Tỷ, chúng ta tại tinh môn bên ngoài phát hiện một chỗ chư thần đạo trận, phát hiện bọn hắn muốn lợi dụng tòa kia đạo trưởng đánh vỡ thiên ngoại thiên cùng mảnh thế giới này thông đạo." Thẩm Tinh Vũ dùng hết khả năng ngắn gọn ngữ khí đem sự tình giảng thuật một lần. Thẩm Âu Vi nghe vậy, nhướng mày, sau đó nhanh chóng kéo Thẩm Tinh Vũ tay: "Đi, đi theo ta." Nói xong, Thẩm Âu Vi mang theo Thẩm Tinh Vũ đi thẳng tới sân gỗ cụ lầu các trước đó. "Thối hầu tử, ra." Thanh âm rơi xuống, sân gỗ cụ mười phần bất đắc dĩ từ trong lầu các đi ra. "Thì thế nào?" Thẩm Âu Vi lúc này đem vừa rồi Thẩm Tinh Vũ nói thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, sân gỗ cụ hai con ngươi bên trong trong nháy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, ngươi tận mắt nhìn thấy. Thẩm Tinh Vũ còn chưa nói chuyện, thanh long từ trên người hắn bay ra. Tận mắt nhìn thấy, đồng thời nhìn dạng như vậy, đã tiến hành thời gian rất lâu. Nhìn thấy thanh long hư ảnh, sân gỗ cụ không kịp ôn chuyện, trực tiếp đằng không mà lên, đi tới trấn ngục dãy núi chính trên không. "Tất cả mọi người, ra nghị sự." Sân gỗ cụ thanh âm trong nháy mắt truyền khắp cả tòa trấn ngục núi, một giây sau, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ trong núi khôi phục. Vẹn vẹn trong phía khác, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở lầu các phụ cận. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nuốt một ngụm nước bọt. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ có trăm người số lượng. Đây chính là hoa hạ toàn bộ đỉnh tiêm chiến lược đi. Cùng lúc đó, một người trong đó hỏi: "Đại thánh, xảy ra chuyện gì rồi?" "Chư thần ý đồ mở ra thiên ngoại thiên cùng mảnh thế giới này thông đạo, một khi mở ra, hậu quả ta không cần nói nhiều à?" Sần gỗ cụ thản nhiên nói. Đám người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Sau đó sần gỗ cụ tiếp tục nói: "Lần này, tất cả mọi người xuất động, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem thông đạo quan bế." "Rõ." Đám người chặn lại nói. Sau đó sần gỗ cụ hướng phía dưới Thẩm Tinh Vũ bên người thanh long hư ảnh nhìn lại. "Cụ thể phương vị, thiên ngoại thiên." Trong vô ngân tinh không một chỗ ốc đảo bên trong. "Sư muội, kế hoạch của chúng ta bị phát hiện, có người chạm đến nơi đó cấm chế. Thông đạo lập tức liền muốn mở ra, dưới mắt là thời khắc mấu chốt, thông chi vạn tộc, tập kết vạn tộc đế cảnh, thủ hộ thông đạo." "Ừm." Ngoài sân cốc, tương đạo cổng truyền tống mở ra, sân gỗ cụ mang theo đám người đến. Lao cẩu mang theo ra các thanh cùng tiểu hắc cầu cũng chạy tới. Ngoại trừ Tề Thiên Đạo, hoa hạ phương tất cả đỉnh tiêm chiến lược tất cả đều tới. Nhìn xem trước mặt sân cốc, sân gỗ cụ hai con ngươi bên trong bắn ra hai đạo thần hỏa, rất nhanh liền thấy được trong sơn cốc cảnh tượng. Sân gỗ cụ nhíu mày, tình huống không ổn a. "Đi, đi vào trước." Nói xong, sân gỗ cụ một ngựa đi đầu, hướng phía trong sơn cốc mà đi, những người còn lại đi theo. Đến trên bình đài không, mọi người thấy một màn trước mắt, đều là một mặt nghiêm trọng. Sân gỗ cụ hướng Lao Cẩu hỏi: "Lấy không gian của ngươi tạo nghệ, có hay không biện pháp ngăn cản cái lối đi này?" Lao Cẩu nghe vậy, quan sát một phen, sau đó nhíu mày: "Không rõ ràng, ta phải trước thử một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới biện pháp." "Cần bao lâu?" Sân gỗ cụ hỏi. Lao Cẩu trầm ngâm dưới, sau đó trả lời: "3 canh giờ." Sân gỗ cụ nhẹ gật đầu: "Được, nhờ vào ngươi." Lao Cẩu nhanh chóng nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng xuống, tay chó bấn, thử. Sân gỗ cụ thấy thế, hướng chúng nhân nói: "Đi, chúng ta trước tiên lui ra ngoài, cho hắn thời gian." Sau đó đám người lui đến bình đài bên ngoài. Sân gỗ cụ sắc mặt ngưng trọng nhìn xem vô ngần tinh không, thở dài: "Lần này, chỉ sợ lại là một trận đánh ác liệt." Sau đó, sân gỗ cụ trở lại ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ bên người trôi nổi thanh long: "Ngươi cái tên này làm sao còn chưa có chết?" Thanh long nghe vậy, khóe miệng co giật hai lần: "Ta nhất định phải chết sao?" Sân gỗ cụ nghe vậy, ánh mắt tại Thẩm Tinh Vũ cùng thanh long trên thân lướt qua: "Các ngươi hiện tại là tình huống như thế nào? Ta thấy thế nào không hiểu." Thanh long nghe vậy, hướng Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn, sau đó thở dài nói: "Ta cũng không rõ ràng, sau khi tỉnh lại liền biến thành dạng này, ta hiện tại tương đương với ký sinh tại gia hỏa này trên thân." Sân gỗ cụ nghe vậy nhíu mày: "Được thôi, có thể còn sống cũng không tệ rồi." Thanh long nghe đối phương, khoe miệng lần nữa co quắp hai lần. Cái này chết hầu tử nói chuyện vẫn là khó nghe như vậy. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ nhìn về phía sân gỗ cụ: "Đại thánh, lối đi này một khi mở ra, sẽ như thế nào?" Sân gỗ cụ nghe vậy, do dự một lát lập tức nói: "Căn cứ phán đoán của ta, lối đi này mặc dù không thể để cho chư thần đích thân tới, nhưng là chí ít cũng có thể tiếp dẫn không ít thần chi niệm hạ giới. Một khi như thế, nhân tộc tình cảnh liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Những thứ này thần để niệm hạ giới về sau, vạn tộc thế tất sẽ ở những thứ này thần để đọc chỉ huy giới, triển khai toàn diện tiến công. Đến lúc đó, nhân tộc coi như thật là tứ cố vô thân." Chương 429, Thẩm Tinh Vũ lầm ăn hợp đạo quả. Chương 429, Thẩm Tinh Vũ lầm ăn hợp đạo quả. Nghe được đối phương, Thẩm Tinh Vũ sắc mặt không khỏi ngưng trọng mấy phần. Cái kia dưới mắt chỉ có thể chờ đợi lấy lao chó ra kia, hy vọng hắn có thể có biện pháp đi. Sau đó mọi người tại bình đài bên ngoài chờ đợi. Yêu Nguyệt Thanh đứng tại Thẩm Tinh Vũ bên người, lặng lẽ kín đáo đưa cho hắn một viên quả. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem trong tay quả vi vi ngạc nhiên. Yêu Nguyệt Thanh hoạt bát hướng hắn cười một tiếng, nhỏ giọng nói: "Đây là đại thánh loại, ta vụng trộm hái được hai viên, có thể ngọt." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy nết miệng cười một tiếng, sau đó gặm một cái, lập tức hai mắt tỏa sáng. "Có phải hay không rất ngọt?" Yêu Nguyệt Thanh thấy thế, cười hì hì nói. Thẩm Tinh Vũ ngạc nhiên nhẹ gật đầu, cái quả này không chỉ có ngọt ta, còn giống như có thể tăng lên tu vi của hắn. Thẩm Tinh Vũ nhanh gọn đem quả nhét vào miệng bên trong. Trong lúc nhất thời, một cỗ lửa nóng cảm giác truyền khắp Thẩm Tinh Vũ toàn thân. Ngoa tạo. Thẩm Tinh Vũ niết niết miệng, cái quả này, sức lực có chút lớn a. Cùng lúc đó, Yêu Nguyệt Thanh cũng chú ý tới Thẩm Tinh Vũ dị trạng, trong nháy mắt trở nên hoảng loạn. Thời khắc này Thẩm Tinh Vũ đã biến thành một cái đỏ lên khí cầu. "Tinh, Tinh Vũ, ngươi thế nào?" Yêu Nguyệt Thanh chặn lại nói. Người ở chung quanh nghe đến Yêu Nguyệt Thanh thanh âm, đều hướng nó nhìn lại. Khi thấy Thẩm Tinh Vũ dáng vẻ về sau, Sơn Gỗ Cụ cùng Thẩm Âu Vi tất cả đều xông tới. "Chuyện gì xảy ra?" "Ta vừa rồi cho hắn một viên quả ăn, không biết thế nào liền biến thành dạng này." Yêu Nguyệt Thanh khổ khuôn mặt nhỏ, có chút tự trách đường. "Quả gì?" Sơn Gỗ Cụ đột nhiên có loại dự cảm bất tường. "Liền, chính là ngươi hậu viện cái kia quả." Yêu Nguyệt Thanh như cái làm sai sự tình tiểu hải tử, xoa nắn góc áo. Sơn Gỗ Cụ nghe vậy, lập tức trừng lớn hai con mắt to. "Ngươi để hắn ăn hợp đạo quả? Cô nãi nãi của ta a, an nguyên một quả." Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng sụ xuống. "Đại thánh, ngươi trước đừng nóng giận, có thể hay không trước giúp hắn một chút, hắn cảm giác thật là khó chịu dáng vẻ." Yêu Nguyệt Thanh nhìn xem Thẩm Tinh Vũ vặn bẹo sắc mặt, lại đau lòng lại tự trách. "Hợp đạo quả là cái gì?" Thẩm Âu Vi nghe được Sần Gỗ Cụ lời nói, giờ phút này cao mày hỏi. Sần Gỗ Cụ bất đắc dĩ nói, "Hợp đạo quả là ta lúc đầu từ thiên ngoại thiên lấy ra mà đến, có thể làm cho người dung hợp đại đạo, từ đó thu hoạch được luân hồi cảm ngộ, không phải thập nhị giai không thể dùng ăn a." Nghe nói như thế, Thẩm Âu Vi nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, biến sắc. Nàng còn tưởng rằng chỉ là đơn giản ăn sai đồ vật, không nghĩ tới là như thế này. Nàng đội vàng hướng Sần Gỗ Cụ hỏi, "Vậy nếu như phục dụng sẽ như thế nào?" Sần Gỗ Cụ nhếch nhếch miệng, "Ta cũng không ngờ a. Cái này hợp đạo quả chỉ có ta chỗ này có. Ngươi làm sao lại cho hắn ăn đâu?" Yêu Nguyệt Thanh cũng đến phát khóc, "Ta chính là cảm thấy ăn ngon, muốn cho hắn nếm thử nha, cái kia đại thánh làm sao bây giờ nha?" Sần Gỗ Cụ thở dài, sau đó dò xét một chút Thẩm Tinh Vũ trước mắt trạng thái. "Cái này tìm tòi cha không sao." Dò xét xong cho Sần Gỗ Cụ giật nảy mình. "Tiểu tử này, ngươi có thể hay không thừa nước đục thả câu?" Thẩm Âu Vi nghiến răng nghiến lợi nói, đệ ta thế nào?" Sần Gỗ Cụ sắc mặt trở nên quái dị xuống tới, hắn giống như hợp đạo. Thẩm Âu Vi cùng Yêu Nguyệt Thanh đồng thời giật mình. "Ngươi đang nói đùa sao? Hắn mới lục giai a, làm sao có thể hợp đạo?" Sần Gỗ Cụ nhếch miệng, "Nhưng sự thực là, hắn giống như thật hợp đạo a." Thẩm Âu Vi sắc mặt lập tức tái nhợt xuống tới, "Lục giai hợp đạo, Tinh Vũ hắn làm sao có thể chống cự ở thiên đạo uy áp đâu?" Yêu Nguyệt Thanh nghe lời của hai người, kinh ngạc nhìn Thẩm Tinh Vũ, hốc mắt trong nháy mắt liền hồng nhuận xuống tới. "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đều tại ta." Sần Gỗ Cụ thấy thế, cắn răng, sau đó toàn thân khí thế tăng gọn, đưa tay chụp tại Thẩm Tinh Vũ đỉnh đầu. "Ta thử một chút có thể hay không giúp hắn lui ra ngoài đi." Nói, một cỗ huyền diệu khí tức từ trên người Sần Gỗ Cụ phát ra. Mà cùng lúc đó, ăn vào hợp đạo quả về sau Thẩm Tinh Vũ, ý thức đã dần dần bắt đầu phiêu hốt. Hết thảy trung quanh thanh âm tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Tinh Vũ ý thức phảng phất tiến vào vực sâu không đáy, càng lún càng sâu. Tại một mảnh hỗn độn bên trong, Thẩm Tinh Vũ ý thức đột nhiên cảm nhận được một đạo kêu gọi. Thuận cái kia đạo kêu gọi, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên đi tới một dòng sông dài phía trên. Từng cái thời đại, tại Trường Hà bên trong phân biệt rõ ràng. Thẩm Tinh Vũ nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Cái này chẳng lẽ chính là Thẩm Hạo Sơ từng theo hắn nói qua Tuế Nguyệt Trường Hà? Ngay sau đó, tại Tuế Nguyệt Trường Hà đoạn trước nhất, Thẩm Tinh Vũ thấy được một thời đại, để hắn lập tức trong lòng giật mình. Thời đại kia, thế mà chính là hắn xuyên qua trước đó thời đại. Thẩm Tinh Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Hắn hướng Hạ Du nhìn lại, hắn xuyên qua trước thời đại liên tiếp chính là bây giờ hắn ở tại thời đại này. Nói cách khác, hắn cũng không có xuyên qua đến dị thế giới. Mà xuống một giây, ở vào đoạn trước nhất thời đại kia đột nhiên trở nên mơ hồ. Một cỗ khí tức kinh khủng hướng phía hắn đột nhiên đánh tới, phản phất sau một khắc liền muốn đem hắn diệt sát. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở Thẩm Tinh Vũ trước mặt, đạo nhân ảnh kia đối Thẩm Tinh Vũ nhẹ nhàng đẩy, trong nháy mắt đem hắn đẩy ra Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Ngoại giới, Sơn Gỗ Cụ chậm rãi đưa tay từ Thẩm Tinh Vũ đỉnh đầu cầm xuống tới. Thẩm Âu Vi cùng Yêu Nguyệt Thanh trước tiên hướng nó nhìn lại. "Thế nào?" Sơn Gỗ Cụ lắc đầu. Thẩm Âu Vi cùng Yêu Nguyệt Thanh đồng thời biến sắc. "Cái kia dưới mắt nên làm cái gì?" Thẩm Âu Vi gấp, một thanh nắm lấy Sơn Gỗ Cụ cổ áo. "Ai bảo ngươi trồng cái này ngu xuẩn cây ăn quả rồi?" "Sơn Gỗ Cụ, không phải ăn thua gì đến chuyện của ta a? Ta mặc kệ, đệ ta phải có chuyện bất chắc, ta đem ngươi lầu các toàn sốc. Ngươi tỉnh táo a, ta lại không nói hắn có chuyện gì." Thẩm Âu Vi nghe vậy, vi ngạc nhiên, sau đó chậm rãi buông lòng tay ra, "Đến cùng thế nào? Tiểu tử này không ngại, có người bảo đảm hắn, mặc dù không biết là ai, nhưng là hắn hiện tại tạm thời thoát ly nguy hiểm." Sơn Gỗ Cụ bất đắc dĩ nói. Thẩm Âu Vi cùng Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy, đồng thời thở dài một hơi. Chỉ cần Thẩm Tinh Vũ không có chuyện, vậy là được rồi. Cùng lúc đó, ngoài sân gốc, từng đạo cường thịnh khí tức xuất hiện, để Sơn Gỗ Cụ đám người tất cả đều cảnh giác. "Đám kia con dẹp lại tới." Sơn Gỗ Cụ thản nhiên nói. "Những thần minh đó đã làm lâu như vậy chuẩn bị, chắc chắn sẽ không tùy tiện để chúng ta đem thông đạo qua bế." Thẩm Âu Vi giờ phút này ngưng trọng nói. "Đi thôi, ra ngoài gặp bọn họ một chút." Sơn Gỗ Cụ vung tay lên. Tất cả mọi người đi tới ngoài sân gốc. Mấy trăm đạo cường thịnh khí tức trong nháy mắt đem Sần Gỗ Cụ đám người khóa chặt. "Chúng ta phụng chư thần chi mệnh, đến đây thủ hộ thông đạo. Chư thần giáng lâm chính là chiều hướng phát triển, các ngươi chỉ là tại làm vô dụng chống cự. Nhanh chóng tránh ra, chúng ta sẽ không xuất thủ." Từng đạo thanh âm vang lên, cường thế hướng Hoa Hạ đám người tạo áp lực. Sần Gỗ Cụ nghe vậy, kim cương trừng mắt. "Mẹ ngươi chứ, một đám đồ hèn nhát. Nhiều lời vô ích, có bản lĩnh liền động thủ a." Chương 430, đại hỗn chiến. Chương 430, đại hỗn chiến. Cái này táo bạo ngôn ngữ hắc ở đây tất cả dị tộc cường giả đỉnh cao nói không ra lời. Thật mẹ hắn dũng a. Đối diện, như thế cách xa nhân số chiến lệnh, đối phương còn dám phát ngôn bừa bãi. Giờ phút này, Sơn gỗ cùng một thân thanh sam đốt thành một thân khoác, từ trong thai móc ra gậy sắt, bệ nghệ đám người. Ở sau lưng hắn, tất cả hoa hạ cường giả khí thế toàn bộ triển khai, gần 110 người đối đầu mấy trăm người khí thế không rơi vào thế hạ phong. Trong lúc nhất thời, ngược lại để dị tộc đám người không biết nên làm sao chỉnh tốt. Bất quá, đám người rất nhanh phản ứng lại. Sợ bọn họ làm cái gì? Muốn đánh liền đánh. Chúng ta nhiều người như vậy tại, trực tiếp trấn áp thô bạo. Không tệ. Ưu thế tại ta. Dị tộc đám người nhao nhao nói. Mà cùng lúc đó, tương đạo cổng truyền tống tại lúc này mở ra. Nhân tộc đông đảo cường giả giờ phút này tất cả đều chạy tới. Yêu tộc một chút bế tử quan lão yêu quái cũng đều đến, toàn thân tản ra mục nát khí tức, nhưng là khí thế không giảm. Các quốc gia một chút thần thế cường giả giờ phút này đều nhao nhao trình diện. Tại những người này phía trước nhất, Tề Thiên đạo tay nâng Tuế Nguyệt sử thư giáng lâm, sát mặt vô hỉ vô bi. Thẩm Tinh Vũ lúc trước tiến về trấn ngục dãy núi báo tin thời điểm, liền đem sơn cốc sự tình viết tại màu đen bút ký phía trên. Hắn biết Tề Thiên đạo nhất định có thể nhìn thấy. Dị tộc đám người gặp tình hình này, đều là nhíu nhíu mày. Nhân tộc, các ngươi thật muốn cá chết lưới rách hay sao? Ta vạn tộc cường giả đều ở chỗ này, các ngươi nhân tộc nghĩ lật trời hay sao? Nghe đến mấy câu này, yêu tộc mấy tên lão yêu quái trực tiếp đứng dậy. Vậy liên tử một chút. Chúng ta dù sao ngày giờ không nhiều, trước khi chết kéo lên mấy cái đệm lưng, kiếm lời. Dị tộc đám người thấy thế, tất cả đều niết niết miệng. Đàm phán liền đàm phán, đi lên liền muốn liều mạng làm sao? Nói dọa không có như thế thả a. Đi lên liền lớn rồi. Mặt trời không lặn đế quốc mấy cái mang theo quan tài tới hấp huyết quỷ, trực tiếp đem quan tài dịch chuyển về phía trước chuyển, nhìn chằm chằm nhìn qua đám người. Đánh nhau chúng ta không am hiểu, nhưng nếu như hôm nay khai chiến, chúng ta liền đi các ngươi hang ổ đi dạo, thật nhiều năm không có hút máu mới, vừa bận nghĩ đến thử tươi. Dị tộc đám người nhìn lẫn nhau, giờ phút này tất cả đều chần chừ một lúc tới. Trước đó Hàn Vương tộc hạ chàng bọn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, nói thật, bọn hắn thờ phụng chư thần thuần túy là vì còn sống. Muốn thật làm cho bọn hắn hôm nay liều mạng, cái kia chẳng phải bạch tín phụng chư thần rồi. Bọn hắn cũng là không nghĩ tới, nhân tộc cùng yêu tộc đám người này cứng như vậy. Hiện tại người của hai bên số chênh lệch như thế cách xa, đám người này cũng không chút nào mang nói một câu mềm nói. Lúc này, một đạo cổng truyền tống đột nhiên từ nhân tộc yêu tộc hậu phương mở ra. Lao cẩu bèo một cái đi tới sần gỗ cụ đám người trước mặt. Nhìn thấy lao cẩu đến, trước mắt mọi người sáng lên. Như thế nào? Sần gỗ cụ nhanh chóng hỏi. Lao cẩu nhẹ gật đầu, có biện pháp, nhưng là cần nhân thủ cũng rất nhiều. Nói, lao cẩu nhìn về phía dị tộc đám người. Dưới mắt thế cục này, thật muốn phân ra nhiều người như vậy đi xử lý thông đạo, khẳng định là không được. Sần gỗ cụ nghe vậy, ánh mắt lóe lên, nhanh chóng nhìn về phía Thẩm Âu Vi. Hai người liếc nhau một cái, sau đó sần gỗ cụ một bước phóng ra. Các ngươi bọn này đồ nhu nhược, có đánh hay không đến cùng? Đánh cũng nhanh chút. Dị tộc bên này người nghe nói như thế, lập tức liền bị khơi dậy hỏa khí. Không nói, trực tiếp đánh. Cái này thối hầu tử khẩu khí thật thối. Sần gỗ cụ nghe vậy, hơi nhếch khóe môi lên lên. Đến a, ta muốn đánh 10 cái. Nói, sần gỗ cụ trực tiếp vung vẩy trường côn, hướng phía trước mặt dị tộc đám người lập tới. Đại thánh vừa ra tay, nhân tộc tất cả cường giả tất cả đều ngồi không yên. Yêu tộc những lao quái vật kia, từng cái hiện ra chân thân. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thẩm Âu Vi cùng Yêu Nguyệt Thanh giờ phút này không có động thủ, lặng lặng nhìn đám người hỗn chiến. Tề Thiên Đạo trôi giạt đến trước mặt hai người, đem sơn hà xã tắc đồ cho ta. Ta đến chủ trì trận pháp. Thẩm Âu Vi nghe vậy, mắt nhìn trong tay đối phương Tuế Nguyệt sử thư, nhanh chóng nhẹ gật đầu. Sau đó lấy ra sơn hà xã tắc đồ giao cho trong tay đối phương. Giờ phút này trên chiến trường, nhân tộc bên này mặc dù khí thế rất mạnh, nhưng là không chịu nổi đối phương nhiều người. Đại Thánh cầm trong tay gậy sắt, một người độc cản hơn 10 vị dị tộc đế cảnh, không rơi vào thế hạ phong. Một màn này trực tiếp nhìn ngây người dị tộc phương đám người. Không hổ là đại thần đệ tử, cái này chiến lực, đế cảnh bên trong thật sự không ai cản nổi a. Có vị dị tộc đế cảnh giờ phút này cảm khái. Hắn đã từng cùng đại thánh ở vào cùng một thời đại, lúc đó hắn chỉ có thể ngưỡng vọng đối phương, bây giờ vẫn như cũ như thế. Yêu tộc mấy vị lao yêu quái hiển hóa chân thân về sau, đồng dạng có thể lấy một được nhiều. Một bên khác, một đạo bóng đen to lớn chậm rãi hiện hiện. Tiểu Hắc Cầu thân ảnh cấp tốc phóng đại, trực tiếp hiển hóa ra chân thân. Kia là một đầu toàn thân đen nhánh trên đó quanh quẩn lấy tử kim hoa văn cự hổ, một trương miệng rộng trong nháy mắt liền nuốt vào mấy vị dị tộc đế cảnh. Đồng thời, nơi chân trời xa, lại tới mười mấy vị dị tộc đế cảnh. Bọn hắn rất nhanh gia nhập chiến đấu, trực tiếp đánh về phía dị tộc đội ngũ. Hàn Vương tộc người, các ngươi muốn làm gì? Chư thần mục nát, chúng ta vì chính mình mà sống. Hàn Vương tộc một vị tuổi già đế cảnh trong mắt tràn đầy phẫn hận. Khuyên các ngươi cũng sớm làm dứt nộ, chư thần quan tâm, chỉ có chính bọn hắn, một khi bọn hắn hạ giới, vạn tộc đem vạn kiếp bất phục. Sau đó, Hàn Vương tộc lưu lại đám người không còn nói nhảm, trực tiếp cường thế xuất thủ. Tộc đàn bị diệt, bọn hắn sớm đã không có bất luận cái gì ràng buộc. Đồng thời, lại là một đạo cổng truyền tống mở ra. Giáo hoàng cũng đến, ở bên cạnh hắn còn có một cái nữ tử áo đen. Hai người sau khi tới trực tiếp đón nhận dị tộc đế cảnh. Giáo hoàng thi triển thần minh chi lực, trong lúc nhất thời để dị tộc phương đế cảnh hết sức đau đầu. Ngươi chính là thần minh tín đồ, vì sao muốn đối với chúng ta xuất thủ? Bị đánh không hề có lực hoàn thủ tên kia dị tộc đế cảnh nhịn không được nói. Giáo hoàng mặt không biểu tình, lại là một chiêu đưa ra, không làm bất kỳ giải thích gì. Ngay sau đó, lại là một đạo cổng truyền tống mở ra. Lâm Thanh Nhiên đám người trở về, sau lưng còn đi theo Xí Hỏa tộc mấy vị tộc lão. Các vị tiền bối, còn xin xuất thủ. Mấy tên tộc lão thấy thế, lúc này nhẹ gật đầu, tuân mệnh. Sau đó, mấy tên sĩ hỏa tộc lão cũng gia nhập trong chiến đấu. Lâm Thanh Nhiên mọi người đi tới Thẩm Âu Vi cùng Yêu Nguyệt Thanh bên cạnh. Thẩm Âu Vi nhìn đám người vài lần, sau đó nhanh chóng nói: "Các ngươi đi tìm Tinh Vũ, chiến đấu dưới mắt không phải là các ngươi có thể tham dự." Nói xong, Thẩm Âu Vi cùng Yêu Nguyệt Thanh cũng gia nhập vào hỗn chiến bên trong. Lâm Thanh Nhiên mấy người nghe vậy rất mau tìm đến đứng đấy bất động Thẩm Tinh Vũ. "Tinh Vũ, Tinh Vũ, đây là thế nào?" Mọi người thấy đứng đấy không nhúc nhích Thẩm Tinh Vũ đều là một mặt ngộp. Mà cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ ý thức còn tại tinh không bên trong chẳng có mục đích phiêu bạt. Hắn muốn trở về, nhưng là từ đầu đến cuối không tìm được trở về đường. Đúng lúc này, sâu trong tinh không, đột nhiên truyền đến một đạo hùng vĩ thanh âm. "Cựu truyền tiên công khí tức, ngươi là ta truyền nhân." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, con ngươi co rụt lại. "Cựu truyền tiên công, truyền nhân?" Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt tê cả da đầu. Chủ nhân thanh âm thân phận giờ phút này đã là vô cùng sống động. Vừa dứt lời, một viên to lớn ánh mắt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 431, bàn cổ đại thần trái tim. Chương 431, bàn cổ đại thần trái tim. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Vũ đại khái vài giây đồng hồ về sau, hùng vĩ thanh âm vang lên lần nữa. "Đi theo ta." Thanh âm rơi xuống, Thẩm Tinh Vũ ý thức không tự chủ được liền đi theo nhẹ nhàng qua đi. Tại xuyên qua vô số tinh thần về sau, Thẩm Tinh Vũ ý thức đi tới một cái đập vào mắt tràn đầy vết hồng thế giới ở trong. Viên kia ánh mắt giờ phút này biến mất không thấy gì nữa. Tại Thẩm Tinh Vũ bên hai, truyền đến mạnh hữu lực trái tim nhảy lên thanh âm. Thanh âm như trống, mỗi một cái đều tại kích thích Thẩm Tinh Vũ mà nghĩ. Thẩm Tinh Vũ hướng nhìn một phía, lập tức minh bạch hắn thân ở vị trí. Hắn giống như tại một trái tim nội bộ. Cùng lúc đó, một đạo hư ảo bóng người đột nhiên xuất hiện ở Thẩm Tinh Vũ trước mặt. Bóng người kia là cái to con nam nhân, tóc dài xõa vai, trong đôi mắt ẩn ẩn có nhật nguyệt hư ảnh. Nhìn thấy bóng người về sau, Thẩm Tinh Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Kết hợp trước đó hắn nghe được ngữ, bóng người trước mắt thân phận đã vô cùng sống động. "Ngài là bàn cổ đại thần?" Hư ảnh chậm rãi lắc đầu, "Bàn cổ sớm đã mất đi." "Vậy ngài?" Thẩm Tinh Vũ nhìn xem trước mặt hư ảnh có chút kinh ngạc. Chuẩn xác tới nói, "Ta là bàn cổ trái tim." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, há to miệng, một trái tim hình thành linh thể sao? Nhưng cái này linh thể mang đến cho hắn một cảm giác vậy mà cùng Thẩm Hạo Sơ tương tự. Cái kia nguyên bản bàn cổ đến mạnh đến mức nào đâu? Thẩm Tinh Vũ tự hỏi, hư ảnh chậm rãi nói, "Đã từng có người dựa dẫm vào ta cầm đi bản cổ hoàn chỉnh truyền thừa, không nghĩ tới, ta thế mà còn có thể đụng phải có được cựu chuyển thiên công truyền nhân." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đột nhiên nhíu mày. Hắn từng nghe Phó Nam Thiên nói qua, thiên đế năm đó đã từng thu được bản cổ đại thần hoàn chỉnh truyền thừa. Nhưng là, hắn cựu chuyển thiên công cũng không phải là từ phía trên đến nơi đó lấy được, mà là từ hệ thống. Trải qua đủ loại này, Thẩm Tinh Vũ trong cõi u minh cảm giác, hệ thống này rất có thể là người nào đó sáng tạo. Mà cái này cũng liên quan đến hắn xuyên qua chân tướng. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn từng chính mắt thấy hắn xuyên qua trước ở tại thời đại kia. Nó tại dòng sông thời gian tuyến ngoài cùng, cũng chính là thời đại này về sau. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ giờ phút này ít nhiều có chút loạn. Đang lúc Thẩm Tinh Vũ nghĩ đến, hư ảnh lần nữa nói, "Nếu là bản cổ truyền nhân, vậy cái này dọn cuối cùng tâm đầu huyết, liền cho ngươi đi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, còn chưa đáp lời, hết thảy chung quanh đột nhiên trở nên trắng bệnh. Quả tim này phản phất bị rút khô đồng dạng, tất cả huyết khí hóa thành một giọt lưu động hào quang màu vàng nóng huyết dịch, xuất hiện ở hư ảnh trong tay. "Tiên bối," Thẩm Tinh Vũ giờ phút này không biết nói cái gì. "Cầm đi đi." Hư ảnh chậm rãi nói, "Hy vọng nhân tộc không muốn cô phụ bản cổ kỳ vọng." Nói, giọt máu kia trôi dạt đến Thẩm Tinh Vũ trước mặt. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhịn không được hướng nó hỏi, "Tiền bối, ngài nói kỳ vọng là?" Hư ảnh nghe vậy chậm rãi nói, "Đã từng vạn tộc cùng tồn tại thời điểm, phân tranh không ngừng, nảy sinh quá nhiều tà ác, lúc ấy chư thần bởi vậy mà sinh ra hai cái phái. Một cái là chủ trương chư thần giáo hóa vạn tộc, từ đó để vạn tộc hướng tới hòa bình. Một cái khác mẹ cánh thì là chủ trương từ nhất tộc dẫn dắt vạn tộc, thành lập trật tự mới. Bàn cổ làm chúng thần bên trong người mạnh nhất, chủ trương chính là cái sau. Lúc trước bàn cổ lực bài chúng nghị, quyết định lấy nhân tộc làm mệ tâm, dẫn dắt vạn tộc. Đã từng nhân hoàng chính là tại bàn cổ nâng đỡ phía dưới thành lập đại thương. Đáng tiếc, đại thương còn chưa chân chính trưởng thành, về sau bản cổ đại thần xung kích tuyệt điên lúc tọa hóa, một cái khác mẹ cánh liền thiết lập bán cục đem nhân hoàng chém giết. Bắt đầu thực hành bọn hắn chủ trương, nhưng về sau bọn hắn phát hiện, liền xem như có bọn hắn tồn tại, tà ác, chiến loạn vẫn là tồn tại. Thế là, trong bọn họ một chút thần minh sinh ra cực đoan suy nghĩ, đó chính là với thế giới hạ xuống hỗn loạn, để vạn tộc ở vào hỗn loạn bên trong, hết thảy tà ác cùng chiến loạn đều đem lắng lại. Nghe xong những lời này, Thẩm Tinh Vũ lập tức hiểu rõ. Hắn hiểu qua nhân hoàng đoạn lịch sử kia, tại nghe xong hư ảnh những lời này về sau, hắn liền triệt để minh bạch, nguyên lai, lúc trước nhân hoàng bỏ mình, nguyên nhân chân chính là chư thần bẻ cánh chi tranh đưa đến. Đồng thời, cũng làm cho hắn hiểu được chư thần ý nghĩ. Điều này không khỏi làm Thẩm Tinh Vũ có chút im lặng. Đã chư thần ý nghĩ là lắng lại chiến loạn cùng tà ác, cái kia bây giờ bọn hắn lại mở lớn cờ chống cổ động vạn tộc tiến đánh nhân tộc, cái này không cùng bọn hắn ý nghĩ đi ngược lại sao? Hắn quả thực lý giải không được chư thần ý nghĩ, tự xưng là cao cao tại thượng, muốn làm thánh nhân, nhưng lại muốn để vạn tộc ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Theo Thẩm Tinh Vũ cái này không phải là không một loại tự tư đâu. Cùng lúc đó, hư ảnh lần nữa nói, "Ngươi đem giọt máu này mang về, sau đó thai nghén trong thân thể. Giọt máu này lực lượng rất cường đại, lập tức ngươi đoán chừng tiêu hóa không được." Thẩm Tinh Vũ lấy lại tinh thần, đội vàng hướng đối phương thật sâu bái, đa tạ tiền bối. Hư ảnh khoát tay áo, "Lần này, cũng coi là ta hoàn thành bản cổ nguyện vọng." Thẩm Tinh Vũ giờ phút này nhìn xem tái nhợt suy bại trái tim nội bộ, nhịn không được nói, "Tiền bối kia ngươi." Hư ảnh nghe vậy, mỉm cười, "Hoàn thành nhiệm vụ, cũng là nên nghỉ ngơi." Nói xong, hư ảnh phất phất tay. Thẩm Tinh Vũ ý thức còn chưa kịp phản ứng, liền cấp tốc rút lui, trở về thân thể của mình ở trong. Thẩm Tinh Vũ mê mang mở hai mắt ra, Lâm Thanh Nhiên chúng nữ gương mặt xuất hiện tại trước mắt của hắn. "Tinh Vũ, Tinh Vũ ngươi nghe được sao?" Gặp Thẩm Tinh Vũ mở mắt ra, Lâm Chỉ Vận vội vàng duỗi ra tay nhỏ tại Thẩm Tinh Vũ trước mắt lung lay. Thẩm Tinh Vũ nuốt nuốt đầu, hắn hiện tại cảm giác tự mình lâng lâng. Cùng lúc đó, hắn lập tức cũng cảm giác được tồn tại ở tự mình tim giọt máu kia. Giờ phút này, giọt máu kia tản ra sáng ngời, đang chậm rãi bị thân thể của hắn hấp thu. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được mơ hồ trong đó, thân thể của hắn đang phát nhiệt. Thẩm Tinh Vũ nhịn không được vui mừng, hắn cảm giác được, giọt máu này không gần như chỉ ở tăng lên thể chất của hắn, còn tại chậm rãi tăng lên tu vi của hắn. Gặp Thẩm Tinh Vũ mở mắt ra sau sững sờ đứng tại chỗ, Lâm Thanh Nhiên cũng là hướng nó hỏi người không sao chứ? "A, không có việc gì, không có việc gì, ai không đúng, các ngươi tại sao trở lại?" Thẩm Tinh Vũ lấy lại tinh thần, đội vàng khoát tay áo, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì hướng mấy người hỏi. "Chúng ta đem Xí Hỏa tộc mấy tên tộc lão mang theo tới, người sau khi đi, ta liền suy đoán dị tộc bên kia khẳng định sẽ có hành động, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta." Lâm Thanh Nhiên ngưng trọng nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhướng mày. "Hiện tại tình huống thế nào? Đã khai chiến?" Lâm Thanh Nhiên nói khẽ. Sau đó Thẩm Tinh Vũ đội vàng nhìn lại, giờ phút này ngoài sơn cốc đã thành một mảnh to lớn chiến trường. Vô số đế cảnh ở chỗ này so chiêu, bất quá bọn hắn thân ở sơn cốc nội bộ, may may không bị đến ảnh hưởng. Khả năng này cùng nơi đây đặc thù có quan hệ. Đồng thời, Thẩm Tinh Vũ rất nhanh liền thấy rõ ràng bây giờ tình thế. "Không được a, dưới mắt không ổn a. Dưới mắt nhân tộc bên này vẫn là sự suy thoái, dị tộc nhân số thật sự là nhiều lắm." Lâm Thanh Nhiên nhẹ gật đầu, "Không có cách nào. Vậy bây giờ làm thế nào?" Thẩm Tinh Vũ niết niết miệng. "Không biết ta, chỉ có thể chờ đợi, chúng ta cũng lẫn vào không được." Lâm Thanh Nhiên bất đắc dĩ nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đành phải nhẹ gật đầu. Mà cùng lúc đó, sơn cốc bên ngoài, nhân tộc tình cảnh thật không tốt. Không có cách, trên lệch thật sự là quá lớn. Hiện tại nhân tộc rất nhiều đế cảnh cường giả đều tại lấy một địch nhiều, rất nhiều nhân tộc đế cảnh liền xem như ho ra máu cũng tại anh dũng tác chiến. Đại thánh một người độc cản hơn 10 vị, từ bắt đầu càng đánh càng hăng, cũng bắt đầu trở nên có chút lực bất tòng tâm. Hắn quay đầu mắt nhìn tình trạng trước mắt, cắn răng, sau đó hướng Tề Thiên Đạo phương hướng hô to. "Lao đầu, không chống nổi." "Xong chưa?" Tề Thiên Đạo một tay nâng Tuế Nguyệt Sử Thư, một tay nâng Sơn Hà Xã Tắc Đồ chậm rãi tới. "Đến rồi." Chương 432, phong ấn dị tộc đế cảnh, bắt đầu phá hủy thông đạo. Chương 432, phong ấn dị tộc đế cảnh, bắt đầu phá hủy thông đạo. Đại thánh, Thẩm Âu Vi cùng Tề Thiên Đạo không có tiến hành thương lượng, nhưng là trong lòng đều có ngầm thừa nhận một cái phá cục chi pháp, đó chính là Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Nữ hoa đại thần cái này trận đồ, lúc trước bọn hắn để Thẩm Tinh Vũ lấy ra, một mặt là vì bù đắp phong tiên cổ trận, một phương diện khác cũng là vì đến tiếp sau trở lại chuẩn bị ở sau. Sơn Hà Xã Tắc Đồ làm nữ hoa đại thần chí bảo một trong, không chỉ có di sơn đảo hải uy năng, còn có thể làm LOG giam sử dụng. Liền xem như thập nhị giai đế cảnh cũng rất khó trong thời gian ngắn từ trong đó thoát khốn. Mà dưới mắt, đạt được Tề Thiên Đạo đáp lại, đại thánh cùng Thẩm Âu Vi đồng thời hai mắt tỏa sáng. Đại thánh trong nháy mắt công phu liền thoát khỏi trước mặt dị tộc, sau đó cao giọng nói, "Tất cả mọi người, theo ta lui đến trong sơn cốc." Thanh âm rơi xuống, nhân tộc đám người không mang theo chần chờ chút nào, toàn bộ lấy cực nhanh tốc độ thối lui ra khỏi chiến đấu. Dị tộc phương đám người đối một màn này tất cả đều không rõ ràng cho lắm. Mà đúng lúc này, Tề Thiên Đạo thân ảnh chậm rãi hướng lên bầu trời phía trên dâng lên. Tuế Nguyệt Sử Thư bên trên tán phát lấy bóng ánh bạch quang không ngừng vì Sơn Hà Xã Tắc Đồ bổ sung năng lượng. Ngay sau đó một giây sau, Tề Thiên Đạo trực tiếp đem Sơn Hà Xã Tắc Đồ ném ra ngoài. Trong nháy mắt, một đạo to lớn trận bàn đột ngột xuất hiện tại mọi người phía dưới, đem phụ cận tất cả dị tộc toàn bộ không tiến vào trong đó. Trong lúc nhất thời, một cỗ đã vượt ra thập nhị giai lực lượng đột nhiên xuất hiện. "Không đúng, mau bỏ đi ra đại trận này." Dị tộc các vị đế cảnh cường giả phát giác được cỗ lực lượng này, lập tức biến sắc, nhưng lúc này đã muộn. Tề Thiên Đạo nắm thời gian vừa vặn, bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Sơn Hà Xã Tắc Đồ đã triệt để vận chuyển. Trong lúc nhất thời, từng mảnh xanh biết tịnh thổ tại trận đồ phía trên chậm rãi hiện hiện, chim hót hoa nở, giống như nhân gian tiên cảnh. Nhưng là cái này mỹ hảo hình tượng bên trong ẩn chứa kinh khủng vô song chói buộc chi năng. Trong lúc nhất thời, ở vào trong đại trận dị tộc đế cảnh tất cả đều bị cố lực lượng này ổn định ở tại chỗ. Những thứ này dị tộc đế cảnh sắc mặt cũng thay đổi biến. Bọn hắn đã có thể đoán được trận đồ này lai lịch. Dù sao cố lực lượng này cũng chỉ có thiên ngoại thiên thần minh mới có thể có được. Tề Thiên Đạo thấy thế, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, hắn cũng biến thành giản mua mấy phần. Lần này vận chuyển Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Tuế Nguyệt Sử Thư tiêu hao không ít lực lượng. Hắn làm Tuế Nguyệt Sử Thư khí linh, cũng tương tự nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Cùng lúc đó, trong sân gốc, "Cậu tử, nhanh, cái lối đi này làm sao quan bế? Sơn Hà Xã Tắc Đồ có thể vây khốn bọn hắn nhất thời, nhưng là thời gian của chúng ta cũng không nhiều." Đám người tụ tập cùng một chỗ, đại thánh hướng Lao Cẩu hỏi. Lao Cẩu nghe vậy, nhẹ gật đầu, ta biết, ta đang bố trí, trước đừng thúc." Đồng thời, Thẩm Tinh Vũ mấy người sững sờ nhìn xem một màn này. Giờ phút này bọn hắn đã hoàn toàn bị quên lãng, bất quá, dưới mắt thời kỳ mấu chốt cũng có thể lý giải. "Tinh Vũ, chúng ta bây giờ muốn làm chút gì sao?" Olivia nhìn xem tất cả mọi người một mặt ngưng trọng bộ dáng, nhịn không được hướng Thẩm Tinh Vũ nói. Thẩm Tinh Vũ thở dài, "Chủ yếu là chúng ta không có biện pháp giúp bận điều a. Bọn hắn thực lực bây giờ chênh lệch quá xa." Thẩm Tinh Vũ giờ phút này cũng có chút bất đắc dĩ, có loại thật sâu cảm giác bất lực. Cùng lúc đó, Yêu Nguyệt Thanh đột nhiên thoát ly đám người, hướng Thẩm Tinh Vũ đi tới. "Tinh Vũ, ngươi không sao?" "Thật xin lỗi a, đều là ta không tốt." Nàng vừa mới kỳ thật liền chú ý tới Thẩm Tinh Vũ đã không sao, dưới mắt thừa dịp lão cẩu bố trí trận pháp nàng mới dành thời gian đi tới. Thẩm Tinh Vũ xảy ra chuyện nàng phải phụ trách nhiệm hoàn toàn, nàng không xin lỗi lời nói, toàn thân khó chịu. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đội vàng khoát tay áo. Không có việc gì không có việc gì, nói đến ta còn phải cảm ơn ngươi đâu. Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy, vi vi ngạc nhiên. Cảm ơn ta. Thẩm Tinh Vũ hướng nó nhẹ gật đầu, ngươi cho ta an biên kia quả, không chỉ có để cho ta tu vi phóng đại, còn chiếm được vô cùng cơ duyên. Tóm lại, ta thật không có sự tình, ngươi chớ tự trách. Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy, khỏe mắt cong thành mượt nha, ừ mừng. Ngươi không có việc gì là được. Vậy ta gấp đi trước. Nói xong, Yêu Nguyệt Thanh vội vàng về tới trong đám người, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Thẩm Tinh Vũ nhìn đối phương bóng lưng mỉm cười. Hắn còn không có mở ra hệ thống bảng xem xét, nhưng là hắn có thể cảm thụ được, tu vi của hắn tăng trưởng tối thiểu hơn phân nửa thanh điểm kinh nghiệm. Sau đó Thẩm Tinh Vũ hồi thần lại, chỉ gặp Lâm Thanh Niên chúng nữ chính định thần nhìn hắn. Thẩm Tinh Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Lâm Thanh Niên thản nhiên nói, ngươi vừa rồi thế nào? Ngươi cũng không nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vội vàng đem sự tình vừa rồi cho mấy người giảng một phen. Đương nhiên đối với hắn ý thức cái kia đoạn kinh lịch hắn không có nói ra. Chúng nữ nghe vậy, Lâm Chỉ Vận do dự một chút, vẫn là không nhịn được hướng Thẩm Tinh Vũ nói, Tinh Vũ, ta cảm thấy về sau người không quen thuộc cho đồ vật cũng không cần ăn. Lâm Thanh Niên mấy người nghe nói như thế, đồng dạng nhẹ gật đầu. Thẩm Tinh Vũ lập tức một mặt mồ hôi lạnh, ta đây không phải không có chuyện sao? Mà lại ta được đến cũng rất nhiều, đừng lo lắm nha. Chúng nữ nghe vậy cuối cùng không có lại nói cái gì. Cùng lúc đó, lão cẩu bên kia đã bố trí không sai biệt lắm. Các vị, nghe ta nói, ta một hồi sẽ cho các ngươi một người phát một đạo ngọc bài. Chờ đến ta đem trận pháp bố trí sau khi ra ngoài, các ngươi liền hướng ngọc bài bên trong đưa vào linh năng. Cái lối đi này bài trừ rất phức tạp, ta cần đại lượng năng lượng cung ứng. Nhân tộc các vị đế cảnh giờ phút này nghe được lão cẩu nói nhao nhao nhẹ gật đầu. Sau đó lão cẩu trực tiếp tiến vào vỡ vụn trong bình đài. Xếp bằng ở hư không bên trong, tay chó bấm ấn, chỉ trong chốc lát, một tòa trận pháp liền chậm rãi thành hình, bao trùm tại thông đạo phía trên. Cùng lúc đó, đám người toàn bộ bắt đầu năng lượng cung cấp. Lão cẩu một bên thừa nhận cái này năng lượng to lớn, một bên cắn răng thôi động trận pháp. Thẩm Tinh Vũ mấy người giờ phút này nhìn xem đây hết thảy, tập cũng không khỏi treo lên. Cái này có thể nhất định phải thành công a. Không thành công lời nói, nhân tộc coi như thật chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Theo thời gian chuyển rời, Thẩm Tinh Vũ mấy người trở về xem qua còn đến, ngồi ở trong sơn cốc chờ đợi. Thừa dịp công phu này, Thẩm Tinh Vũ kiểm tra một hồi mặt của mình tấm. Đẳng cấp: Lục giai linh vũ giả, điểm kinh nghiệm 83, tinh thần lực đẳng cấp: Thánh cảnh cấp 1, điểm kinh nghiệm 15, thiên phú: Cấp Chu thần kiếm thiên phú, Phượng hoàng chi hồn, thiên phú hiệu quả: Tự mang kiếm ý linh ngộ, ngự kiếm phi hành, thiên phú độc hữu hiệu quả: Phá pháp, có thể không xem hết thể quy tắc chi lực. Chiến kỹ: Kinh chập, hoàn mỹ cấp, chém hết rừng giả, hoàn mỹ, tử lôi tinh động, hoàn mỹ cấp, thần hành quyết, cấp độ nhập môn: Cựu chuyển tiên công, hoàn mỹ cấp, Phượng long thuật, tầng thứ 3, Trảm lâu lan, hoàn mỹ cấp, thần ý kiếm, cấp độ nhập môn: Thiên cương thần kiếm, cấp độ nhập môn. Nhìn thấy tu vi tiến độ về sau, Thẩm Tinh Vũ không khỏi nết miệng cười một tiếng. Đi, lập tức liền có thể thất giai. Dưới mắt còn có bản cổ đại thần dọn kia tâm đầu huyết đang không ngừng vì hắn tăng lên, thất giai ở trong tầm tay a. Chương 433, giáo hoàng cùng Tề Thiên đạo trò chuyện. Chương 433, giáo hoàng cùng Tề Thiên đạo trò chuyện. Đem hệ thống bảng quan bế về sau, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên nghĩ đến tại Tuế Nguyệt Trường Hà ở trong đem hắn cứu cái kia đạo nhân ảnh thần bí. Lúc trước Lâm Thanh Niên từng theo hắn nói qua, nàng đang tiếp thụ thiên hoàng truyền thừa thời điểm cũng đã gặp một bóng người. Bóng người này chủ nhân 89 phần 10 đoán chừng chính là Thiên Đế. Bởi vì đã từng Thẩm Hạo Sơ cũng đã nói với hắn, hắn từng tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong gặp qua Thiên Đế. Nghĩ đến cái này, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên cảm thấy, hắn có thể nhìn thấy bản cổ đại thần trái tim, rất có thể là gia hỏa này tại trợ giúp. Nhưng là gia hỏa này mục đích là cái gì đâu? Thẩm Tinh Vũ không hiểu rõ. Suy nghĩ một trận mà, Thẩm Tinh Vũ lắc lắc đầu. Lấy lại tinh thần, chỉ thấy Lâm Thanh Niên giờ phút này chính nghiêng đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. Thế nào nhưng? Thẩm Tinh Vũ thấy thế nhịn không được hỏi. Ngươi ngây người thời điểm làm sao cùng cái tên ngốc đồng dạng? Lâm Thanh Niên thản nhiên nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười hì hì nói, tên ngốc là bạn trai ngươi. Lâm Thanh Niên nghe vậy ngạo kiểu dương lên đầu. Lâm Thanh Niên bên cạnh Hỏa Mỹ Nhi nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, khỏe miệng co giật hai lần. Thật sự là mặt so tường thành dày. Sau đó Thẩm Tinh Vũ lên núi trong cốc bình đài chỗ mắt nhìn. Lao cẩu trận pháp giống như lên một chút hiệu quả, trong sơn cốc bình đài vỡ vụn tinh không muốn so trước đó hư ảo một điểm. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Tinh Vũ vi vi nhẹ nhàng thở ra. Lần này nên tính là hữu kinh vô hiểm. Sau đó Thẩm Tinh Vũ liền tại Lâm Thanh Niên bên người ngồi xuống, móc ra tiểu hắc bản tiếp tục tại trên đó sao chép lấy đại thương châu chí. Lâm Thanh Niên mấy người thấy thế, cũng riêng phần mình bắt đầu tu luyện. Dưới mắt bọn hắn không giúp đỡ được cái gì, nắm chặt tăng lên mình mới là mấu chốt nhất. Cùng lúc đó, Thiên Ngoại Thiên, trong Vô Ngân Tinh không lốc đảo. Vạn tộc người thế mà không ngăn được. Không sao, sư minh, bây giờ chúng ta đại kế sắp thành, không cần ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Ừ, ta minh bạch, nhưng là cũng không thể cứ như vậy tùy tiện để bọn hắn đóng lại thông đạo. Ừ, thủ đoạn nhỏ thôi. Ngoài sân cốc, Sơn Hà xã tác đổ bên trong dị tộc đế cảnh ngay tại ý đồ hợp lực xông phá cái này trói buộc. Cả tòa đại trận ngay tại điên cuồng lắc lư. Tề Thiên Đạo thấy thế, lại phân hóa ra một cỗ lực lượng thêm tại Sơn Hà xã tác đổ phía trên. Trong lúc nhất thời, đem trận pháp vững chắc một chút. Cùng lúc đó, thần giáo giáo hoàng mang theo áo đen nữ nhân tới Tề Thiên Đạo bên người. Tề Thiên Đạo thấy được giáo hoàng, nhíu nhíu mày, ngươi còn không đi? Giáo hoàng nghe vậy, khoát tay áo, nhìn xem hí, không nóng nảy. Tề Thiên Đạo nghe vậy, nhíu nhíu mày. Khuyên ngươi đi nhanh một chút, tiểu tử kia bây giờ hẳn là đạt được bản cổ tâm huyết, chờ hắn nhìn thấy ngươi, thế tất có thể cảm thụ ra trên người ngươi khí tức. Giáo hoàng nghe được lời nói này, nhíu nhíu mày, cảm nhận được liền cảm nhận được, dù sao chúng ta coi như đều là đồng môn. Nghe nói như thế, Tề Thiên Đạo nhíu mày, quên ta bàn giao đưa cho ngươi sự tình sao? Dưới mắt thời kỳ mấu chốt, không thể để cho tiểu tử này quá sớm phát giác. Giáo hoàng nghe vậy, khóe miệng co giật mấy lần. Thật không biết ngươi cái tên này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Dù sao là hữu ích tại nhân tộc sự tình, ngươi có đi hay không? Tề Thiên Đạo lạnh lùng mắt nhìn giáo hoàng. Giáo hoàng lúc này nhếch miệng, đừng quên nữ nhi của ta sự tình. Viên đan dược kia chỉ có thể kéo dài tính mạng, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài. Tề Thiên Đạo nghe vậy, nhíu mày. Các ngươi lần trước từ Nhân Hoàng Lăng tẩm trở về sau ta không rồi cùng các ngươi nói qua. Chỉ có một cái biện pháp. Ta lực bất tòng tâm, ta đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp để ngươi nữ nhi cùng tiểu tử kia tiếp xúc. Nhưng là tiểu tử kia chính là không hạ thủ, ta không có cách nào. Giáo hoàng nghe vậy, lập tức cắn răng, trên mặt nổi lên một vòng biệt khuất. Mẹ nó, ngươi liền không có những biện pháp khác sao? Tề Thiên Đạo lắc đầu, không có, con gái của ngươi vấn đề ngươi cũng rõ ràng, nàng là chuyển thế thân, ban đầu là Thanh Long Liễu Mình tương hộ, lúc này mới chuyển thế thành công, nhưng là nàng căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, lại thêm, con gái của ngươi thể chất lại đặc thù, trừ phi bù đắp huyết mạch của nàng, bằng không thì không cách nào trị tận gốc. Mà có thể bù đắp nàng huyết mạch phương pháp chỉ có cái này một loại, ngươi không được chọn. Giáo hoàng cắn răng, sau đó thở dài. Tề Thiên Đạo thấy thế, sau đó lần nữa nói, được rồi, các loại dưới mắt sự tình giải quyết, ta an bài một chút, về phần liệu có thể tắc thành phải xem các ngươi nữ nhi mệnh. Giáo hoàng nghe vậy, cắn răng, cuối cùng nhẹ gật đầu, hướng bên người nữ tử áo đen ra hiệu xuống, hai người rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Tề Thiên Đạo nhìn xem hai người rời đi, chậm rãi trở lại ánh mắt tiếp tục bắt đầu duy trì trận pháp. Cùng lúc đó, khoảng cách sơn cốc cực xa trong một chỗ núi rừng, giáo hoàng cùng nữ tử thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hai người xuyên qua trong rừng đường nhỏ, đi tới một chỗ trước tiểu viện. Giờ phút này trong tiểu viện, giáo hoàng thê tử ngay tại nấu cơm, nhìn thấy hai người trở về, nữ nhân nhuyễn miệng cười, hướng hai người phất phất tay. Giáo hoàng thấy thế, đi tới đối phương trước mặt. Nữ nhân trong mắt mang theo một tia chờ mong nhìn xem giáo hoàng. Giáo hoàng chậm rãi lắc đầu. Nữ nhân sắc mặt cấp tốc trở nên tái nhợt xuống tới. Sau đó giáo hoàng nói khẽ, "Ta hỏi, muốn cứu nhân nhân chỉ có như vậy một con đường. Nếu như ngươi đồng ý chờ thông đạo sự tình giải quyết về sau, ta đi đem tiểu tử kia một tới." Nữ nhân nghe vậy, mí môi một cái, sau đó lắc đầu. Giáo hoàng thấy thế, thở dài, "Ta cũng không muốn nhân nhân đi theo như thế một cái, tình cảm không một lòng nam nhân. Nhưng là không có cách nào a." Nữ nhân nghe vậy, biểu lộ nhanh chóng thất lạc xuống dưới, sau đó hướng giáo hoàng khoa tay mấy lần. "Ngươi nói là hỏi một chút nữ nhi ý kiến." Giáo hoàng bất đắc dĩ, bởi vì bệnh của nữ nhi, chúng ta từ nhỏ đã đưa nàng đưa ra ngoài, đồng thời trải qua Bắc Cực Đế quốc cái kia việc sự tình, nữ nhi hiện tại cùng chúng ta đứng tại mặt đối lập bên trên, không có cách nào hỏi a. Nữ nhân nghe vậy, thở dài. Lúc này áo đen nữ nhân đột nhiên nói chuyện, có phức tạp như vậy sao? Các ngươi chính là quan tâm sẽ bị loạn. Nhân nhân rõ ràng là đối nam sinh kia có hảo cảm, chỉ cần nghĩ biện pháp để bọn hắn tiếp xúc nhiều tiếp xúc, bằng nam sinh kia bản tính, không chừng một năm về sau các ngươi đều cháu trai ấm. Giáo hoàng cùng giáo hoàng thê tử nghe được lời nói này, sắc mặt đều là phức tạp xuống tới. Được rồi, các ngươi vẫn là ngẫm lại làm như thế nào giải thích năm đó trận kia hiểu lầm đi. Các ngươi muốn một nhà đoàn tụ, ngươi giáo hoàng thân phận việc nhỏ, năm đó sự kiện kia mới là mấu chốt. Huống chi bây giờ nữ nhân kia nữ nhi lại tại nam sinh kia bên người, nhân nhân thân phận một khi bị bọn hắn biết, liền triệt để lộn xộn. Nghe nói lời ấy, giáo hoàng nhẹ gật đầu, ta biết, trên tay của ta có chứng cứ chờ nhân nhân nếu thật là khỏi bệnh rồi, ta sẽ đem chứng cứ đưa cho bọn hắn nhìn. Áo đen nữ nhân nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Trong sân cốc, Thẩm Tinh Vũ sao chép một hồi, liền nghe được sơn cốc trong bình đài truyền đến một trận tiếng oanh minh. Hắn vội vàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp bình đài thế mà bắt đầu chậm rãi tụ hợp. Thẩm Tinh Vũ hai mắt tỏa sáng, muốn thành rồi. Mà cùng lúc đó, lão cẩu thanh âm cũng đột nhiên vang lên. Không đúng, mau bỏ đi. Chương 434, lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Chương 434, lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Nghe được lão cẩu thanh âm, Lâm Thanh Nhiên chúng nữ lập tức thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh Nhiên vội vàng hỏi. Thẩm Tinh Vũ còn không có đáp lời, Yêu Nguyệt Thanh liền trong nháy mắt xuất hiện ở mấy người trước mặt. Theo ta đi. Nói xong, Yêu Nguyệt Thanh cơ cơ ống tay áo, lập tức đem mọi người cho dẫn tới sơn cốc bên ngoài. Mấy người vừa xuống đất, ngay sau đó liền đất rung núi chuyển, một đạo tiếng nổ cực lớn trong nháy mắt đánh sâu vào mấy người màng nhĩ. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cả tòa sơn cốc giờ phút này trực tiếp vỡ vụn, biến mất tại phiến thiên địa này ở trong. Sơn cốc vỡ vụn sinh ra bạo tạc khí lãng hướng phía đám người đánh tới. Nói thì chậm kia là nhanh, Yêu Nguyệt Thanh trên trán tử sắc nguyệt nha đột nhiên tỏa sáng, trực tiếp hóa thành một đầu màu trắng ngân hồ bảo hộ ở Thẩm Tinh Vũ mấy người trước mặt. Bạo tạc qua đi, Yêu Nguyệt Thanh khôi phục hình người, đột nhiên phun ra ngụm máu tươi. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, đội vàng đỡ đối phương. Ngươi thế nào? Không có sao chứ? Yêu Nguyệt Thanh lau đi khỏe miệng vết máu, chậm rãi lắc đầu. Không có chuyện, các ngươi cũng còn tốt ta. Lâm Thanh Nhiên chúng nữ đội vàng hướng đối phương nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này mím môi một cái, hướng đối phương nói. Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng ý cười. Không có chuyện gì. Nói, đám người vội vàng hướng cách đó không xa nhìn lại. Đại Thánh cùng Thẩm Ấu Vi đám người cũng tất cả đều chịu ảnh hưởng, sắc mặt đều có chút không tốt. Nương, khẳng định là chư thần dở trò quỷ. Ta dò xét thông đạo lúc xác nhận không có việc gì, ai có thể nghĩ vừa đem thông đạo khép lại cái này bình đài lại đột nhiên nổ tung. Chạy đều không có địa phương chạy. Đau chết lao tử. Lao cẩu giờ phút này nằm dạp trên mặt đất tức giận kêu to. Đám người nghe vậy đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bất quá cũng may thông đạo đã đóng lại. Thẩm Tinh Vũ thấy mọi người tất cả đều bị thương, vội vàng từ cung chủ trong giới chỉ lấy ra thiên mệnh nước suối. Sau đó trước cho Yêu Nguyệt Thanh đưa một bình, sau đó cho ở đây hết thảy mọi người cho điểm một bình. Giờ phút này Thẩm Tinh Vũ dự trữ đã thấy đáy, bất quá hắn đối với cái này tịnh không để ý, mọi người thấy trong tay thiên mệnh nước suối đều là hai mắt tỏa sáng, nhao nhao hướng Thẩm Tinh Vũ gây nên dĩ tạo ý, mà cùng lúc đó, Tề Thiên Đạo cũng đến, giờ phút này Tề Thiên Đạo rõ ràng càng già yếu mấy phần. "Nhanh, nơi đây không nên ở lâu, Sơn Hà xã tắc đồ sắp không chịu được nữa, chúng ta trước tiên cần phải rút lui." Đại Thánh cùng Thẩm Ấu Vi nghe vậy, nhanh chóng nhẹ gật đầu. Sau đó Đại Thánh nhanh chóng hướng đám người phất phất tay, "Đi, chúng ta rút lui trước." Thanh âm rơi xuống, nhân tộc thế lực khắp nơi đế cảnh bắt đầu tạo dựng cổng truyền thống. Các vị đạo hữu gặp lại. Gặp lại. Đám người qua lại tạm biệt về sau, liền riêng phần mình rời đi. Đại Thánh đám người mang theo Thẩm Tinh Vũ mấy người thông qua cổng truyền thống trước bay về trấn mục trong dãy núi. Tề Thiên Đạo áp trục, thấy mọi người đều sau khi rời đi lúc này mới đem Sơn Hà xã tắc đồ thu hồi, lấy cực nhanh tốc độ rời đi nơi đây. Dị tộc đế cảnh giờ phút này được thả ra, nhìn xem sớm đã biến mất sơn cốc, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể chật vật rời đi. Chư thần cho nhiệm vụ là ngăn cản đối phương quan bế thông đạo, nhưng là bây giờ nhiệm vụ không hoàn thành, bọn hắn cũng không có cách nào tiếp tục tìm nhân tộc phiền phức. Dù sao bọn hắn một khi xuất thủ, thế cục kia liền càng thêm hỗn loạn. Dưới mắt chư thần còn chưa triệt để giáng lâm, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhân tộc nội tình bọn hắn thật sự là không hiểu rõ, bọn hắn cũng không dám người bảo lãnh tộc còn có hay không ẩn tàng đại năng. Trấn ngục dãy núi. Sự tình kết thúc, đại thánh đám người giờ phút này cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đám người tiếp tục đi bế quan, đại thánh cùng Thẩm Ấu Vi trực tiếp tìm tới Thẩm Tinh Vũ. "Ngươi không có chuyện gì? Ngươi thấy được thứ gì?" Đại thánh hổ nghi nhìn xem Thẩm Tinh Vũ nói. Lúc trước hắn dò xét qua Thẩm Tinh Vũ trạng thái, rõ ràng hắn là được người cứu hạ. "Tối hầu tử, mắc mơ gì tới ngươi mà rồi?" Thẩm Ấu Vi nhíu nhíu mày, đối đại thánh khẽ kêu nói. Sau đó Thẩm Ấu Vi nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ lập tức đổi cái sắc mặt. "Tiểu đệ, không có chuyện gì là được a, đừng để ý tới cái kia tối hầu tử." Thẩm Tinh Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Đại thánh giờ phút này một mặt bất đắc dĩ, nữ nhân này tựa như là thời mãn kinh phàm bảo, thật táo bạo. Sau đó đại thánh cũng không hỏi thêm nữa, trực tiếp mang theo Yêu Nguyệt Thanh rời đi trước. Nhìn xem hai người rời đi, Thẩm Ấu Vi lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ bên cạnh Lâm Thanh Niên mấy người, lập tức hai mắt tỏa sáng. "Đã lâu không gặp." Thẩm Ấu Vi hướng Lâm Thanh Niên cười tủm tỉm nói. Sau đó nhìn về phía những người khác nói, "Các ngươi tốt." Lâm Thanh Niên mỉm cười, "Tỷ tỷ tốt." "Tỷ tỷ tốt." Lâm Chỉ Vận cùng Ô Lị Vi ạ giờ phút này cũng đội vàng hướng đối phương chào hỏi. Thông qua nghe đối phương cùng Thẩm Tinh Vũ nói chuyện phiếm, các nàng giờ phút này đều rõ ràng thân phận của Thẩm Ấu Vi, đây là Thẩm Tinh Vũ thân tỷ tỷ. Bởi vậy, mấy người cũng không dám lãnh đạo. Thẩm Ấu Vi nụ cười trên mặt càng thêm tươi đẹp mấy phần, sau đó nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ nói, "Đi, các người tốt không dễ dàng đến một chuyến, đi tỷ tỷ nơi đó ăn bữa cơm rau dưa à?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, "Tốt, rất lâu không ăn tỷ tỷ làm cơm." Ban đầu ở đại mộng bên trong, Thẩm Ấu Vi làm đồ ăn có thể xưng nhất tuyệt, hoàn mỹ kế thừa hoàng phủ hạ nguyện cái này một ưu điểm. Thẩm Ấu Vi nghe vậy vì ngạc nhiên, sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước Thẩm Tinh Vũ nói qua với nàng, phụ thân mẫu thân vì hắn chế tạo một giấc mộng, chắc là trong mộng ăn bảo. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Ấu Vi biểu lộ trở nên càng thêm nhu hòa. Trước tiên là ở trong mơ, tiếp xuống có thể chân chính ăn bảo a, muốn ăn cái gì tiểu đệ? Nói, Thẩm Ấu Vi dắt Thẩm Tinh Vũ tay dẫn theo mấy người tới đến trong núi sâu một chỗ lầu các bên trong. Tiến vào trong lầu các về sau, Thẩm Tinh Vũ mấy người nhìn một chút gian phòng bố trí. Vô cùng đơn giản bài trí, sạch sẽ nhưng lại có vẻ hơi quá mộc mạc. Thẩm Tinh Vũ trong lúc nhất thời có chút không quá dễ chịu. Bây giờ đều là xã hội hiện đại, nhiều như vậy khoa học kỹ thuật, tỷ tỷ còn không có thể nghiệm qua. Hắn phi thường muốn cho tỷ tỷ lầu các sửa chữa một chút. "Ngồi nha, ngồi nha." Thẩm Ấu Vi cho mấy người chào hỏi một tiếng. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vội vàng đem ý nghĩ trong lòng tạm thời gác lại xuống dưới, dẫn đầu ngồi xuống. Chúng nữ thấy thế, lúc này mới đi theo ngồi xuống. Sau đó Thẩm Ấu Vi mỉm cười, biểu lộ cũng buông lòng xuống, cho mấy người tự tay pha xong trà. Lúc này, một cái đầu nhỏ đột nhiên từ cửa phòng trước xông ra. "Thẩm tỷ tỷ." Thẩm Ấu Vi nghe được thanh âm nhìn thấy cổng Yêu Nguyệt Thanh, mỉm cười. "Yêu Yêu, tiến đến nha, tại cửa ra vào làm cái gì?" Yêu Yêu nghe vậy lập tức cười hì hì chạy vào, trong tay còn cầm một cái giỏ rau. "Đại thánh phái ta cho tỷ tỷ đưa chút quà đến, nói tỷ tỷ nhà khách tới." Nói, Yêu Nguyệt Thanh đem giỏ đặt ở trên mặt bàn. "Tỷ tỷ, cái này cũng không phải ngày đó ta cho Tinh Vũ ăn cái kia à, tất cả mọi người có thể ăn, ta đã rửa sạch." Thẩm Ấu Vi nghe vậy, mỉm cười, "Tốt à, vậy ta liền nhận, thay ta tạ ơn cái kia thối hầu tử." Yêu Nguyệt Thanh nghe đối phương ngữ khí đã không cảm thấy kinh ngạc, "Được rồi. Vậy tỷ tỷ, ta đi trước cả nha." "Ai, chớ đi nha." Thẩm Ấu Vi đột nhiên kéo lại Yêu Nguyệt Thanh tay, hướng nó chớp mắt vài cái. "Hôm nay ta tự mình xuống bếp, lưu lại cùng nhau ăn cơm đi, vừa vặn cũng cùng ngươi bọn tỷ muội gặp mặt một lần." Nghe nói như thế, Yêu Nguyệt Thanh lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. "Thẩm tỷ tỷ." Lâm Thanh Niên mấy người nghe nói như thế lập tức lông mày nhíu lại, tê tê nhìn về phía Yêu Nguyệt Thanh. "Tỷ muội." Chương 435, Lâm Thanh Niên tra hỏi. Chương 435, Lâm Thanh Niên tra hỏi. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này con trai phụ ở, nhưng người nói chuyện là tỷ tỷ của mình, hắn giờ phút này cũng không dám nói thêm cái gì. Sau đó, Lâm Thanh Nhiên mấy người toàn bộ nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, ngượng ngùng cười một tiếng, nhẹ giọng hướng mấy người nói, "Ngạch, tỷ tỷ nói đùa." Thẩm Âu Vi nghe vậy, hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn lướt qua, cũng không nhiều lời, mà là cưỡng ép đem Yêu Nguyệt Thanh nhấn tại bên cạnh bàn trên ghế, tự mình đi ra ngoài. "Được rồi, ta đi làm cơm a, các ngươi cố gắng trò chuyện." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy vội vàng đứng dậy, "Tỷ, ta đi cấp người hỗ trợ a." Thẩm Âu Vi nghe vậy, quay đầu lại oán trách nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt. "Không được, ngươi ngay tại cái này đợi đi, ta không cần người hỗ trợ." Nói xong, Thẩm Âu Vi liền rời đi ra phòng. Thẩm Tinh Vũ khỏe miệng co giật hai lần. Hắn vốn định thoát đi tu la tràng, nhưng là không thể thành công, đành phải lại lần nữa ngồi xuống. Giờ phút này lầu các trong phòng khách bầu không khí có một chút xấu hổ. Chúng nữ giờ phút này đều rất an tĩnh, không nói lời nào, bất quá Lâm Thanh Nhiên mấy người đều đang thẩm vấn nhìn ngồi bên ngoài bên cạnh Yêu Nguyệt Thanh. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này trực tiếp bế mạch, hắn ước gì đem Lâm Chỉ Vận tồn tại cảm thấp kỹ năng trộm tới dùng. Một lát sau, Lâm Thanh Nhiên đột nhiên nhìn chằm chằm Yêu Nguyệt Thanh chậm rãi hỏi: "Ban đầu ở Bất Lao Thành thời điểm, cái kia chủ quán phải ngươi hay không?" Nghe được Lâm Thanh Nhiên lời nói, Yêu Nguyệt Thanh vi vi ngạc nhiên, chợt nhẹ gật đầu: "Ừm, đây này." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy trong nháy mắt sáng tỏ, sau đó nhìn Yêu Nguyệt Thanh một hồi, hỏi lần nữa: "Ngươi cùng Yêu Hoàng tiền bối?" Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ đều là sửng sở, hắn giống như nhớ kỹ, hắn cũng không cùng Lâm Thanh Nhiên nói qua chuyện này à. Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy, nhìn không được hướng Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn, nhìn thấy đối phương trên mặt không hiểu, không khỏi hơi nghi hoặc một chút: "Yêu Hoàng là phụ thân ta, ngươi làm sao nhìn ra được?" Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, thản nhiên nói: "Khí tức bên trên rất tốt phán đoán, ngươi cùng Yêu Hoàng cũng đều là thiên hộ a." Thu được hoàn chỉnh Phượng Hoàng huyết mạch về sau, Lâm Thanh Nhiên đối với yêu tộc khí tức phán đoán phá lệ nhạy cảm. Vừa rồi thông qua quan sát, nàng có thể rất trực quan cảm nhận được trên người đối phương khí tức, cố khí tức này cực kỳ giống lúc trước Yêu Hoàng. Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy, đột nhiên nhíu mày lại. Bình thường tới nói có thể cảm giác được trên người nàng yêu tộc khí tức, tối thiểu cũng muốn cùng nàng có được phẩm cấp tương đương huyết mạch mới có thể. Vừa nghĩ đến đây, Yêu Nguyệt Thanh trên trán tử sắc tiểu nguyệt giang đột nhiên tỏa sáng, con ngươi của nàng trong nháy mắt biến thành hình bầu dục, trong lúc mơ hồ tản ra ánh sáng nhạt, hướng Lâm Thanh Nhiên trên thân nhìn lại. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Nhiên nhạy cảm nhận được đối phương thăm dò, từ trên người nàng không tự chủ được vang lên một tiếng vượng âm. Yêu Nguyệt Thanh lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kinh ngạc. "Ngươi thế mà có được hoàn chỉnh Phượng Hoàng huyết mạch?" Lâm Thanh Nhiên nghe vậy nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này nghe được Yêu Nguyệt Thanh lời nói, lập tức cũng hiểu rõ ra. Xem ra là bởi vì nhưng mặc dù bên trên huyết mạch bù đắp, đối với yêu khí tức nàng càng thêm nhạy cảm. Sau đó chỉ nghe Lâm Thanh Nhiên lại là nói, "Cho nên nói, ngày đó chúng ta vào tay chiến giáp là ngươi đổ cười à?" Nói, Lâm Thanh Nhiên vô tình hay cố ý tại Thẩm Tinh Vũ trên thân nhìn qua hai lần. Thẩm Tinh Vũ khẽ miệng lập tức có quắp hai lần. Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy, ánh mắt lập tức phiêu hốt xuống dưới. Ngay sau đó Lâm Thanh Nhiên nói tiếp, "Sau đó ngươi đưa ngươi đồ cưới cho hắn." Lâm Chỉ Vận, Ô Lý Vị Ạ cùng Hỏa Mị Nhi giờ phút này trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ. Tam nữ trong mắt lộ ra không giống tình cảm sát thái, có chấn kinh, có không hiểu, còn có sát khí. Thẩm Tinh Vũ nuốt một ngụm nước bọt, lập tức đem ánh mắt đặt ở trên bàn rổ bên trên. "A ha 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 ha, đều mệt không, nếu không ăn chút quả, ta trước đó ăn một cái đại thánh loại quả, sát thực lão ngọn." Nói, Thẩm Tinh Vũ dẫn theo rổ liền đi ra ngoài, "Cái kia, ta đi tắm một cái ha." "Đứng đấy, ta tắm rồi nha." Lâm Thanh Nhiên cùng Yêu Nguyệt Thanh đồng thời phát biểu, Thẩm Tinh Vũ lập tức xấu hổ ngay tại chỗ. "Thật sao? Ta quên." Thẩm Tinh Vũ xấu hổ cười một tiếng, sau đó dẫn theo rổ lại ngồi trở về. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lần nữa hướng Yêu Nguyệt Thanh nói: "Lúc trước, Yêu Hoàng từng theo hắn nói một câu, nói hắn tại Yêu Hoàng cung bên trong có nhiều thứ, để hắn nhớ kỹ đi lấy. Yêu Hoàng tiền bối cùng ngươi cũng cùng Thiên Đế cùng một thời đại, cho nên nói, các ngươi nhận ra Thẩm Tinh Vũ, hắn là ai chuyển thế?" Thẩm Tinh Vũ nghe được lời nói này, thở phào một cái, "Còn tốt, còn tốt." Hắn chấp nhận nhưng là muốn lập đoàn. Nghĩ đến cái này, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên linh quang chợt hiện. "Đợi lát nữa, không đúng. Hắn sợ hãi cái lông gà a. Hắn cùng Yêu Nguyệt Thanh cũng không phải loại quan hệ đó." Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ không khỏi nết nết miệng. Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy, lập tức nhướng mày, sau đó nàng hướng những người khác mắt nhìn. "Ngươi nói thẳng, nơi này..." Nói Lâm Thanh Nhiên mắt nhìn đám người, "Nơi này không có ngoại nhân." Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy, mím môi một cái, sau đó nói, "Hắn là Thiên Đế chuyển thế. Đã từng phụ thân của Thiên Đế, đã từng cùng phụ thân ta định ra qua hôn ước, nhưng là trước hôn nhân, đại chiến liền bạo phát." Lời này vừa nói ra, Hỏa Mị Nhi lập tức nhịn không được, trực tiếp thốt ra, "Liền hắn." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, khỏe miệng co giật hai lần, sau đó chợt nhìn đối phương một mắt. "Thế nào? Ngươi thật giống như rất xem thường ta à?" Hỏa Mị Nhi nghe vậy nhếch miệng. Sau đó Thẩm Tinh Vũ lần nữa nói, "Cái kia, ta cần làm sáng tỏ một chút, ta cũng không phải là Thiên Đế chuyển thế. Đã từng có người đem ta xem như hôn khác đế chuyển thế, nhưng là về sau ta từ một chút lao tiền bối trong miệng biết được qua, ta cùng Thiên Đế chỉ là có giống nhau khí tức thôi." Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy, lập tức lắc đầu, "Không thể nào. Phụ thân ta sẽ không nhận lầm. Ta cũng không có khả năng nhận lầm." Nói, Yêu Nguyệt Thanh khuôn mặt nhỏ nhịn không được hồng nhuận xuống tới. Thẩm Tinh Vũ nghe nói lời ấy vì ngạc nhiên, nhưng còn chưa nói chuyện. Ngay sau đó Lâm Thanh Nhiên hỏi, "Vì cái gì?" Yêu Nguyệt Thanh mím môi một cái, sau đó đỏ lên khuôn mặt nhỏ lắc đầu, "Tóm lại, ta sẽ không nhận lầm." Nhìn xem Yêu Nguyệt Thanh thần sắc, Lâm Thanh Nhiên nhíu nhíu mày, xem ra đối phương giống như rất chắc chắn dáng vẻ. Tại liên tưởng đến Thẩm Tinh Vũ có liên quan một ít chuyện, Lâm Thanh Nhiên càng thêm cảm giác thân phận của Thẩm Tinh Vũ khó bề phân biệt. nói hắn là thiên đế chuyển thế, như vậy trước đó nhân hoàng làm như thế nào giải thích? Bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt nhân hoàng di thể, đối phương hình dạng cùng Thẩm Tinh Vũ đơn giản giống nhau như lúc. Đồng thời, nàng cùng Thẩm Tinh Vũ đều biết, thiên đế cũng chưa chết, mà là tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Nhưng nói không phải, vậy cái này nữ nhân lại vì sao như thế chắc chắn đâu? Đồng thời, Thẩm Tinh Vũ nghe được Yêu Nguyệt Thanh nói cũng có chút kỳ quái. Yêu yêu, lúc trước Phó Nam Thiên tiền bối cũng là nói như vậy, hắn nói trên người của ta có cùng thiên đế giống nhau khí tức, nhưng là ta cũng không thuộc về hắn chuyển thế. Ngươi vì sao lại như thế chắc chắn đâu? Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy, nhếch miệng. Bởi vì, ta không thể nói mà. Yêu Nguyệt Thanh muốn nói, nhưng là nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn không có thể nói lối ra. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, một mặt bất đắc dĩ. Sau đó Lâm Thanh Nhiên ngay sau đó nói, có cái gì liền nói, chuyện này với hắn tới nói rất trọng yếu. Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy, hướng Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn, lập tức mím môi một cái. Ta, chương 436, Đại Thánh không mời mà tới. Chương 436, Đại Thánh không mời mà tới. Yêu Nguyệt Thanh xoắn xuýt một chút, sau đó hướng Lâm Thanh Nhiên cùng Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn, một đôi mắt to vụ sáng mấy lần. Lập tức nói, bởi vì hắn có thể xuyên vào bộ kia chiến giáp. Lâm Thanh Nhiên nhướng mày, chiến giáp này chỉ có thiên đế mới có thể mặc không? Yêu Nguyệt Thanh vội vàng nhẹ gật đầu, đúng. Lâm Thanh Nhiên nghe được câu này, bất đắc dĩ thở dài. Vậy cũng nói rõ không là cái gì a? Lúc trước Thẩm Tinh Vũ còn lấy được Hiên Viên kiếm đâu, lúc ấy không liền nói Hiên Viên kiếm chỉ có thiên đế mới có thể sử dụng sao? Về sau thương đế không đồng dạng có thể sử dụng Hiên Viên kiếm. Đồng thời, Hiên Viên kiếm là từ nhân hoàng nơi đó đạt được, đây chẳng phải là nói thiên đế vẫn là nhân hoàng chuyển thế? Thẩm Tinh Vũ giờ phút này cùng Lâm Thanh Nhiên ý tưởng giống nhau. Huống chi, hiện tại thiên đế không chết a. Hắn không chết, hắn làm sao chuyển thế a? Sau đó, Lâm Thanh Nhiên không nói gì nữa. Yêu Nguyệt Thanh thấy thế, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó Thẩm Tinh Vũ lập tức rời đi chủ đề. Cái kia, ăn chút quả đi. Nói, Thẩm Tinh Vũ đem quả cho đám người điểm xuống dưới. Yêu Nguyệt Thanh giờ phút này cũng là vừa cười vừa nói, "Ừ a, lại thánh quả thật ăn rất ngon." Mấy người nghe vậy, nếm nếm, lập tức hai mắt tỏa sáng. Cái quả này bên trong ẩn chứa lấy một loại nhu hòa năng lượng, cố năng lượng này theo quả tiến vào thể nội sau liền sẽ chậm rãi tầm bổ nhục thân cùng tăng tiến tu vi. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ ăn xong quả, hướng chúng nhân nói, "Kia cái gì, ta đi tỉ tỉ nơi đó nhìn xem có cái gì có thể giúp đỡ." Lần này Lâm Thanh Nhiên không có ngăn cản, lặng lặng nhìn Thẩm Tinh Vũ sau khi ra cửa. Nàng một lần nữa nhìn về phía Yêu Nguyệt Thanh, nói một chút đi, người nghĩ như thế nào? Lâm Chỉ Vận cùng Olivia nghe vậy, trong nháy mắt dựng lên lỗ tai nhỏ. Yêu Nguyệt Thanh vừa ăn xong một quả, nghe nói như thế, Vivi ngạc nhiên. Cái gì? Nghĩ như thế nào? Người cùng hắn a? Lâm Thanh Nhiên chậm rãi nói, ngươi cho là hắn là thiên đế chuyển thế, giữa các ngươi lại có hôn ước. Yêu Nguyệt Thanh trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ta không biết nha. Giờ phút này Yêu Nguyệt Thanh có vẻ hơi ngốc manh. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, bất đắc dĩ nhếch miệng. Được, lại tới cái ngốc bạch ngọn. Cái này còn thế nào trò chuyện? Lâm Thanh Nhiên trực tiếp từ bỏ. Yêu Nguyệt Thanh thấy thế, mí môi một cái, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Thẩm Tinh Vũ rón rén đi vào phòng bếp, liền nhìn thấy Thẩm Âu Vi ngay tại nấu canh, trên mặt còn tràn đầy một vòng hạnh phúc mỉm cười. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, sau đó lặng lẽ meo meo đi tới Thẩm Âu Vi hậu phương. Nói không cho ngươi đã đến. Thẩm Âu Vi cũng không quay đầu lại, có chút tức giận nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy gãi đầu một cái, đây không phải sợ mệt mỏi tỷ tỷ sao? Thẩm Âu Vi nghe vậy quay đầu trợn nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt. Ta đã lâu lắm không làm cơm, để cho ta qua đã nghiền. Ngươi không ngồi lấy ngươi cô bạn gái nhỏ nhóm, tới đây làm gì? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, khoe miệng co giật hai lần. Cái kia, tỷ, yêu yêu cùng thiên đế có hôn ước. Thẩm Âu Vi nghe vậy lập tức lông mày níu lại, vậy làm sao rồi? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy vì ngạc nhiên. Ngươi còn sợ đoạt không qua một người chết thế nào? Thẩm Âu Vi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Thẩm Tinh Vũ khoe miệng co giật hai lần. Chủ yếu là thiên đế không chết ta. Ngay sau đó Thẩm Âu Vi lại nói, tiểu tử ngươi thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc à? Yêu yêu tính cách khá tốt, lại xinh đẹp, tiểu tử ngươi gãi gãi gấp à? Sớm một chút sinh ổ con non, để phụ thân mẫu thân cao hứng một chút. Chúng ta lão Thẩm nhà liền dựa vào ngươi khai chi tán diệp. Nghe Thẩm Âu Vi một bộ này lý do thoái thác, Thẩm Tinh Vũ đau cả đầu. Không phải a tỷ, bây giờ còn chưa qua năm đâu, làm sao lại thúc bên trên hải nhi, tốt xấu ăn tết thúc à? Thẩm Âu Vi nghe vậy, nhịn không được cười lên một tiếng. Dù sao phụ thân mẫu thân thúc không được ngươi, trách nhiệm tại trên người của ta, về sau ta gặp một lần thúc ngươi một lần. Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ nhếch miệng, sau đó con ngươi đảo một vòng, cười hì hì hướng Thẩm Âu Vi nói: "Vậy tỷ tỷ đâu? Đều là phụ thân mẫu thân hài tử, tỷ tỷ không nên cũng bắt chút gấp sao? Ta hiện tại thế nhưng là có đạo lữ, tỷ tỷ còn đơn đây." Thẩm Âu Vi nghe vậy, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, giả bộ phẫn nộ nói: "Được a, ngươi còn giáo huấn lên tỷ tỷ đúng không?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, bất vi sở động, ngay sau đó lần nữa nói: "Tỷ tỷ, ngươi cũng là nên suy tính một chút nha. Nhớ kỹ ở kiếp trước tỷ tỷ liền không có tìm đạo lữ a." Thẩm Âu Vi chợt nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt: "Đi a, ngươi làm sao cùng mẫu thân giống như?" Thẩm Tinh Vũ cười hắc hắc: "Ta nhìn tỷ tỷ ngươi cùng đại thánh quan hệ vẫn rất tốt." Còn chưa nói xong, một giây sau Thẩm Âu Vi trực tiếp nắm chặt Thẩm Tinh Vũ lộ hai: "Không nhìn ra a, ngươi rất ra đúng không hả? Xét cái kia thối hầu tự làm gì?" Thẩm Tinh Vũ giờ phút này người tê, một câu không dám nói. Đây là tới từ huyết mạch cấp chế. Sau đó, Thẩm Âu Vi tức giận buông lòng tay ra, đem phòng bếp trên bàn hai đạo thức nhắm đưa cho Thẩm Tinh Vũ: "Tốt tốt, vương đồ ăn, về trước đi, lập tức liền làm xong." Nói, Thẩm Âu Vi trực tiếp đem Thẩm Tinh Vũ xô đẩy ra phòng bếp. Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó bưng thức nhắm về tới trong phòng khách. Tới rồi, chuẩn bị ăn cơm rồi. Không bao lâu Thẩm Ấu Vi đem nấu tốt canh cũng đã bưng lên. Sau đó mấy người vội vàng đứng dậy, giúp đỡ Thẩm Ấu Vi đem còn lại đồ ăn cũng lục tục bưng lên bàn. Tới đi, trước nếm thử canh cá, thật lâu không có làm, không biết vẫn được không được. Trên bàn cơm, Thẩm Ấu Vi cười tủm tỉm hướng mấy người nói. Sau đó đám người bắt đầu đập bữa. Trong nháy mắt liền bị Thẩm Ấu Vi chủ nghệ chinh phục. Thẩm Tinh Vũ uống vào canh cá nước mắt hiện ra vẻ châu bò. Tỷ, mùi vị quen thuộc. Quá hảo uống á. Thẩm Ấu Vi che miệng cười khẽ, thật là, có khoa trương như vậy sao? Ừ, thật hảo hảo hát. Lâm Thanh Nhiên mấy người tất cả đều nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy dị sắc. Thẩm Ấu Vi thấy thế nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Dễ uống là được, tới đi, vậy hôm nay ăn nhiều một chút. Đám người đồng loạt nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, một đạo ho nhẹ đột nhiên từ đám người hậu phương vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp đại thánh không biết lúc nào đi tới trong phòng khách. Thẩm Ấu Vi lập tức nhíu mày, "Uy, ngươi tới làm cái gì?" Đại thánh nghe vậy, gãi đầu một cái, "Á ha ha ha, kia cái gì, ta đến xem." Nói, hắn nhìn về phía một bàn đồ ăn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thẩm Ấu Vi thấy thế mỉm cười, "Ồ, thật sao? Xem hết liền đi đi thôi." Đại thánh trong nháy mắt xấu hổ ngay tại chỗ. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, chặn lại nói, "Cái kia, đại thánh cùng một chỗ ăn trước." Nghe nói như thế, đại thánh hai mắt tỏa sáng, "Được." Sau đó lập tức ngồi xuống Thẩm Tinh Vũ bên người. "Vậy ta liền không khách khí." Thẩm Ấu Vi liếc mắt, tức giận nói, "Ngươi vốn là không muốn khách khí." Đại thánh nghe vậy, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, "Ta cũng không phải ăn không a." Nói, đại thánh từ trong ngực móc ra hai cái hồ lô rượu, "Ta mang theo rượu tới." Yêu Nguyệt Thanh thấy thế, hai mắt tỏa sáng, "Hoa, đại thánh, là ngươi nhưỡng hầu nhi tử sao?" Đám người nghe vậy, vi vi ngạc nhiên, "Hầu nhi tử?" Chương 437, ba tòa tiên đảo, Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu. Chương 437, ba tòa tiên đảo, Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu. "Đúng a, lần này ta thế nhưng là đại xuất huyết ta, dòng ra hai ấm." Nói, đại thánh đem hai cái hồ lô rượu mở ra, trong nháy mắt mùi rượu bốn phía. Thẩm Tinh Vũ mấy người nghe được cỗ này mùi rượu, trong lúc nhất thời đều có chút say mê. Vẹn vẹn hương khí liền để bọn hắn toàn thân lỗ chân lông thư giãn, trong lúc mơ hồ còn có thể cảm nhận được một cỗ linh vận tiến vào thể nội. Nếu như lúc này bắt đầu tu luyện, nhất định có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Thẩm Tinh Vũ trong mắt dị sắc liên tục, liền vội vàng hỏi, "Đại thánh rượu này, thật là kỳ lạ a." "Kia là tự nhiên." Đại thánh nạo kiểu cười một tiếng, "Đây chính là bảy loại linh quả ủ chế mà thành, dùng đều là một đỉnh một linh căn kết quả. Trong rượu chứa đại đạo thần vận, không chỉ có đối tu luyện rất có ích lợi, sẽ còn tăng trưởng đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ." Thẩm Tinh Vũ mấy người nghe vậy, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, "Đây chính là đồ tốt ta." Đại thánh nói, hướng Thẩm Ấu Vi nhìn lại, "Cái này có đủ thành ý a?" Thẩm Ấu Vi nghe vậy, chợt nhìn đối phương một mắt, không có lại nói cái gì. Đại thánh thấy thế, mỉm cười, sau đó đem nhẹ nhàng phất tay, vì mỗi người ly trà trước mặt bên trong rót đầy hầu nhi tiểu. "Tới đi, hôm nay không say không về." "Cạn ly." Đại thánh giơ ly rượu lên hướng đám người nói một tiếng, đám người cũng đi theo giơ ly rượu lên. Về sau, có đại thánh mang tới cái này hầu nhi tiểu, bên trong căn phòng bầu không khí thuận tiện không ít. Rượu này là đại thánh tự nhưỡng, tuy nói đối với tu hành có lợi ích cực kỳ lớn, nhưng là cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là tiểu tình lớn. Mấy chén vào trong bụng, đám người ít nhiều có chút lâng lâng, rất nhanh liền cấp trên, khuôn mặt tươi cười đỏ bừng, riêng phần mình trò chuyện với nhau. Yêu Nguyệt Thanh rất nhanh liền cùng Lâm Thanh Niên mấy người đánh thành một mảnh, chung đụng rất hòa hài. Thẩm Âu Vi cũng cười nhìn xem chúng nữ trò chuyện, thỉnh thoảng chen vào nói. Thẩm Tinh Vũ thì cùng đại thánh kể vai sát cánh. Đại thánh uống nhiều nhất, giờ phút này ánh mắt mê ly, mang trên mặt một vòng u buồn. "Ai, ung dung bằng năm, bằng hữu đều đã chết, liền thừa ta một cái." Đại thánh phát ra một trận cảm thán, liền lại nhấc lên hồ lô rượu bắt đầu rót rượu, đồng thời cũng giúp Thẩm Tinh Vũ chân một chén. "Đến, Thẩm lão đệ, làm đi." Nói xong, đại thánh giơ tay lên, trực tiếp một ngụm buồn bực. Thẩm Tinh Vũ niết niết miệng, hắn đi theo đại thánh đã uống không ít, hiện tại cảm giác thân thể như cái đại hỏa cầu. Nhưng là đối phương làm đều làm, hắn không uống cũng không tốt, chỉ có thể kiên trì đuổi theo đối phương tiết tấu. Một chén này xuống dưới, để Thẩm Tinh Vũ càng thêm phiêu hốt. Đại thánh thấy thế, một mặt thưởng thức vỗ vỗ Thẩm Tinh Vũ bả vai. "Tốt, tiểu lượng giỏi." Một tát này cho Thẩm Tinh Vũ cả người đập tê đều nhanh, tay này kỉnh kém chút cho hắn đập thành 30 giảm giá trọng. "Lớn, đại thánh, điểm nhẹ a." Thẩm Tinh Vũ khóc không ra nước mắt. Đại thánh mảy may không nghĩ nhiều, tự mình nói, "Khổ ai những năm này, ung dung mấy bản năm, lão hưu tàn lụi, đã thật lâu không uống thống khoái như vậy." Thẩm Tinh Vũ nghe được đối phương câu nói này, mím môi một cái. "Đây là cho đại thánh uống đẹp, bắt đầu tính tình sao?" Sau đó, đại thánh lời nói xoay chuyển. "Thẩm lão đệ, ngươi biết rượu này là thế nào tới sao?" Thẩm Tinh Vũ toàn thân giật mình, tay này kình rất lớn. Bất quá bị đập cái này hai bàn tay, Thẩm Tinh Vũ lại cảm giác trong cơ thể hắn hầu nhi tiểu tiêu hóa một chút xuống dưới. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ đội vàng hướng đối phương lắc đầu. Đại thánh thở dài, ánh mắt từ từ phiêu hốt. "Năm đó, ta còn chưa bái sư thời điểm, ở tại hải ngoại một tòa tiên đảo phía trên." Thẩm Ấu Vi giờ phút này hướng Thẩm Tinh Vũ cùng đại thánh mắt nhìn, gặp hai người kề vai sát cánh, nàng bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó chuyển di ánh mắt, tiếp tục xem hướng Lâm Thanh Niên mấy người. Yêu Nguyệt Thanh giờ phút này ngay tại cho mấy người kể thiên đế thời đại truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú. Lâm Chỉ Vận giờ phút này đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ngồi tại trên ghế lảo đảo, nhưng là vẫn như cũ kiên trì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thỉnh thoảng hiện lên một đạo dị sắc. "Thiên đế ngoại trừ chính thê, còn có 7-8 cái tình nhân đâu." Yêu Nguyệt Thanh hừ hừ nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một vòng tức giận bất bình. Thiên đế như thế cặn bã sao? Hòa Mị Nhi giờ phút này ở một cái, nhịn không được nói. Đúng vậy a, lớn cặn bã nam, vương bát đản. Yêu Nguyệt Thanh càng nói càng tức trên. Hòa Mị Nhi giờ phút này đổ thêm dầu vào lửa nói, vậy ngươi còn gả hắn làm gì? Nếu là ta trực tiếp một cước cho hắn đá đi một bên. Đúng rồi. Yêu Nguyệt Thanh cũng là điểm một cái một chút đầu, ta muốn một cước đạp chết hắn. Nói, Yêu Nguyệt Thanh bắp chân vừa dùng lực, trực tiếp cho Thẩm Tinh Vũ một cước. Thẩm Tinh Vũ lập tức giật mình, bất quá hắn hiện tại vô tâm nghĩ những thứ này, tiếp tục nghe lên đại thánh giảng thuật. Hoa Quả Sơn lúc ấy, xem như một chỗ bảo địa, các loại linh quả cái gì cần có đều có, không thiếu một chút tốt nhất linh căn. Khi đó, ta tại trong núi làm bá vương, thủ hạ có vị lớn tuổi trưởng giả, nhiều năm cây ăn quả thu hoạch lớn, quả ăn không hết. Người trưởng giả kia liền nói, hắn đã từng gặp một chút con sóc từng đem quả đặt ở bên trong hốc cây, trải qua lên men, có thể ủ thành một loại hết sức kỳ lạ đồ uống. Sau đó chúng ta liền đem còn lại quả dùng loại phương thức này chứa đựng xuống dưới, về sau liền có cái này hầu nhi tiểu. Đại thánh nói, trên mặt tràn đầy tiêu dung. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, chậm rãi nói, đại thánh hẳn là rất chân quý cái kia đoạn kinh lịch a. Đại thánh nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, cái kia đoạn thời gian là ta nhất vô cầu vô thúc thời gian. Đáng tiếc, đại thánh lắc đầu, khó nén thất lạc. Đáng tiếc, cái gì? Thẩm Tinh Vũ hỏi. Đại thánh thở dài. Đáng tiếc Đông Thắng Thần Châu ta không trở về được nữa rồi. Thẩm Tinh Vũ vi ngạc nhiên. Vì cái gì? Lúc trước thiên đế mở ra phong thần đại thế, sư tôn phái ta rời núi hiệp trợ, nhưng kết quả sau cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Sư tôn vì bảo toàn nhân tộc, từ nát thần cách, mượn nhờ hải ngoại tam đại tiên đảo chi lực trợ thiên đế phong tỏa chư thần, tam đại tiên đảo cũng bởi vậy bị chư thần từ đây phiến thế gian cắt đứt ra ngoài. Thẩm Tinh Vũ nghe được lời nói này, trong lòng giật mình. Ấn lên một thế ghi chép, đại thánh sư tôn là Bồ Đề lão tổ. Bồ Đề sư tổng Hồng Quân, mà Hồng Quân cùng bản cổ lại là ngang hàng vị trí. Theo bối phận tới nói, Bồ Đề lão tổ hẳn là tại bản cổ phía dưới. Lại thêm trước đó bản cổ trái tim nhắc tới, lúc trước chư thần phân làm hai đại trận doanh. Chẳng lẽ lại, Bồ Đề lão tổ cũng là bản cổ trận doanh phía dưới? Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ đội vàng hỏi nói: "Đại thánh, ngài sư tôn là?" Đại thánh nghe vậy, lập tức thản nhiên nói: "Bồ Đề, ngài sư tôn cũng là nhân tộc bên này sao?" Thẩm Tinh Vũ ngay sau đó lần nữa nói: "Đại thánh nhẹ gật đầu, đúng vậy, hắn từng theo bản cổ đại thần cùng một chỗ phổ biến nhân tộc dẫn dắt vạn tộc chính sách, về sau bản cổ đại thần sau khi chết, sư tôn liền bảo trì trung lập, thẳng đến thiên đế mở ra phong thần đại thế, sư tôn lúc này mới một lần nữa xuất thế." Đạt được đáp án, Thẩm Tinh Vũ hai mắt tỏa sáng, sau đó hắn nghĩ tới đại thánh lời mới vừa nói, tiếp tục hỏi: "Đại thánh, vậy ngài mới vừa nói ba tòa tiên đảo lại là?" Cái này ba tòa tiên đảo theo thứ tự là Bồng Lai, Phương Trượng cùng Doanh Châu. Bây giờ, ba tòa tiên đảo đã bị ngăn cách ở thế giới ở ngoài, ta tìm kiếm nhiều năm, đều không thể tìm tới thông hướng Tam Đại Tiên Đảo đường. Nói, đại thánh lắc đầu thở dài, trực tiếp nắm lên hồ lô rượu cực mạnh một ngụm. Đám kia thần minh làm việc đúng là mẹ nó tuyệt. Chương 438, phá cảnh. Chính thức bước vào thất giai. Chương 438, phá cảnh. Chính thức bước vào thất giai. Thẩm Tinh Vũ nghe được cái này, nuốt một ngụm nước bọt. Cái này Tam Đại Tiên Đảo hắn kiếp trước thời điểm thường xuyên nghe nói. Theo kiếp trước thuyết pháp, trong truyền thuyết ba tòa tiên sơn có thần tiên ở lại, trên đó còn có bất lao thần dược. Mà nghe đại thánh ý tứ này, cái này ba tòa tiên sơn bây giờ đã cùng này phiến không gian ngăn cách. Cái kia, ngài sư tôn đệ tử khác có phải hay không vậy? Thẩm Tinh Vũ lần nữa nói. Đại thánh nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng lưu tại tiên đảo bên trong. Nói, đại thánh thở dài một cái, cũng không biết bọn hắn thế nào. Không có việc gì, đại thánh, đây là chuyện tốt ta, vậy nói rõ về sau còn có cơ hội gặp lại đâu. Nhìn đại thánh uống vào rượu buồn, Thẩm Tinh Vũ nhịn không được nói. Nghe được lời nói này, đại thánh mím môi một cái, sau đó lắc đầu cười một tiếng, cũng đúng. Còn nhiều thời gian chờ đến chư thần giải quyết này, chính là một lần nữa gặp nhau thời điểm. Đến. Hắt. Nói, đại thánh lại cho Thẩm Tinh Vũ đổ đầy một chén. Bữa cơm này một mực kéo dài thật lâu. Thẩm Tinh Vũ nguyên bản vẫn được, nhưng là tại đại thánh điên cuồng công kích phía dưới, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp bị bức, ôm hổ lô rượu không buông tay. Đại thánh dựa vào ghế ngửa đầu, đã bất tỉnh nhân sự. Thẩm Âu Vi nhìn hai người trạng thái mười phần bất đắc dĩ, sau đó đứng dậy một thành kéo lại đại thánh lốt hai. Chạy trở về ngươi cái kia thiết đi. Nhất định phải uống nhiều như vậy. Nói xong, trực tiếp đem đại thánh ném ra ngoài, đại thánh thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thanh Nhiên chúng nữ mặc dù uống lâng lâng nhưng là hoàn toàn thanh tỉnh hơn nhiều. Nhìn thấy một màn này cũng không khỏi che miệng cười trộm. Thẩm Âu Vi ngay sau đó mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ, bất đắc dĩ thở dài. Sau đó hướng mấy người nói, vậy hôm nay các ngươi cũng đừng đi đi, phòng trống rất nhiều. Lâm Thanh Nhiên mấy người nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu. Vừa vặn các ngươi cũng có thể thừa cơ hội này đem thể nội hầu nhi tiểu tiêu hóa một chút, cái này tối hầu tử rượu đối với các ngươi mà nói trợ giúp thế nhưng là rất lớn. Thẩm Âu Vi nói lần nữa. Nói xong, sau đó liền đi cho mấy người phân phối gian phòng đi. Qua không bao lâu, Thẩm Tinh Vũ trên thân ẩn ẩn sáng lên quang đến, đồng thời một cỗ xương mù nhàn nhạt từ trên người hắn toát ra, hiệu chuyển thiên công lần nữa vận chuyển. Thấy thế, bên trong căn phòng Lâm Thanh Nhiên mấy người tất cả đều nhướng mày. Giống như lại là trước đó loại tình huống kia. Tinh Vũ lại phá cảnh sao? Ngay sau đó, một cỗ hắc khí lần nữa từ trên người Thẩm Tinh Vũ xông ra. Chúng nữ thấy thế, đông cảm giác không ổn, Yêu Nguyệt Thanh nhìn thấy một màn này biến sắc. Chư thần khí tức, ta đi gọi tỷ tỷ. Nói xong, Yêu Nguyệt Thanh lập tức lấy cực nhanh tốc độ đem Thẩm Âu Vi từ lầu các lầu hai cho kêu xuống tới. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ dị trạng, Thẩm Âu Vi lông mày trong nháy mắt nhíu chặt. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Âu Vi vừa muốn hành động thời điểm, Thẩm Tinh Vũ trên thân đột nhiên toát ra một đạo không có gì sánh kịp kim quang ra. Trên người hắn hắc khí trong nháy mắt lui tán. Đột nhiên xuất hiện một màn, để ở đây mấy người tất cả đều mười phần chấn kinh. Thẩm Âu Vi nhạy cảm từ cái kia vốn cổ phần quang bên trong cảm nhận được cái gì, lập tức một mặt kinh ngạc. Cố lực lượng này, tỷ tỷ, hắn không có sao chứ? Lâm Thanh Nhiên thấy thế, đội vàng hướng Thẩm Âu Vi hỏi. Thẩm Âu Vi lắc đầu, một bên suy tư vừa nói, trong cơ thể hắn giống như có gì ghê gớm đồ vật. Sau đó Thẩm Âu Vi vội vàng hướng mấy người nhìn sang, yên tâm đi, không sao. Nghe được lời nói này, đám người nhẹ nhàng thở ra. Lần trước ở cô nhi viện trong viện kinh lịch, mấy người còn rõ mồn một trước mắt. Loại tình huống này thật là rất nguy hiểm. Vất vả các ngươi dưới, đem hắn mang tới gian phòng A trước. Thẩm Âu Vi hướng mấy người nói. Chúng nữ nghe vậy đều là nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Thanh Nhiên, Lâm Chỉ Vận, Ô Lì Vị ạ còn có Yêu Nguyệt Thành bốn người bắt lấy Thẩm Tinh Vũ tứ chi trực tiếp đem Thẩm Tinh Vũ đặt lên nhà lầu. Vào phòng về sau, chúng nữ đem Thẩm Tinh Vũ đặt lên giường. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này còn tại buồn ngủ, trên thân trong lúc mơ hồ có kim mang hiện lên. Thẩm Âu Vi liên tưởng từng cảnh tượng lúc nãy, hướng Lâm Thanh Nhiên mấy người nhìn lại. Nàng trước đó từng có loại tình huống này sao? Lâm Thanh Nhiên nhẹ gật đầu. Ừm, trước đó. Lâm Thanh Nhiên đem trước Thẩm Tinh Vũ bị chư thần để mắt tới tình huống cho Thẩm Âu Vi nói rõ chi tiết một chút. Thẩm Âu Vi sau khi nghe xong nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết. Đáng khốn kiếp này. Sau đó Thẩm Âu Vi ngồi tại bên giường, vì Thẩm Tinh Vũ kiểm tra lên thân thể. Thật lâu lúc này mới chậm rãi thở phào một cái. Còn tốt. Trải qua nàng dò xét, Thẩm Tinh Vũ thể nội trước mắt có một cái thần bí đồ vật tại chống lại lấy chư thần dẫn dắt chi lực. Chỉ cần vật này tại, Thẩm Tinh Vũ hẳn là liền sẽ không có trở ngại. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Âu Vi yên lòng. Sau đó đứng người lên, giờ phút này Lâm Thanh Nhiên mấy người đều trong phòng. Thế thế, Thẩm Âu Vi mỉm cười hướng mấy người phất phất tay, "Được rồi, sắp nhập qua, không thành vấn đề, hôm nay uống rượu, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi." Đám người nghe vậy đều là nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt, liền riêng phần mình quay trở về trong phòng. Thẩm Âu Vi đưa Yêu Nguyệt Thanh xuống lầu dưới, cười nói, "Thật muốn đi à, nếu không đêm nay ngươi tại Tinh Vũ gian phòng ngủ được rồi, trực tiếp gạo nấu thành cơm." Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy có chút ngượng ngùng nói, "Chà, vẫn là từ bỏ." "Ừm." "Thế nào?" Thẩm Âu Vi thấy thế mỉm cười. "Ai nha, tỷ tỷ, không muốn nha, tốt xấu hổ a." Yêu Nguyệt Thanh bệnh bệnh lên miệng nhỏ, sau đó trực tiếp chạy ra. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Thẩm Âu Vi nụ cười trên mặt càng thêm tươi đẹp. Dù sao làm Thẩm Tinh Vũ tỷ tỷ, nàng đối với Yêu Nguyệt Thanh có thể nói là rất hài lòng. Dành thời gian phải làm tiểu tử này công tác, thêm một cái cô nương, thêm một người sinh em bé, đến lúc đó nàng liền chuyên tâm mang hài tử, tốt bao nhiêu à? Thẩm Âu Vi không nhịn được muốn. Một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, Thẩm Tinh Vũ ung dung từ trên giường tỉnh lại, đầu óc kịch liệt đau nhức vô cùng. Hắn luốt luốt, sau đó mê mang nhìn một chút xung quanh. Sau đó hắn bỗng nhiên cảm giác toàn thân linh năng trở nên càng thêm dồi dào. Đồng thời nhục thể của hắn cũng lần nữa tăng cường mấy phần. Tình huống như vậy để Thẩm Tinh Vũ cảm thấy mười phần kinh ngạc. Hắn lập tức kiểm tra một chút trong cơ thể mình bản cổ tâm đầu huyết, phát hiện giọt máu này đã bị hắn tiêu hóa một chút. Đối với cái này, Thẩm Tinh Vũ vi vi ngạc nhiên, chẳng lẽ lại là ngày hôm qua hầu nhi tự nguyên nhân. Sau đó hắn lại đem hệ thống bảng điều ra. Đẳng cấp: Thất giai linh vũ giả, điểm kinh nghiệm 7, tinh thần lực đẳng cấp: Thánh cảnh cấp 1, điểm kinh nghiệm 30, thiên phú: Cấp Chu thần kiếm thiên phú, Phượng hoàng chi hồn, thiên phú hiệu quả: Tự mang kiếm ý linh ngộ, ngự kiếm phi hành, thiên phú độc hữu hiệu quả: Phá pháp, có thể không xem hết thể quy tắc chi lực. Chiến kỹ: Kinh chập, hoàn mỹ cấp, chém hết rừng giả, hoàn mỹ, tử lôi tinh động, hoàn mỹ cấp, thần hành quyết, cấp độ nhập môn, cựu chuyển thiên công, hoàn mỹ cấp, phượng long thuật, tầng thứ 3, chạm lâu lan, hoàn mỹ cấp, thần ý kiếm, cấp độ nhập môn, thiên cương thần kiếm, cấp độ nhập môn. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ hai mắt tỏa sáng, một đêm công phu, hắn phá cảnh. Chương 439, liên quan tới ba tòa tiên đạo tin tức. Chương 439, liên quan tới ba tòa tiên đạo tin tức. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ đội vàng ngồi xếp bằng tốt, bắt đầu kiểm tra tình huống của mình. Những ngày này liên tục vượt hai cái đại cảnh giới, rất dễ dàng lưu lại hai hoàng ẩm. Bất quá, trải qua một phen tỉ mỉ kiểm tra về sau, Thẩm Tinh Vũ nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, cũng không phát hiện cái gì thai hoàng ẩm. Tại hầu nhi tiểu cùng bản cổ tâm đầu huyết tác dụng phía dưới, hắn hiện tại ngoại trừ cảnh giới có chút chưa vững chắc bên ngoài, liền không có những vấn đề khác. Chuyện này với hắn tới nói là cái chuyện thật tốt. Sau đó Thẩm Tinh Vũ duỗi lưng một cái, đột nhiên phát hiện, tại gian phòng trên mặt đất còn đặt vào đại thánh lớn hồ lô rượu. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ vi vi ngạc nhiên, sau đó xoay người xuống giường, đem rượu hồ lô kiểm tra một chút, phát hiện trong đó còn có nửa ấm. Thẩm Tinh Vũ lập tức hai mắt tỏa sáng, có chút mừng rỡ. Đại thánh tặng. Cái này hầu nhi tiểu thế nhưng là đồ tốt, mặc dù sức lực là hơi lớn, nhưng là hiệu quả cũng là rất mạnh. Trải qua ngày hôm qua uống, hắn có thể cảm giác được kiếm đạo của hắn pháp tắc đạt được phi thường to lớn tăng lên. Dưới mắt còn có nửa ấm, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp đem rượu hồ lô cất vào không gian của mình chiếc nhẫn bên trong, về sau giữ lại chậm rãi hát. Cùng lúc đó, phòng của hắn cửa đột nhiên mở. Yêu Nguyệt Thanh cái đầu nhỏ từ ngoài cửa xông ra, gặp Thẩm Tinh Vũ tỉnh lại, Yêu Nguyệt Thanh mấp máy miệng nhỏ, đẩy cửa vào, trên tay còn bưng lấy một cái tinh xảo chén nhỏ. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vi vi ngạc nhiên. Đây là Thẩm tỷ tỷ chịu lê canh nha, ngôi dạ dày. Yêu Nguyệt Thanh thanh tú động lòng người cười một tiếng, sau đó đem lê canh chén nhỏ đưa tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt. Nhanh, tỷ tỷ để cho ta giám sát ngươi uống xuống dưới. Nói, Yêu Nguyệt Thanh đem bát đưa tới Thẩm Tinh Vũ bên miệng. Ngoan a, Thẩm Tinh Vũ khỏe miệng co giật hai lần, làm sao cảm giác đối phương đang cho hắn cho bú giống như. Bất quá Thẩm Tinh Vũ vẫn là chậm rãi đem lê canh uống xong bụng. Ân, cửa bao nhuận, cùng chỉ bận chịu đến có chút khác nhau, mỗi người mỗi vẻ. Thẩm Tinh Vũ đánh giá một phen. Khủ. Lúc này, cổng đột nhiên truyền đến một đạo ho nhẹ âm thanh. Uống xong lê canh, Thẩm Tinh Vũ cùng Yêu Nguyệt Thanh đồng thời nhìn lại. Chỉ gặp Lâm Thanh Nhiên chính diện không biểu lộ đứng tại cổng. Yêu Nguyệt Thanh thấy thế, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lập tức cầm chén nhỏ biến mất ngay tại chỗ. Thẩm Tinh Vũ hướng Lâm Thanh Nhiên nhìn lại, nên miệng cười một tiếng. Nhưng, sớm a, sớm cái đầu của ngươi. Đều giữa trưa. Lâm Thanh Nhiên tức giận, sau đó không để ý tới Thẩm Tinh Vũ, quay người chuẩn bị rời đi. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vội vàng thoáng hiện qua đi, kéo lại đối phương tay nhỏ, một tay lấy nó kéo vào trong ngực. Sau đó buột một tiếng đem cửa đóng lại. Nguyên bản đi theo Lâm Thanh Nhiên Hỏa Mỹ Nhi gặp tình hình này, trực tiếp mở người, sau đó trong nháy mắt nghiến răng nghiến lợi. Tên Vương bắt đàn này. Trong phòng, Lâm Thanh Nhiên vuốt ve Thẩm Tinh Vũ tay, oán trách nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt. Làm gì? Giữa ban ngày. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy cười hì hì nói, cái kia, ban đêm liền có thể à nha. Lâm Thanh Nhiên hừ một tiếng, có chuyện a? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hơi nghiêm mặt một chút, ừm à, hôm qua ta nghe đại thánh nói một chút sự tình, hàn huyên với ngươi trò chuyện. Đến, ngồi trước. Lâm Thanh Nhiên ngồi vào trên giường, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, nói với ngươi cái gì? Thẩm Tinh Vũ lúc này đem hôm qua đại thánh nói liên quan tới Tam Đại Tiên Đảo sự tình cùng Lâm Thanh Nhiên nói chuyện. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, hơi nhíu nhíu mày. Nghe đối phương ý tứ, cái kia lúc trước cùng hộ nhân tộc thần minh hẳn là còn có mới đúng. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, ta cảm giác cũng thế, ngươi còn nhớ rõ lúc trước giáo hoàng sao? Lúc trước Lao Cẩu cùng Tiểu Hắc Cẩu nói qua, trong cơ thể hắn khả năng có vị thần minh. Gia hỏa này mặc dù nhìn như tại cùng nhân tộc đối nghịch, nhưng hắn gián tiếp cũng giúp không ít việc, ta cảm giác trong cơ thể hắn thần minh có lẽ chính là đứng tại nhân tộc bên này. Lâm Thanh Nhiên nhẹ gật đầu, có khả năng này. Lần sau bắt được hắn về sau, hảo hảo hỏi một chút. Thẩm Tinh Vũ lập tức nói. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu. Thẩm Tinh Vũ rất nhanh phản ứng lại, mím môi một cái, sau đó nắm ở đối phương vòng eo. Nhưng, ngươi yên tâm, chính là hỏi một chút, a di thủ vẫn là phải báo. Ta sẽ giúp ngươi. Nói, Thẩm Tinh Vũ nhếch miệng cười một tiếng, mà lại, ta hiện tại đã thất giai a nhưng. Một ngày nào đó ta cho cái kia giáo hoàng đầu vặn xuống tới. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ dáng vẻ, nhịn không được cười lên một tiếng. Vẫn rất lợi hại. Đó là đương nhiên. Thẩm Tinh Vũ cười hì hì nói, sau đó đặt ở bên hông đối phương tay nhỏ lại bắt đầu không thành thật. Nhưng a, ngươi bây giờ mấy cấp rồi? Thất giai. Lâm Thanh Nhiên mím môi một cái, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Đừng làm rộn, lập tức sẽ ăn cơm. Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ mặt một đổ. Không đúng, ta mấy ngày nay liên tục vượt hai giai, không nên cao hơn người sao? Lâm Thanh Nhiên ngạo kiểu dương lên đầu. Phượng Hoàng huyết mạch bổ đủ, lại thêm ngày hôm qua hầu nhi tiểu, nàng rất nhanh liền đột phá thất giai đại quan. Sau đó, Lâm Thanh Nhiên đem Thẩm Tinh Vũ tay bớt bè, sau đó nói: Ta nói với đại thánh Tam Đại Tiên Đảo vẫn rất cảm thấy hứng thú. Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Xác thực, đại thánh ý tứ tựa như là nói, cái kia ba tòa tiên đảo bị chư thần cách ly đi ra, nhưng là rất nhiều đại thần đệ tử còn tại ở trên đảo. Nếu như có thể nghĩ biện pháp tìm tới cái kia ba tòa tiên đảo, nhân tộc tuyệt đối lại thêm một cường đại trợ lực. Đến lúc đó, đối mặt ba tộc, nhân tộc liền chân chính có lực lượng. Bất quá, đại thánh nói hắn tìm thật lâu, đều không tìm được đường. Thẩm Tinh Vũ thở dài. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Có lẽ, ta biết cái kia ba tòa tiên đảo ở nơi nào. Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ con ngươi co rụt lại, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Lâm Thanh Nhiên. Nhưng, ngươi không nói đùa chớ. Lâm Thanh Nhiên lắc đầu. Một đời trước, nàng tại Hoa Hạ phía Đông Hải vực một chỗ ở trên đảo lúc thi hành nhiệm vụ, gặp được một lần không thể tưởng tượng sự kiện. Đêm đó các nàng tiểu đội ở trên đảo qua đêm, đến sau nửa đêm thời điểm, trên đảo nhỏ đột nhiên dâng lên một cỗ nồng mù. Ở mảnh này trong sương mù dày đặc, nàng nhìn thấy một tòa ở vào không trung tiên đảo. Dĩ vãng nàng cũng không có để ở trong lòng, nhưng là bây giờ nghe được Thẩm Tinh Vũ cho nàng thuật lại, nàng lập tức liền nghĩ tới. Sau đó Lâm Thanh Nhiên lấy lại tinh thần, hướng Thẩm Tinh Vũ nói, ta từng tại một cái hòn đảo bên trên gặp qua một tòa tiên đảo, bất quá, đó chỉ là một cái hình chiếu, nhưng ta cảm thấy phải cùng đại thánh nói ba tòa tiên đảo có quan hệ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, hòn đảo kia ở đâu? Đông Hải. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mím môi một cái. Nếu không, chúng ta mấy ngày nay đi xem một chút. Dù sao dưới mắt cũng trở về đến linh giới, qua đi lời nói, cũng không bao lâu. Chủ yếu nhất là, nếu quả thật để bọn hắn tìm tới ba tòa tiên đảo, cái này nhân tộc liền triệt để vô địch. Ba tòa tiên sơn bị cô lập ra ngoài, cũng sẽ không cần chịu thiên địa đại kiếp ảnh hưởng, trải qua nhiều năm như vậy phát triển. Thẩm Tinh Vũ không dám nghĩ thực lực kia đến cùng đến có bao nhiêu đáng sợ. Chương 440, lên đường, tiến về Đông Hải. Chương 440, lên đường, tiến về Đông Hải. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, mím môi một cái. Có thể là có thể, nhưng ta không phải là rất xác định, chính là một đạo hình chiếu, không có việc gì, chúng ta đi xem một chút, vạn nhất có chỗ phát hiện đâu. Thẩm Tinh Vũ nói xong, dưới lầu đột nhiên vang lên Yêu Nguyệt Thanh tiếng kêu. Ăn cơm rồi ăn cơm á. Nghe được thanh âm này, Thẩm Tinh Vũ hướng Lâm Thanh Nhiên ra hiệu xuống. Đi, ăn cơm trước chờ sau đó lại thương lượng một chút. Lâm Thanh Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó hai người cùng đi xuống lầu các, đi tới lầu một phòng khách ở trong. Lúc này, trong phòng khách những người khác đã xuống tới. Gặp hai người xuống tới, Thẩm Âu Vi hướng hai người vẫy vẫy tay. Tới, ngồi. Hôm nay ăn long ngư, trước đó cái kia lão cậu trước đó đưa tới không ít. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nghe nói như thế, vi vi ngạc nhiên. Đầu kia chó chết tặng long ngư. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó địa hoàng cung trong sự tình. Hắn từ chỗ nào lấy được nha? Thẩm Tinh Vũ hướng Thẩm Âu Vi hỏi. Thẩm Âu Vi nghe vậy, thản nhiên nói, không nhớ rõ, giống như nói là cái gì gì tích ngó tới. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cùng Lâm Thanh Nhiên liếc nhau một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Đoán chừng chính là từ địa hoàng trong cung lấy được. Chó chết này còn trăng ốc. Ngươi hỏi cái này chút làm cái gì nha? Thẩm Âu Vi nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ sắc mặt, nhịn không được nói. Thẩm Tinh Vũ đội vàng lắc lắc đầu, á không có việc gì không có việc gì, tỷ tỷ. Thẩm Âu Vi cũng không nghĩ nhiều, sau đó xốc lên bày ra ở giữa cái hũ bên trên cái nắp. Tới đi, uống trước điểm long ngư canh. Nói, Thẩm Âu Vi đứng dậy, cho mỗi người được một môi. Thẩm Tinh Vũ hưởng thụ nếm thử một miếng, đông cảm giác sảng khoái. Nhớ ngày đó tại đại mộng bên trong, hắn liền thường xuyên thu được Thẩm Âu Vi đưa tới long ngư canh, giờ phút này lần nữa thưởng thức được, để hắn trong lúc nhất thời hơi xúc động. Cơm trưa kết thúc về sau, đám người ngồi cùng một chỗ nói chuyện tiếng. Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên cùng Thẩm Âu Vi nâng lên tiên đạo sự tình. Nghe xong lời của hai người, Thẩm Âu Vi nhíu nhíu mày, sau đó trực tiếp tâm niệm vừa động, cho đại thánh truyền đi tin tức. Đạt được tin tức đại thánh, trong nháy mắt đến trong phòng khách. Tình huống như thế nào? Nói tỉ mỉ. Đại thánh nhìn qua Thẩm Tinh Vũ hai người vội vội vàng vàng nói. Sau đó, Lâm Thanh Nhiên liền đem Hoa Hạ phía Đông Hải vực nhìn thấy tình huống cho đại thánh giảng một phen. Sau khi nghe xong, đại thánh nhíu chặt hai hàng chân mày lại, rơi vào trầm tư. Mấy người thấy thế đều không nói gì. Một lát sau, đại thánh hít sâu một hơi. Qua nhiều năm như vậy, ta cơ hồ tìm khắp cả phương thế giới này mỗi một góc, ngươi mới vừa nói tình huống, ta còn thực sự chưa bao giờ gặp. Bất quá, theo sự miêu tả của ngươi, ngươi nhìn thấy cảnh tượng có lẽ thật đúng là trong đó tòa nào đó tiên đảo. Lúc ấy ngươi thấy cái kia phiến nồng vụ kéo dài bao lâu? Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, mím môi một cái. Đại khái không đến một phút đồng hồ, rất nhanh liền biến mất. Nghe được câu này, đại thánh nhẹ gật đầu, vậy liền đúng, loại tình huống này lóe lên một cái rồi biến mất, ta không tìm được cũng bình thường. Nói, đại thánh nhịn không được thở dài. Sau đó hắn ngẩng đầu lên một lần nữa nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ mấy người. "Ta van các ngươi một sự kiện, có thể hay không giúp ta lại đi hòn đảo kia bên trên nhìn xem tình huống?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vừa muốn đáp ứng, Thẩm Âu Vi ngắt lời nói, "Đợi chút nữa." Sau đó nàng nhìn về phía đại thánh, "Ngươi làm sao không tự mình đi?" Đại thánh lập tức cười khổ, "Ta đi không được a." "Ừm." Thẩm Âu Vi vi ngạc nhiên, "Tuế Nguyệt Sử thư hiện tại năng lượng hao tổn nghiêm trọng, lao đầu kia để chúng ta hỗ trợ duy trì phong thiên cổ trận vận chuyển." "À đúng, ngươi cũng muốn đến, hắn hôm nay vừa tìm ta, vừa vặn cũng thông tri ngươi một chút." Thẩm Âu Vi nghe vậy, hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó hơi nhếch khóe môi lên lên. "Vậy ngươi không thể để cho tiểu đệ của ta bọn hắn bạch bạch thay ngươi đi một chuyến a?" Đại thánh bất đắc dĩ cười một tiếng, "Ta hiểu, ai nha." Nói, đại thánh nhẹ nhàng phất phất tay, ở trước mặt mọi người trên mặt bàn đột nhiên xuất hiện một cái hồ lô rượu còn có một cặp quả. Quả bên trên còn trong mơ hồ tản ra kim mang. "Một bình hầu nhi tiểu, cộng thêm tiên quả, cho là ta cho các ngươi thủ lao." Đám người thấy thế trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Thẩm Tinh Vũ cười hì hì nói, "Đại thánh thật sự là quá khách khí. Chuyện này việc quan hệ nhân tộc, coi như đại thánh cái gì cũng không cho, chúng ta cũng sẽ đi." Đại thánh bất đắc dĩ lườm Thẩm Tinh Vũ một mắt. "Bớt đi ngươi, cầm đi. Nếu như các ngươi đến lúc đó thật phát hiện tình huống như thế nào hoặc là nguy hiểm, trực tiếp dùng ta cho lúc trước ngươi ba cây lông tơ liên lạc với ta." Thẩm Tinh Vũ đội vàng nhẹ gật đầu, "Đúng vậy." Sau đó, đại thánh gãi đầu một cái, "Cảm ơn, nếu quả thật có phát hiện, ta còn có thâm tạng." Thẩm Tinh Vũ mấy người nghe nói lời ấy, đội vàng khoát tay áo. Sau đó đại thánh nhìn Thẩm Âu Vi một mắt, "Ngày mai ngươi nhớ kỹ đến. Lão đầu kia nói ngày mai sẽ phải hủy bỏ Tuế Nguyệt Sử thư năng lượng cung ứng." Thẩm Âu Vi nhẹ gật đầu. Sau đó đại thánh liền rời đi phòng khách. Chờ hắn sau khi đi, Thẩm Âu Vi nhìn về phía mấy người nói: "Lần này đi các ngươi có thể phải tất yếu cẩn thận, ta cảm giác nếu như nhắc lên tiên đạo, rất có thể sẽ bị chư thần phát giác. Ta lúc đầu muốn theo các ngươi cùng đi, nhưng dưới mắt cũng đi không thành. Bất quá, có thể để Yêu Yêu cùng các ngươi đi." Nói, Thẩm Âu Vi nhìn về phía Yêu Nguyệt Thanh. Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, "Tốt a, tốt a." Nói thật, nàng muốn đi nhân gian chơi đã suy nghĩ rất lâu. Trước đó chỉ đi qua mấy lần, nhưng là bên ngoài nghiêng trời lệch đất, nàng hoàn toàn không hiểu rõ, vẫn không hào hào chuyển qua. Thẩm Tinh Vũ mấy người nghe nói như thế, đều là nhẹ gật đầu. Yêu Nguyệt Thanh là vị đế cảnh, như vậy chuyến này chắc chắn sẽ không nguy hiểm đi nơi nào. Sau đó nói chuyện phía một hồi, Thẩm Tinh Vũ mấy người liền chuẩn bị lên đường. Thẩm Âu Vi đem mấy người đưa đến trấn ngục dãy núi bên ngoài, dặn dò hai câu liền quay trở về. Đưa mắt nhìn Thẩm Âu Vi rời đi, Thẩm Tinh Vũ hướng bên cạnh mấy người mắt nhìn. "Hiện tại trời còn chưa có tối, chúng ta trực tiếp đi qua." Nhưng ngươi nói là lúc nửa đêm gặp phải loại tình huống kia, chúng ta bây giờ qua đi, vừa vặn." Đám người nghe vậy đều là nhẹ gật đầu, đều không có ý kiến gì. Sau đó Thẩm Tinh Vũ mang theo đám người về trước Hoa Hạ Linh Võ, thông qua Hoa Hạ Linh Võ chuyển tống trận đi tới kinh đô, sau đó liền lái xe chạy tới kinh đô sát vách thành phố bến cảng. Trước đó, trước hết để cho Yêu Nguyệt Thanh thay quần áo khác, hiện tại Yêu Nguyệt Thanh nhìn qua, liền như là một cái thanh thuần nữ đại. Lại thêm Yêu Nguyệt Thanh lần đầu tới đến hiện đại đô thị, đối hết thảy đều tràn đầy hứng thú, để nàng lộ ra càng thêm hoạt bát. Tiến về cảng khẩu trên đường, Thẩm Tinh Vũ ngay tại cầm đầu cuối cho mấy người định vẽ tàu. Một bên Yêu Nguyệt Thanh nhìn xem Thẩm Tinh Vũ trên tay đầu cuối rất là tò mò. "Tinh Vũ, vật này là cái gì nha?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mỉm cười, "Cái này gọi đầu cuối, là thời đại này một loại công cụ truyền tin." Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy, méo một chút cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Vũ trong tay đầu cuối màn hình một mặt hiếu kỳ. Thẩm Tinh Vũ định tốt phiếu hướng Yêu Nguyệt Thanh mắt nhìn, nhìn thấy đối phương hiếu kỳ nhỏ biểu lộ, hắn mỉm cười. "Làm sao rồi? Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta đưa ngươi một cái. Bất quá thứ này tại trấn ngục trong dãy núi đoán chừng không dùng đến." Vừa nói xong, Thẩm Tinh Vũ vi ngạc nhiên. Không đúng, giống như có thể sử dụng a. Đã hoa hạ linh võ đều có thể dùng, vậy đã nói rõ chấn ngục dãy núi cũng có thể dùng. Hắn giờ phút này lại nghĩ tới tỷ tỷ gian phòng bên trong đơn giản bài trí, một cái ý nghĩ trong lòng hắn thành hình. Các loại hành động lần này kết thúc, hắn phải nghĩ biện pháp cho chấn ngục dãy núi cải tạo một chút. Đại thánh cùng tỷ tỷ bọn hắn đều đã vận dụng đầu cuối, vậy sau này liên hệ cũng liền thuận tiện. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ cười hắc hắc. Chương 441, bên trên kiếm. Xuất phát. Chương 441, bên trên kiếm. Xuất phát. Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy, một đôi mắt tỏ chiếu lấp lánh. Thật sao? Thẩm Tinh Vũ lấy lại tinh thần, cười hướng nó nhẹ gật đầu. Ừm, a chờ lần này trở về, liền đưa ngươi một cái. Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy, một đôi mắt to cong thành hình trăng lưới liềm. Ừm ừ. Tinh Vũ ngươi thật tốt, nói xong, Yêu Nguyệt Thanh vẫn là mắt không chấp nhìn chằm chằm hắn đầu cuối. Thẩm Tinh Vũ thấy thế nhịn không được gãi đầu một cái. Sau đó hắn mở ra đầu cuối cái trước chạy khóc trò chơi, đưa cho đối phương. Trò chơi này đoán chừng là nguyên chủ mê, hắn còn không có chơi qua, bất quá hắn không có tháo dỡ. Yêu Nguyệt Thanh thấy thế, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Sau đó nàng tiếp nhận đầu cuối về sau, nhìn xem phía trên sắc thái tiên diễm hình tượng, nghiêng đầu một chút. Tinh Vũ, đây là cái gì nha? Một trò chơi, dạng này. Thẩm Tinh Vũ cho Yêu Nguyệt Thanh giảng giải một chút. Sau đó, Yêu Nguyệt Thanh liền lên nghiện, ôm đầu cuối không buông tay, thần sắc hưng phấn lại chuyên chú thao tác phía trên tiểu nhân. Thẩm Tinh Vũ thì tựa ở xe chỗ ngồi nhắm mắt lại. Sau đó tiến vào không gian ý thức, Thanh Long ung dung trôi dạt đến trước mặt hắn. Tiểu tử ngươi hôm qua vì sao không gọi ta ra ngoài? Ta nghe được hầu nhi tự mùi thơm. Trước đó bởi vì Thanh Long nhìn trộm hắn cùng Hỏa Mị Nhi sự tình, Thẩm Tinh Vũ liền cho Thanh Long tăng thêm một tầng cấm chế. Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ niết niết miệng. Thanh Long tiền bối, ngươi ra ngoài ngươi cũng uống không được a, nghe bị được. Thanh Long nghe vậy, khoe miệng co giật hai lần, một mặt dầu dĩ không vui. Đúng rồi, Thanh Long tiền bối, ngươi nghe qua Tam Đại Tiên Đạo sao? Nghe nói lời ấy, Thanh Long vi vi ngạc nhiên, lập tức nói. Nghe qua a, thế nào? Chúng ta lần này cần đi một tòa ở trên đảo tìm kiếm Tam Đại Tiên Đạo. Thẩm Tinh Vũ chi tiết nói. A, Tam Đại Tiên Đạo không phải đã bị cách ly đi ra sao? Thanh Long một mặt ngộ. Là như thế này, nhưng tại một chỗ hòn đảo phía trên phát hiện hư hư thực thực tiên đảo hình chiếu, chúng ta muốn đi xem. Thẩm Tinh Vũ nói tiếp. Thanh Long nghe vậy, trong nháy mắt hứng thú, tiểu tử, đến tiên đảo đem ta phong xuất. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy, đến lúc đó có cái gì chỗ nào không hiểu còn có thể hỏi một chút Thanh Long. Có lẽ thật có thể để bọn hắn tìm tới tiên đảo cùng mảnh thế giới này đường. Sau đó trải qua một đoạn thời gian buôn ba, đám người đuổi tại trời tối đạt tới bến cảng. Mảnh này bến cảng là hoa hạ xuất nhập cảng 10 phần nổi danh bến cảng, tên là Tân Cảng. Chứ bỏ dùng cho mậu dịch thương thuyền, còn có không ít tàu chở khách. Những thứ này tàu chở khách đồng dạng chính là đi tới đi lui tại Tân Cảng cùng Hoa Hạ Đông Bắc một chỗ bến cảng, dùng cho ngắm cảnh. Thẩm Tinh Vũ định trong đó một chiếc ban đêm ngăn, đến lúc đó bọn hắn nhanh đến mục đích về sau, trực tiếp cơi Chu Thần Kiếm bay qua liền tốt. Lúc đầu hắn nghĩ là bọn hắn từ bến cảng bay thẳng, nhưng là đi vào hiện đại đô thị về sau, gặp Yêu Nguyệt Thành cái này dáng vẻ hưng phấn, dứt khoát coi như theo nàng chơi đùa. Những người khác đối với cái này cũng không có ý kiến gì, dù sao Yêu Nguyệt Thành ngủ say nhiều năm, nên hảo hảo hưởng thụ một chút. Nếu như là Thẩm Âu Vi cùng Đại Thánh cùng đi, cái kia càng hẳn là hảo hảo chơi một vòng. Bọn hắn vì nhân tộc nỗ lực như thế lớn, bây giờ điều kiện tốt, bọn hắn đều không hào hào nhìn qua. Đối Thẩm Tinh Vũ mấy người tới nói, trong lòng là băn khoăn. Sau đó Thẩm Tinh Vũ mang theo mấy người đi đến tàu chở khách khu. Giờ phút này, tại bến cảng, gió biển thổi qua, lãnh triệt nội thơm. Cảng cầu tàu chở khách khu, trưng bày từng đầu đèn nê ông lấp loé thuyền lớn. Đi vào ra chợ khu, Thẩm Tinh Vũ đem mua sắm đi thuyền mã cho nhân viên công tác hạt tiêu. Yêu Nguyệt Thanh tay nâng lấy Thẩm Tinh Vũ đầu cuối nhìn xem đèn nê ông lấp loé, cả người đều ngẩn người tại chỗ. Lâm Thanh Nhiên mấy người thấy thế, trên mặt đều mang một mặt dị cười. Tốt, thật xinh đẹp. Yêu Nguyệt Thanh nhìn xem một màn này đều ngớ ngẩn. Thẩm Tinh Vũ hạch tiêu xong vé tàu quay đầu, nhìn xem ngơ ngác Yêu Nguyệt Thanh, nhìn không được cười lên một tiếng. Đi, lên thuyền. Nói xong, Yêu Nguyệt Thanh lấy lại tinh thần, mang trên mặt một vòng hưng phấn. Sau đó Thẩm Tinh Vũ dẫn đám người bước lên tàu chở khách, trong lúc nhất thời, gió biển phất qua đám người gương mặt, giống như lao cát. Mặc dù như thế, nhưng mọi người vẫn là ít nhiều có chút hưng phấn. Từ khi tiến vào tinh môn, liền lại không có dạng này buông lòng qua. Bởi vậy, đám người sau khi lên thuyền đều bung ra, nhao nhao chạy đến bong tàu nhìn lên lấy mãn thiên tinh thần cùng đại hải giao tiếp mà thành bức tranh. Bong tàu bên trên có không ít du khách, đều tại gió biển thổi ngắm cảnh, khuôn mặt nhỏ bị thổi làm đỏ bừng, nhưng là không chút nào ảnh hưởng tâm tình. Thật xinh đẹp, còn là lần đầu tiên nhìn thấy biển. Lâm Chỉ vẫn đứng tại rào chắn một bên, nhìn không được hai mắt nhắm nghiền, hé miệng cười một tiếng. Ừm ừ. Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy, đồng dạng nhẹ gật đầu, cảm thụ được gió biển. Nghe được Lâm Chỉ vận lời nói, Thẩm Tinh Vũ mím môi một cái, lập tức hơi nhếch khóe môi lên. Sau đó hắn nhìn về phía một bên Lâm Thanh Nhiên, bị cười. Nhưng, ngươi có lạnh hay không? Muốn hay không ca cho ngươi nón nón tay? Lâm Thanh Nhiên lườm hắn một cái, không nói chuyện. Thẩm Tinh Vũ thuận thế dắt đối phương tay nhỏ, cười hắc hắc. Cùng lúc đó, trên thuyền vang lên loa phóng thanh. Các vị lữ khách, hoan nghênh cơi Đông Phương Minh Châu hảo, lập tức lên đường, hy vọng các vị chơi vui vẻ. Thanh âm rơi xuống, tàu chở khách phát ra một tiếng bù bù, chậm rãi bắt đầu chuyển động, hướng phía xa xa mặt biển mà đi. Thẩm Tinh Vũ đám người trong lúc nhất thời đều buông lòng xuống. À đúng, ta nhớ ra rồi. Chiếc thuyền này đồ uống cùng món điểm tâm ngọt đều là miễn phí à, muốn ăn có thể đi bên trong. Thẩm Tinh Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng mấy người hô. Ô Lý Vị Á nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, hướng bên cạnh Lâm Chỉ Vận cùng Yêu Nguyệt Thanh nói. Chúng ta đi ăn món điểm tâm ngọt ta. Yêu Nguyệt Thanh coi lại mắt trên biển cảnh đêm, hướng nó nhẹ gật đầu, tốt lắm. Sau đó Olivia dẫn hai người tiến vào trong khoang thuyền. Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên vẫn tại bong tàu phía trên. Nhưng, ngươi nhìn một chút đại khái phương vị đi. Thẩm Tinh Vũ hướng Lâm Thanh Nhiên nói. Lâm Thanh Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó xuất ra đầu cuối nhìn lại. Nàng nhớ kỹ đại khái phương vị, nhưng là cụ thể nàng là thật nhớ không rõ. Cha tìm trong chốc lát, cuối cùng khóa chặt một cái khu vực. Đại khái là vị trí này, xem ra muốn chừng một giờ mới có thể đến. Lâm Thanh Nhiên nói. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Đi chờ lấy đi. Mà cùng lúc đó, Olivia mấy người đã tại trong khoang thuyền bắt đầu ăn. Yêu Nguyệt Thanh lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy phẩm loại đồ ngọt, mắt đều hoa. Yêu yêu ngươi ăn cái này ăn ngon. Olivia một bên đến, một bên cho Yêu Nguyệt Thanh ăn mấy. Lâm Chỉ Vận liền đi theo hai người đằng sau cùng một chỗ. Ba người trực tiếp đem tất cả đồ ngọt đều nếm một lần. Qua một hồi, Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên cùng Hỏa Mỹ Nhi đi vào trong khoang thuyền, chỉ thấy ba người ngồi tại ghế ngay tại nghỉ ngơi. Cái này thật là khó uống a. Yêu Nguyệt Thanh uống cốc Olivia đưa tới rượu đỏ, uống một ngụm trực tiếp phun ra. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ mấy người đi tới, thấy thế, mỉm cười. "Tốt, chúng ta muốn đi." Thẩm Tinh Vũ hướng ba người nói. Ba người nghe vậy tất cả đều nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Thẩm Tinh Vũ mấy người đi ra buồng nhỏ trên tàu. Giờ phút này bong tàu bên trên ít người không ít, Thẩm Tinh Vũ mang theo mấy người trực tiếp tìm cái không ai địa phương, đem Chu Thần Kiếm kêu gọi ra. Hắn hướng mấy người phất phất tay. Bên trên kiếm, Thô Phát. Chương 442, đêm khuya cả nướng, đồng vụ xuất hiện. Chương 442, đêm khuya cả nướng, đồng vụ xuất hiện. Thẩm Tinh Vũ thanh âm rơi xuống, đám người nhao nhao nhảy lên Chu Thần Kiếm. Nắm chắc ha. Thẩm Tinh Vũ hướng mấy người dặn dò một tiếng, sau đó tâm niệm vừa động. Chu Thần Kiếm chở mấy người thời gian một cái nháy mắt liền biến mất ở bóng đêm ở trong. Giờ phút này, nơi nào đó bong tàu bên trên một tên nhân viên công tác trùng hợp đi ngang qua, mắt thấy đây hết thảy, ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Không được, về sau không thể ban thưởng tự mình, làm sao còn ra hảo giác. Người anh em này gãi đầu một cái, thầm nói. Mênh mông trên mặt biển, Thẩm Tinh Vũ điều khiển Chu Thần hướng mục đích phi hành. Căn cứ Lâm Thanh Nhiên cho ra phương vị, mấy người rất nhanh đã tới mục đích. Một chỗ đảo nhỏ xuất hiện ở mấy người trước mặt. Nhưng, là cái này sao? Thẩm Tinh Vũ hỏi. Lâm Thanh Nhiên nhẹ gật đầu, đúng thế. Chờ một chút mọi người chú ý một chút, hiện tại chúng ta ở vào Đông Hải khu vực trung tâm, theo linh khí khôi phục, Hải Dương có rất nhiều không biết sinh vật tồn tại. Lâm Thanh Nhiên cho mấy người bàn giao nói. Tiếp trước bọn hắn tới đây chấp hành nhiệm vụ, cũng là bởi vì hải thú làm loạn. Bởi vậy, nàng rõ ràng trên đảo một chút tình huống. Bất quá nàng lúc ấy tới đây vẫn là tam giai, hôm nay đã sớm trải qua thất giai. Phía trên tình huống đối với các nàng hiện tại đám người này tới nói, chính là một bữa ăn sáng. Giờ phút này nghe được Lâm Thanh Nhiên lời nói, mọi người đều là nhẹ gật đầu. Sau đó Thẩm Tinh Vũ thao tác Chu Thần Kiếm hướng thẳng đến đảo nhỏ lao xuống mà đi. Hòn đảo nhỏ này cũng không lớn, mọi người tới ở trên đảo, từ Chu Thần Kiếm nhảy xuống tới. Trên đảo nhỏ thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chu lên, để đảo nhỏ lộ ra càng thêm tĩnh mịch một chút. Nhìn xem trước mặt tòa đảo này, Thẩm Tinh Vũ vi ngạc nhiên. Nhưng, ngươi chừng nào thì tới tòa đảo này a? Thẩm Tinh Vũ nhịn không được hỏi. Lúc trước hắn nghe Lâm Thanh Nhiên nói, tới qua hòn đảo nhỏ này, còn tưởng rằng là cái gì nghỉ phép địa phương. Cái này xem xét, rõ ràng không phải a. Nơi này tựa như rất lâu thật lâu đều không người đến, một mực dã man sinh trưởng. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, ánh mắt phiêu hốt một chút, lập tức nói: "Trước đó cùng ta ca bọn hắn đến thám hiểm." Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ khỏe miệng co giật hai lần. Tới một cái không biết tên trên hoang đảo thám hiểm, cũng là không có người nào. Phát giác được Thẩm Tinh Vũ sắc mặt, Lâm Thanh Nhiên ho nhẹ vài tiếng, có ý kiến. Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn có thể có ý kiến gì? Sau đó hắn hướng Lâm Thanh Nhiên hỏi: "Nhưng, ngươi nhớ kỹ trước ngươi ở đâu nhìn thấy sao?" Lâm Thanh Nhiên nghe vậy nhẹ gật đầu, "Đi theo ta." Sau đó Lâm Thanh Nhiên mang theo đám người hướng trước mặt rừng cây đi đến. Trong rừng cây cối mọc lan tràn, căn bản không có gì đường. Thẩm Tinh Vũ trực tiếp cầm Chu Thần Kiếm ngạnh sinh sinh chém ra một con đường tới. Đám người đi không bao lâu, liền đến Lâm Thanh Nhiên nói tới mục đích, ở chỗ này bên cạnh là một dòng suối nhỏ. Liền nơi này. Nói, Lâm Thanh Nhiên móc ra đầu cuối mắt nhìn, giờ phút này là hơn 10 giờ đêm. Khoảng cách Lăng Thần còn sớm vô cùng. Chúng ta bây giờ cái này nghỉ một lát đi, tối thiểu phải đợi đến ngày thứ 2 3 điểm 4 giờ. Thẩm Tinh Vũ đám người nhẹ gật đầu. Sau đó Thẩm Tinh Vũ đem Thanh Long từ trong cơ thể của mình phóng ra. Thanh Long ra về sau, mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, hướng Thẩm Tinh Vũ nói: "Chính là cái này sao? Cũng không có cảm giác đến cái gì đặc biệt a." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, đoán chừng phải đợi đến lúc rạng sáng. Thanh Long nhẹ gật đầu: "Được thôi, vậy ngươi đến thời gian lại để ta đi." Nói, Thanh Long một lần nữa chui vào Thẩm Tinh Vũ thể nội. Thanh Long biến mất về sau, Lâm Thanh Nhiên nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ không hiểu hỏi: "Vừa mới cái bóng mờ kia là Thanh Long sao?" Lâm Thanh Nhiên cảm nhận được đối phương khí tức. Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu: "Trước đó tại Bắc Cực Đế quốc thời điểm, chính là hắn cứu được ta, cũng là hắn nói cho ta N738 cứ điểm bên kia có chư thần đạo trận." Lâm Thanh Nhiên hiểu rõ nhẹ gật đầu, nàng nhớ lại, trước đó gia hỏa này giống như nói qua với nàng tới. Nhưng khi sơ cũng không hỏi quá cẩn thận, lực chú ý tất cả sự tình khác lên. Sau đó Thẩm Tinh Vũ hướng đám người nhìn qua. "Trước tiên ở phụ cận nghỉ ngơi một chút đi." Nói, Thẩm Tinh Vũ nhìn xung quanh, tìm được một chỗ đất trống. Sau đó hắn lại nhìn mắt xa xa sông nhỏ, cười hắc hắc: "Qua bên kia đất trống đi, dù sao thời gian còn sớm, bắt mấy con cá sấy một chút." Sau đó mọi người đi tới trên đất trống, Thẩm Tinh Vũ tại cùng chủ chức nhận ở trong mở ra, tìm đến một khối tấm thảm trải tại trên mặt đất. Sau đó Olivia cùng Lâm Chỉ Vận còn có Yêu Nguyệt Thanh ba người đi tìm củi lửa. Thẩm Tinh Vũ, Lâm Thanh Nhiên còn có Hỏa Mị Nhi ba người tại sông nhỏ bên trong bắt cá. Chỗ này hoang đảo ít ai lui tới, sông nhỏ ở trong cá cũng không ít, cũng không lâu lắm, ba người liền một người bắt hai đầu. Vừa vặn 6 người một người một đầu vừa vặn. Sau đó Thẩm Tinh Vũ ba người liền quay trở về trên đất trống, cùng lúc đó Ổ Lị Vị Ả mấy người cũng bay về rồi. Dưới mắt chính vào mùa đông, khô cạn củi lửa nhiều lắm. Lâm Thanh Nhiên tâm niệm vừa động, một đạo phi hồng tiểu hỏa diễm xuất hiện ở trên tay của nàng, đem trước mặt củi lửa cho điểm. Trong lúc nhất thời, ôn đoán cùng ánh lửa đem mọi người bao vây lại. Ô Lị Vị Ả mấy tên nữ sinh lộ ra rất là hưng phấn, các nàng còn là lần đầu tiên ở bên ngoài đóng quân giã ngoại, loại cảm giác này vẫn rất tốt. Mà Thẩm Tinh Vũ giờ phút này còn tại thu thập trước mặt 6 đầu cá. Tay nâng kiếm rơi, 6 đầu cá trực tiếp bị nằm ngang cắt thành hai mảnh. Thẩm Tinh Vũ đem nội tạng cái gì đều bỏ đi về sau, chạy tới bờ sông đặt. Đến rồi đến rồi. Tẩy xong về sau, Thẩm Tinh Vũ mang theo lát cá về tới đống lửa bên cạnh, dùng mấy cái còn có chút trình độ nhánh cây đem những thứ này cá đặt ở trên lửa nướng. Không bao lâu mùi thơm sông vào mũi. Thẩm Tinh Vũ đối với mình chủ nghệ phi thường có tự tin, một người phụ trách lấy 6 đầu cá nướng. Lâm Thanh Nhiên ở một bên nhìn xem cũng nghĩ gia nhập, nhưng là bị Thẩm Tinh Vũ cự tuyệt. "Ngạch, nhưng a, loại sự tình này để cho ta tới là được rồi." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, cau mày, không phục hừ một tiếng. "Ngươi khẳng định không có ta nướng tốt." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vi vi ngạc nhiên, nhưng ngươi nướng qua." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, biểu tình nghiêm trọng, lập tức lại là nói: "Sao, làm sao không có nướng qua? Không tin ngươi cho ta một cái." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng: "Được a, ngươi nói, đầu này cho ngươi." Nói, Thẩm Tinh Vũ cầm trong tay trong đó một đầu đưa tới. "Đầu này ngươi ăn nha." Lâm Thanh Nhiên khẽ hừ một tiếng: "Ta ăn liền ta ăn." Sau đó từ Thẩm Tinh Vũ trong tay nhận lấy, học Thẩm Tinh Vũ dáng vẻ bắt đầu thao tác. Nhưng là bởi vì là lần thứ nhất, Lâm Thanh Nhiên không khỏi có vẻ hơi luống cuống tay chân. Một bên Hỏa Mị Nhi thấy thế, nuốt một ngụm nước bọt. "Thiên, Thiên Hoàng đại nhân, nên trở mặt, nghe nói như thế, đám người tất cả đều bật cười." Lâm Thanh Nhiên sắc mặt lập tức liền đen lại. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem Lâm Thanh Nhiên sắc mặt, nhếch miệng nở nụ cười. Nhưng vẫn rất chơi vui, ngươi nói đây là ai nghiên cứu bóp? Cuối cùng, Lâm Thanh Nhiên cá nướng nếm thử thất bại, bên ngoài tiêu bên trong tiêu. Khi Lâm Thanh Nhiên quay đầu đi chỗ khác, bắt đầu tự bế. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, đem tự mình cá nướng phân ra tới nửa cái đưa cho đối phương. "Nhưng, nếm thử ta làm a?" Lâm Thanh Nhiên cắn răng, "Ta không nói bụng." Đám người thấy thế, tất cả đều nở nụ cười. Sau một lát, trên hải đảo lấy rất nhanh tốc độ dâng lên một cỗ sương mù nồng nặc. Dưới mắt đã qua 12 giờ, nếu như quan sát đảo nhỏ, có thể phát hiện, tòa hòn đảo này thời gian dần qua bị nồng vụ bao trùm qua đi, không nhìn thấy hình dáng đã. Thẩm Tinh Vũ mấy người nhạy cảm đã nhận ra nồng vụ xuất hiện tất cả đều cảnh giác. "Nhưng, ngươi lúc đó gặp phải là loại tình huống này sao?" Thẩm Tinh Vũ nhịn không được hỏi. Lâm Thanh Nhiên nhìn xem chung quanh nồng vụ, sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới. "Ừm." Chương 443, trong sương mù kinh hiện bóng đen. Chương 443, trong sương mù kinh hiện bóng đen. Gặp tình hình này, Thẩm Tinh Vũ đội vàng đem thể nội Thanh Long kêu gọi ra. Thanh Long sau khi đi ra, nhìn thấy chung quanh cảnh tượng, lập tức có chút hoang mang. "Không thích hợp a. Nơi này làm sao có loại lúc trước chư thần đạo trận khí tức?" Nghe được Thanh Long lời nói, Thẩm Tinh Vũ mấy người tất cả đều cho mày. Ngay sau đó Thanh Long mở miệng lần nữa, ngôn ngữ bên trong đều là nghi hoặc, vừa rồi cũng không có loại cảm giác này, vì cái gì? "Thanh Long tiền bối, ý của ngươi là nói, nơi này cùng chư thần đạo trận không thuộc về phiến thiên địa này?" Thẩm Tinh Vũ đội vàng hỏi nói. Thanh Long nghe vậy, nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, nơi này có chút không đúng a." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy cùng Lâm Thanh Nhiên liếc nhau một cái, đều là hai mắt tỏa sáng. Sau đó Thanh Long trầm ngâm mấy giây, sau đó nhanh chóng hướng Thẩm Tinh Vũ nói: "Tiểu tử mang ta đi trên trời, ta xem một chút." Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về Lâm Thanh Nhiên nhìn lại. "Nhưng, các ngươi cẩn thận một chút ha." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó Thẩm Tinh Vũ không chần chờ nữa, trực tiếp giẫm lên chu thần bay tới giữa không trung. Thẩm Tinh Vũ cùng Thanh Long quan sát cả hòn đảo nhỏ, chỉ gặp sương mù đã đem đảo nhỏ triệt để nuốt sống. Loáng thoáng sương mù ở giữa, Thẩm Tinh Vũ còn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ lạ. "Thanh Long tiền bối, ngươi nhìn ra cái gì sao?" Thẩm Tinh Vũ hướng bên cạnh trôi nổi Thanh Long hỏi. Thanh Long nhìn chằm chằm đảo nhỏ quan sát đồ nhìn hồi lâu, lúc này mới từ tốn nói: "Loại tình huống này ta còn là lần thứ nhất gặp, bất quá có thể xác định chính là, nơi này khẳng định là một cái cùng thế giới khác chỗ nối tiếp. Ta có thể cảm nhận được 10 phần nồng đậm không gian chi lực." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. "Như vậy nói cách khác, nơi này có cực lớn khả năng cùng cái kia ba tòa tiên đảo có quan hệ. Chẳng qua trước mắt còn không quá xác định, về trước ga chúng ta." Thanh Long nghe vậy, suy tư một lát, hướng Thẩm Tinh Vũ nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó một lần nữa về tới ở trên đảo. Cùng Lâm Thanh Nhiên mấy người tụ hợp về sau, Thẩm Tinh Vũ liền nhạy cảm phát hiện, trên đảo sương mù trở nên càng thêm nồng đậm. Thẩm Tinh Vũ mắt nhìn chung quanh sương mù hướng bên cạnh Thanh Long hỏi: "Thanh Long tiền bối, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Thanh Long nghe vậy, lắc đầu: "Không có cách, hiện tại chỉ có thể chờ, bây giờ mặc dù có một chút biến hóa, nhưng là vẫn không cách nào tìm tới cùng mặt khác một mảnh thế giới lôi bảo." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Thanh Nhiên, "Nhưng, lúc trước ngươi tới đây trên đảo thời điểm có phải hay không cũng là dạng này?" Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, lắc đầu, "Cũng không có, lúc trước còn không có nồng đậm như vậy sương mù." Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ trầm ngâm một lát, sau đó nói: "Vậy chúng ta trước tại chỗ bất động, bây giờ sương mù nổi lên bốn phía, ra ngoài lời nói, rất dễ dàng lạc đường." Đám người nghe vậy, đều là không có ý kiến gì. Sau đó Thẩm Tinh Vũ đem bên cạnh tuổi khô đều thêm đến trên đống lửa, để đống lửa đốt vượng hơn một chút. Tại ánh lửa chiếu dọi xuống, tình huống chung quanh càng thêm rõ ràng một chút, bất quá tầm nhìn vẫn là rất thấp. Đám người ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, tại bọn hắn phụ cận đột nhiên vang lên tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Thẩm Tinh Vũ đám người tất cả đều cảnh giác xuống tới. Yêu Nguyệt Thanh giờ phút này trên trán mặt trăng nhỏ hiện lên một đạo tử mang. Có mấy cái không biết tên sinh vật đang đến gần, đại khái là ngũ giai tu vi. Nghe nói lời ấy, đám người tất cả đều nhíu nhíu mày. Sau đó Yêu Nguyệt Thanh hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn lại, muốn hay không giải quyết hết. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy lắc đầu, chờ bọn họ chạy tới, nhìn xem tình huống, nếu là nơi đây dân bản địa, có lẽ biết chút ít cái gì. Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Mà cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ đã đem Chu Thần Kiếm kêu gọi ra, chậm rãi phiêu phù ở bên cạnh hắn. Ngay sau đó, cái kia tích tích tắc tắc thanh âm càng thêm rõ ràng mấy phần. Tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, từng đạo hình người bóng đen tại trong sương mù dày đặc chậm rãi hiện ra hình dáng. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp bọn họ đã bị cái này mấy đạo nhân ảnh chỗ bao vây. Hắn nhanh chóng cùng Lâm Thanh Nhiên liếc nhau một cái. Sau đó coi như những bóng đen này tiếp tục đi lên phía trước thời điểm, Thẩm Tinh Vũ trong mắt bắn ra một vệt thần quang. Chu Thần Kiếm cấp tốc phân hóa số tròn trôi hướng phía những bóng đen này mà đi. "Đừng nhúc nhích à, kiếm của ta vẫn là rất sắc bén, có cái gì đập lấy đụng, ta cũng không chịu trách nhiệm." Thẩm Tinh Vũ âm thanh trong trẻo trong rừng quanh quẩn. Sau đó, tại Chu Thần Kiếm bức bách phía dưới, mấy cái bóng đen chậm rãi hội tụ ở cùng nhau. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, hướng bên người mấy người mắt nhìn, mấy người lập tức hiểu ý, cùng một chỗ hướng phía những bóng đen kia mà đi. Thẩm Tinh Vũ một ngựa đi đầu, khi đi tới những bóng đen này trước mặt, Thẩm Tinh Vũ cũng thấy rõ đối phương hình dáng. Từng cái mọc ra bộ lông màu vàng óng khỉ nhỏ ngồi xổm dưới đất, ánh mắt cảnh giác nhìn xem mấy người, thỉnh thoảng nhe răng cảnh cáo mấy người. Bất quá từ đối phương ngây thơ chưa thoát trên mặt, đều là có thể nhìn thấy vẻ kinh hoàng. Mà đám người nhìn thấy bọn gia hỏa này dáng vẻ về sau, tất cả đều sững sờ tại đường trường. Những thứ này khỉ nhỏ dáng vẻ cùng đại thánh thật sự là có chút tương tự. Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Niên liếc nhau một cái, trên mặt đều là mang theo một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó Thẩm Tinh Vũ quay đầu lại nhìn về phía trước mặt mấy cái khỉ nhỏ. "Các ngươi đến từ chỗ nào?" Những thứ này khỉ nhỏ nghe vậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không có trả lời. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem đại thánh tiến hắn hầu nhi tiểu hồ lô lấy ra ngoài. Đối mấy cái khỉ nhỏ mở ra nắp bình. Trong lúc nhất thời, hầu nhi tiểu thuần hậu hương khí bay vào mấy cái khỉ nhỏ trong mũi. Những thứ này khỉ nhỏ trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Trong đó một cái nhìn hơi lớn tuổi khỉ nhỏ, giờ phút này mười phần cảnh giác nhìn xem mấy người nhịn không được nói. "Các ngươi, từ chỗ nào có được?" Cái này khỉ nhỏ thanh âm có chút non nớt, đồng thời mang theo vẻ run rẩy. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, có chút hăng hái nhìn cái này khỉ nhỏ. "Xin nhờ, là chúng ta hỏi trước, ngươi trả lời trước." Đối phương rất có thể là từ đại thánh quê quán mà đến, bởi vậy, Thẩm Tinh Vũ cũng không có làm khó bọn hắn, mà là mười phần kiên nhẫn nói. Con kia hơi lớn tuổi khỉ con nghe nói lời ấy, cùng bên cạnh mấy người thương lượng một chút. Sau đó từ hắn hướng Thẩm Tinh Vũ mấy người nói, "Chúng ta đến từ Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động." Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Niên mấy người bèn nhìn nhỏ cười. Sau đó Thẩm Tinh Vũ đem Chu Thần Kiếm thu vào. "Các ngươi làm sao qua được?" Những cái kia khỉ nhỏ thấy thế, trong lúc nhất thời đối Thẩm Tinh Vũ mấy người phòng bị tâm cũng thiếu một chút. Trong đó một cái khỉ nhỏ vừa muốn mở miệng, nhưng lập tức bị con kia lớn tuổi hầu tử ngăn cản. "Đến lượt ngươi trả lời." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng, "Một con tên là Sẩn Gỗ Cụ hầu tử đưa chúng ta." Mấy cái khỉ nhỏ nghe được Thẩm Tinh Vũ trong miệng danh tự tất cả đều hai mắt tỏa sáng. "Các ngươi gặp qua lão tổ tông?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mỉm cười, sau đó nhẹ gật đầu. "Hắn xem như chúng ta trưởng bối, chúng ta xem như quân đội bạn. Bây giờ có thể nói cho chúng ta biết các ngươi như thế nào đi vào thế giới này đi." Con kia lớn tuổi khỉ nhỏ trầm ngâm mấy giây, hướng mấy người vây vây tay, "Đi theo ta." Chương 444, chuẩn bị tiến vào Hoa Quả Sơn. Chương 444, chuẩn bị tiến vào Hoa Quả Sơn. Thẩm Tinh Vũ mấy người nghe vậy, tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, tại chỗ này trên hoang đảo còn có thể đụng phải đại thánh lao gia nhân. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó đám người đi theo một đám khỉ nhỏ bước chân. "Các ngươi hiện tại còn biết đại thánh tục danh sao?" Thẩm Tinh Vũ hướng con kia lớn tuổi khỉ nhỏ hỏi. Nghe nói lời ấy, khỉ nhỏ yên lặng nhẹ gật đầu. "Đại thánh lao tổ tông là thần tượng của chúng ta. Các ngươi thật nhận biết đại thánh lao tổ sao?" Sau đó khỉ nhỏ đột nhiên hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn lại. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, "Ừm." Khỉ nhỏ đạt được Thẩm Tinh Vũ trả lời khẳng định về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng. "Cho nên nói, các ngươi là đến từ chủ thế giới người đúng không? Ta nghe trưởng bối trong nhà nói qua, chúng ta phía kia thế giới bị vứt bỏ. Đại thánh gia gia hắn không cách nào về nhà." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy hướng đối phương nhẹ gật đầu, "Là như vậy, chúng ta lần này tới chính là thụ đại thánh ủy thác, tới đây xem xét có thể hay không tìm tới tiến về Tam Đại Tiên Đạo thông đạo." Khỉ nhỏ nghe vậy, trầm ngâm một lát sau đó hướng Thẩm Tinh Vũ nói, "Nói thật, nơi này chúng ta cũng là lần thứ ba tiến đến. Cái lối đi này là chúng ta tại Hoa Quả Sơn phía sau núi một chỗ trong sơn động tìm tới. Đã sớm phát hiện, nhưng là một mực không dám vào đến, gần nhất lúc này mới cả gan tiến đến đi dạo. Vừa rồi chúng ta thấy được các ngươi ánh lửa, liền không nhịn được xuống tới." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, bất đắc dĩ mím môi một cái, bọn này khỉ nhỏ cũng thật sự là có gan từ lớn. Cũng không sợ đụng phải nguy hiểm không? Bất quá, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cũng may mà bọn họ chạy tới, bằng không thì cũng hứa bọn hắn liền bỏ qua. Thẩm Tinh Vũ cùng khỉ nhỏ trong lúc nói chuyện với nhau, đám người đi theo bọn này khỉ nhỏ đi tới một chỗ khe núi. Xuyên thấu qua nồng đậm sương mù xám, mọi người tại trong khe núi thấy được một chỗ sơn động. Chính là cái này. con kia khỉ nhỏ hướng Thẩm Tinh Vũ nói. Mà cùng lúc đó, từ trên người Thẩm Tinh Vũ, Thanh Long hư ảnh chậm rãi bay ra. Bọn này khỉ nhỏ thấy thế, tất cả đều con người co rụt lại. Thẩm Tinh Vũ trấn an một chút mấy cái khỉ nhỏ, sau đó hướng Thanh Long hỏi: "Thanh Long tiền bối, có thể nhìn ra cái gì dị thường sao?" Thanh Long nghe vậy, hướng phía trước lướt tới, đem trong sơn động tình huống tất cả đều tra xét một phen. Sau đó lại lần nữa phiêu trở về Thẩm Tinh Vũ trước mặt. "Không, mặc dù nơi đây không gian chi lực càng thêm nồng nặc, nhưng là ta còn là không có cảm giác được không gian đường hầm tồn tại." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhịn không được hướng một bên con kia lớn tuổi khỉ nhỏ nhìn lại. Con kia khỉ nhỏ thấy thế, lập tức nói ra: "Là như thế này, cái lối đi kia, muốn chờ mấy canh giờ mới có thể mở ra." Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt hiểu rõ. Tiếp qua mấy canh giờ cũng chính là rạng sáng 4 giờ khoảng chừng, lúc trước nhưng nhìn thấy tiên đạo hư ảnh thời điểm đại khái cũng là cái giờ này. Cái kia hết thể liền tất cả đều bắt đầu xuyên. Bất quá bây giờ duy nhất không xác định chính là, chỗ này cái lối đi này là tiếp tục mở ra, vẫn là giai đoạn tính mở ra. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ hướng mấy cái khỉ nhỏ hỏi: "Cái lối đi này mỗi ngày đều sẽ mở ra sao?" Tiên kia lớn tuổi khỉ nhỏ nghe vậy, trầm ngâm một lát sau đó nói: "Gần nhất là mỗi ngày đều sẽ mở ra. Trước đó, ta không quá xác định, trước đó cũng không có quan sát qua." Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ mím môi một cái, sau đó lấy ra trước đó đại thánh tiện hắn 3 cây lông tơ. "Liên hệ đại thánh." Thẩm Tinh Vũ nhỏ giọng thì thầm một chút, trong đó một sợi lông lập tức bắn ra một đạo chướng mắt kỳ quang. Tất cả khỉ nhỏ nhìn thấy trôi nổi cây kia lông tóc, trong ánh mắt đều để lộ ra một vòng lửa nóng. Bọn hắn có thể tại trên đó cảm giác được khí tức quen thuộc. Mà không bao lâu, cây kia lông tơ chậm rãi biến mất, lập tức hóa thành một cái hình tượng. Trong tấm hình, đại thánh dáng vẻ rất mau ra hiện tại trước mắt mọi người. "Thế nào?" Đại thánh mở miệng, vừa nói xong, liền thấy được Thẩm Tinh Vũ bên người kim hoàng sắc khỉ nhỏ. Trong lúc nhất thời, đại thánh rõ ràng hoảng hốt mấy lần, trong ánh mắt mang theo hồi ức, mang theo sầu não, còn có nồng đậm kích động. Nhiều loại cảm xúc xen lẫn, để đại thánh khó mà bình tĩnh, sắc mặt trở nên càng thêm phức tạp xuống tới. Cùng lúc đó, cái kia lớn tuổi một chút khỉ nhỏ nhìn xem hình tượng bên trong cùng mình một chút có chút tương tự đại thánh, lập tức liền quỳ xuống, trong ánh mắt mang theo nồng đậm lửa nóng. "Ngài là đại thánh gia gia." Âm thanh run rẩy nói xong câu đó, khỉ nhỏ trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cái khác khỉ nhỏ nghe nói như thế cũng tất cả đều quỳ xuống, nhìn xem hình tượng bên trong đại thánh, ánh mắt đều là lửa nóng. Đại thánh giờ phút này, há to miệng, khó hiểu cảm xúc như nghẹn ở cổ họng. Sau đó đại thánh chậm rãi điều chỉnh một chút hô hấp, không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. "Bọn nhỏ." Nghe được đại thánh thanh âm, mấy cái khỉ nhỏ lúc này mới chậm rãi đứng dậy. "Các ngươi, còn nhớ rõ ta?" Đại thánh nhìn về phía mấy cái khỉ nhỏ, ánh mắt ở trong nhiều một tia tự ái. Mấy cái khỉ nhỏ nghe vậy nhanh chóng nhẹ gật đầu. Tên kia lớn tuổi khỉ nhỏ nhịn không được nói: "Đại thánh gia gia, ngài cố sự chúng ta đều là từ nhỏ nghe được lớn." "Đúng, đại thánh gia gia, ngài vẫn luôn là thần tượng của chúng ta." Cái khác khỉ nhỏ liễu díu, nhìn về phía đại thánh ánh mắt ở trong tràn đầy sùng bái. Đại thánh nghe vậy, nhuận miệng cười. Sau đó hắn hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn lại: "Các ngươi cùng một chỗ, nói cách khác, các ngươi tìm tới đi hướng tiên đảo lối đi, đúng không?" Đại thánh nói, biểu lộ nhịn không được trở nên mong đợi. Về nhà là hắn cho tới nay chờ đợi, bởi vậy hô hấp của hắn nhịn không được trở nên dồn dập. "Là như thế này đại thánh." Thẩm Tinh Vũ trước đem bọn hắn gặp được khỉ nhỏ chân tướng cùng đại thánh nói một chút. Sau đó lại nói: "Đại thánh, trước mắt chúng ta không chắc chắn lắm lối đi này mở ra một cái quy tắc." Theo khỉ nhỏ nói tới nói, lối đi này gần nhất đều là mỗi ngày mở ra. "Cho nên trước hết liên hệ ngươi, nhìn ngươi có muốn hay không tới một chuyến." Đại thánh nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt lóe lên một tia xúc động, nhưng là rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất. "Không được." Sắc mặt hắn ngưng trọng nói. "Trước mắt, trận pháp duy trì ta đi không được." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mím môi một cái kia, chúng ta muốn hay không đi theo đi qua một chuyến?" Nói thật, hắn là muốn đi qua nhìn xem. Đại thánh nghe vậy, hít sâu một hơi, hướng Thẩm Tinh Vũ nói: "Có thể, đi thôi. Lối đi này liên thông địa phương tại Hoa Quả Sơn, có hắn tầng này mối quan hệ tại, bọn hắn hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm gì quá lớn." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhanh chóng nhẹ gật đầu: "Được, đại thánh." Sau đó đại thánh lại cùng mấy cái khỉ nhỏ trao đổi một hồi, liền tắt ra liên hệ. Thẩm Tinh Vũ thừa dịp công phu này, lợi dụng màu đen bút ký, đem bọn hắn hành tung cùng Tề Thiên Đạo nói một tiếng. Đối phương cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ là đơn giản trả lời một câu: "Đi sớm về sớm." Sau đó mọi người tại bên ngoài sơn động chờ đợi mấy canh giờ, trên đảo nồng vụ trong lúc mơ hồ có bắt đầu dấu hiệu tiêu tán. Mà cùng lúc đó, ở sau lưng mọi người, một mảnh hào quang sáng lên. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại sương mù bên trong, một tòa tiên khí phiêu diêu dãy núi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chương 445, đi vào Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Chương 445, đi vào Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Thấy được trước mắt một màn này, Thẩm Tinh Vũ mấy người trên mặt đều là mang theo một tia chấn kinh. "Đây là Hoa Quả Sơn sao?" Con kia lớn tuổi khỉ nhỏ nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Ừ, vân, thông đạo hẳn là muốn mở ra." Thoại âm rơi xuống, trong sương mù tiên sơn hư ảnh dần dần trở nên đến chân thật chút. Mà tại hư ảnh về sau, hào quang đầy trời, thất thải sắc quang mang chớp động, lộ ra hào quang kỳ dị. Cùng lúc đó, ở sau lưng mọi người trong sân động, đồng dạng sáng lên hào quang bảy màu. Thẩm Tinh Vũ mấy người vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, trong sơn động thất thải dưới vầng sáng, một khe hở không gian chậm rãi mở ra, một cỗ hồng hoang khí tức đập vào mặt. Mấy cái khỉ nhỏ thấy thế, lên núi trong động đi đến, đồng thời hướng Thẩm Tinh Vũ mấy người vẫy vẫy tay. "Cùng chúng ta đến." Nói xong, mấy cái khỉ nhỏ liền nhao nhao bước vào đầu kia khe hở ở trong. Thẩm Tinh Vũ mấy người thấy thế, cũng đi theo. Bước vào đến trong cái khe về sau, đám người liền cảm thấy một cô mãnh liệt cảm giác hôn mê. Đi theo những thứ này khỉ nhỏ đi không bao lâu, theo trước mắt quang mang chậm rãi ảm đạm xuống, đám người xuất hiện tại mặt khác một chỗ trong sân động. Thẩm Tinh Vũ bên người Thanh Long nhanh chóng tra xét một mắt đám người sau lưng thông đạo cao mày nói, chỗ này vết nứt không gian giống như không quá ổn định bộ dáng. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, chậm chậm thần, sau đó hướng Thanh Long hỏi, tình huống như thế nào? Thanh Long lập tức nói, không gian này khe hở có thể là lâm thời mở ra, cũng không ổn định, ta có thể cảm thụ được. Theo Thanh Long vừa nói xong câu đó, đám người sau lưng vết nứt không gian liền chậm rãi biến mất. Giờ phút này, tất cả mọi người hơi hơi ngạc nhiên. Mà xuống một giây, một cỗ mãnh liệt uy áp trong nháy mắt hướng phía mấy người đánh tới. Cảm nhận được cỗ uy áp này, Yêu Nguyệt Thanh nhanh chóng phản ứng lại, trong nháy mắt đi tới đám người trước mặt, đem đạo này uy áp cho cưỡng ép ngăn cản xuống tới. Trong lúc nhất thời, đám người lông mày tất cả đều nhíu lại. Chỉ gặp chỗ cửa hang, một cái chống dây leo chế tác mà thành quái trượng lao viên chính vô cùng cảnh giác nhìn qua mấy người. Đại gia gia, là đại gia gia. Mấy cái khỉ nhỏ nhìn thấy lao viên vội vàng sẽ tới. Lao viên nhìn xem mấy cái này khỉ con, bất đắc dĩ nói, không phải nói cho các ngươi biết, không nên chạy loạn. Phía sau núi nơi này rất nguy hiểm. Mấy cái khỉ nhỏ nghe vậy, đều là sợ hãi rụt đầu một cái. Sau đó, lao viên nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ mấy người, xin hỏi mấy vị từ phương nào mà đến? Đang khi nói chuyện, lao viên cảnh giác nhìn xem Thẩm Tinh Vũ mấy người. Tại trước mắt hắn cô bé này cùng hắn thực lực tương đương, bởi vậy lao viên không có tùy tiện độc thủ. Thập nhị giai chiến đấu một khi mở ra, rất dễ dàng để nơi này mất khống chế. Đại gia gia, bọn hắn là đến từ chủ thế giới người. Trước đó cái kia lớn tuổi khỉ nhỏ đội vàng hướng lao viên nói, ừm ân, đại gia gia, chúng ta còn gặp được đại thánh. Cái khác khỉ nhỏ giờ phút này cũng liễu diễu nói, từ khi thấy qua đại thánh về sau, những thứ này khỉ nhỏ đã đem Thẩm Tinh Vũ mấy người xem như quân đội bạn. Lao viên nghe vậy, vi vi ngạc nhiên, sắc mặt cũng chậm rãi từ cảnh giác đổi thành chấn kinh. Khỉ nhỏ nhóm lời nói, để lao viên trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chủ thế giới, đại thánh, hai chữ này hắn cũng chỉ từ tiền bối trong miệng để cập tới. Chấn kinh một phen qua đi, lão viên nhìn xem Thẩm Tinh Vũ mấy người, khó có thể tin mà hỏi, các ngươi thật là đến từ chủ thế giới người? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vượt qua Yêu Nguyệt Thanh hướng phía trước đi hai bước, hướng lao viên nhẹ gật đầu. Đúng vậy tiền bối, chúng ta là thông qua bên trong hang núi này vết nứt không gian mà tới. Nói, Thẩm Tinh Vũ đem đại thánh tặng cho lông tơ lấy ra ngoài. Lao viên nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ móc ra lông tơ, trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, hắn tại cái này lông tơ bên trong cảm nhận được vô cùng mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Đây là đại thánh tặng cùng ta lông tơ. Thẩm Tinh Vũ thấy thế chi tiết nói. Lao viên nghe vậy, toàn bộ thân thể lắc một cái, trên mặt dày chậm rãi hiện ra một vòng vẻ kích động. Trước đó khỉ nhỏ nói với hắn thời điểm, hắn còn cầm thái độ hoài nghi, nhưng là hiện tại nhìn thấy đại thánh lông tơ, hắn lập tức có thể xác nhận xuống tới. Đại thánh lao tổ hắn còn sống. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, chỉnh trọng việc nhẹ gật đầu, đúng vậy tiền bối. Lao viên lập tức trở về qua thần, đối đãi Thẩm Tinh Vũ mấy người thái độ cũng biến thành hiền hòa một chút, vội vàng hướng Thẩm Tinh Vũ mấy người nói, mấy vị bằng hữu, còn xin đi động phủ một lần. Thấy thế Thẩm Tinh Vũ đám người hướng lao viên nhẹ gật đầu. Sau đó tại lao viên dẫn dắt phía dưới, đám người đi ra sân động, đập vào mi mắt cảnh tượng lập tức để Thẩm Tinh Vũ mấy người chấn kinh một phen. Chỉ gặp cái này phía sau núi bên trong tồn tại từng đầu vết nứt không gian, trên đó tản ra nồng đậm không gian ba động. Tiền bối, đây là tình huống như thế nào? Thẩm Tinh Vũ nhịn không được nói. Lao viên nghe vậy, thở dài, không biết đại thánh có hay không nói với các ngươi qua, đại thánh là từ khai thiên tích địa lúc bổ thiên trong đá thai nén mà thành. Cái này bổ thiên thạch tàn khối tản mát ở phía sau núi, về sau ba tòa tiên đảo bị phong tỏa về sau, mảnh không gian này bởi vì gánh chịu không ở bổ thiên thạch tàn khối trọng lượng, bị cắt từng đạo khe hở. Nghe vậy, Thẩm Tinh Vũ lập tức hiểu rõ, có quan hệ đại thánh lai lịch hắn ở kiếp trước cơ bản đều có chỗ hiểu rõ. Sau đó lao viên hướng Thẩm Tinh Vũ mấy người hỏi, các ngươi đều là thông qua nơi đây vết nứt không gian mà tới sao? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, đúng vậy, tiền bối. Nghe vậy, lao viên thở dài, thật sự là không nghĩ tới à, trước đó chúng ta đã từng không chỉ một lần dò xét qua những thứ này vết nứt không gian, nhưng là đều không ngoại lệ, những thứ này vết nứt không gian liên thông địa giới đều tại tinh không bên ngoài. Thế mà thật sự có cái lối đi thông hướng chủ thế giới. Các ngươi còn nhớ rõ từ cái kia khe hở tới sao? Có thể mang ta tới nhìn xem. Nghe được lao viên một câu tiếp theo lời nói, Thẩm Tinh Vũ vi vi ngạc nhiên. Chính là vừa rồi cái sơn động kia a. Bất quá ngay tại ngày trước khi đến, trong sơn động vết nứt không gian hiện tại đã biến mất. Lao viên nghe vậy, nhướng mày, ngay sau đó nhanh chóng suy tư một lát, không đúng, cái sơn động kia căn bản không có vết nứt không gian a. Nếu có, chúng ta trước đó đã sớm phát hiện mới đúng. Lao viên nói rơi vào trầm tư, không lâu, liền thở dài. Được rồi, chúng ta về trước Thủy Liêm động đi. Sau đó lao viên mang theo mọi người đi tới Hoa Quả Sơn một mặt khác, một tòa cự đại thác nước ngăn tại trước mặt mọi người. Lao viên nhẹ nhàng phất phất tay, tại thác nước phía trên, đột nhiên mở ra một đạo lỗ hổng. Các vị mời đi theo ta. Nói xong, lão viên nhảy lên một cái, thuận lỗ hổng tiến vào trong đó. Thẩm Tinh Vũ mấy người thấy thế, cũng đội vàng đi theo. Các loại tiến vào Hoa Quả Sơn nội bộ, một mảnh không gian thật lớn hiện ra tại Thẩm Tinh Vũ trước mặt mọi người. Trong đó từng cây tham thiên đại thụ cành lá rậm rạp, bầy khỉ liền sinh hoạt ở trong đó. Thỉnh thoảng Thẩm Tinh Vũ mấy người liền có thể nhìn thấy mấy cái khỉ nhỏ đi lại cây mây thổi qua. Nơi này chính là chúng ta bầy khỉ nơi đóng quân. Lao viên đơn giản cho mấy người giới thiệu một chút, sau đó liền dẫn mấy người đi tới một chỗ hoàng kim chế tác mà thành pho tượng trước. Thẩm Tinh Vũ mấy người nhìn xem cái kia to lớn hoàng kim pho tượng vi vi thất thần, bởi vì pho tượng kia chính là đại thánh bộ dáng. Chương 446, Tam đại tiên đạo phân chia thế lực. Chương 446, Tam đại tiên đạo phân chia thế lực. Đi qua tháng năm dài đằng đẵng, đại thánh lão nhân gia ông ta sự tích một mực tại chúng ta bảy khỉ bên trong truyền miệng, chưa hề đoạn tuyệt. Lão viên khắp khuôn mặt là vẻ cảm khái. Mà cùng lúc đó, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ nơi đóng quân bên trong xông ra. Không bao lâu, tại Thẩm Tinh Vũ trước mặt mọi người, lại có mấy cái viên hầu giáng lâm, từng cái mắt sáng như đuốc, xem kỹ lấy Thẩm Tinh Vũ mấy người. Đại sư phó, vừa rồi ta nghe tiểu thụ bọn hắn nói, tới mấy cái chủ thế giới người, là bọn hắn. Trong đó một con viên hầu hướng lão viên hỏi. Lão viên chậm rãi nhẹ gật đầu, ừm. Sau đó lão viên quay đầu hướng Thẩm Tinh Vũ mấy người nói, giới thiệu cho các ngươi một chút, lão phu trước mắt là cái này linh hầu nhất tộc tộc trưởng, các ngươi xưng hô ta là đại sư phó là được. Ở trước mặt các ngươi những người này đều là chúng ta trong tộc trưởng lão. Thẩm Tinh Vũ mấy người nghe vậy, hướng đám người chậm rãi nhẹ gật đầu, lấy đó kính ý tại trước mặt bọn hắn tối thiểu có mười mấy vị trưởng lão, mỗi cái trưởng lão tu vi đều có thập nhị giai dáng vẻ. Cái này khiến Thẩm Tinh Vũ mấy người âm thầm líu lưỡi, không có thiên địa đại kiếp, cái này ba tòa tiên đạo nội tình rất là kinh khủng a. Chỉ là một chỗ hoa quả sơn, liền có tiếp cận 20 vị đế cảnh cường giả. Nếu quả như thật có thể đem chỗ này không gian mở ra, nhân tộc có thể trong nháy mắt trở thành vạn tộc đệ nhất. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng hưng phấn. Sau đó đại sư phó đem mấy người tồn tại cùng đại thánh tin tức nói cho đám người. Khi biết được đại thánh còn tại thế thời điểm, cái này mười mấy vị trưởng lão trên mặt đều hiện ra một cỗ nồng đậm hưng phấn. Nhiều năm trước tới nay, đại thánh tồn tại liền như là một viên lấp lánh minh tinh, chỉ dẫn lấy đám người không ngừng tiến lên. Bởi vậy, bọn hắn giờ phút này chân chính đạt được đại thánh tin tức về sau, căn bản là không có cách kiềm chế tự mình kích động nội tâm. Đại thánh lao tổ tông hắn hiện tại như thế nào? Đám người nhao nhao mở miệng, vội vàng hướng Thẩm Tinh Vũ mấy người hỏi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đem đại thánh tiến hắn hổ lô rượu móc ra. Đại thánh hiện tại rất tốt, trước mắt hắn có chuyện đi không được, cho nên này mới khiến chúng ta tới dò đường. Hồi trước, chúng ta còn cùng đại thánh uống rượu. Nói, Thẩm Tinh Vũ đem rượu hồ lô mở ra, lập tức một cỗ mùi thơm nồng nặc bay vào đám người trong mũi. Nghe được cái này quen thuộc mùi rượu, đám người càng thêm hưng phấn. Là hầu nhi tiểu. Không có sai. Đại thánh lao tổ tông còn sống. Đám người kích động không thể tự khống chế. Đại sư phó thấy thế, trong mắt chứa ý cười hướng trước mặt mười mấy vị trưởng lao nói, tốt. Mấy vị quý khách đường xa mà đến, trước hết để cho bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Mười mấy vị trưởng lão vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó tranh nhau chen lấn đường. Đại sư phó, để bọn hắn đi ta nơi đó đi. Nhà ta phòng trống rất nhiều. Đại sư phó, để bọn hắn đi ta nơi đó đi. Thẩm Tinh Vũ mấy người lai lịch đặc thù, bởi vậy tất cả mọi người phi thường nghị đón lấy chiêu đãi nhiệm vụ, bởi vì dạng này còn có thể sớm biết được một chút liên quan tới chủ thế giới tin tức. Được rồi, đều đừng cãi cọ. Đại sư phó bất đắc dĩ hướng mấy người khoát tay áo, sau đó hướng trong đó một tên trưởng lão nói, liền ngươi đi, mang theo mấy vị khách quý tạm thời nghỉ ngơi một chút. Được tuyển chọn người trưởng lão kia vội vàng nhẹ gật đầu, được rồi. Đại sư phó ngài cứ yên tâm đi. Nói xong, người trưởng lão kia nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ mấy người, vô cùng thân thiết nói, mấy vị khách quý, mời đi theo ta. Đồng thời, đại sư phó cười tủm tỉm hướng Thẩm Tinh Vũ mấy người nói, trước nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì, một hồi khai tiệc chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Thẩm Tinh Vũ mấy người nghe vậy, qua lại mắt nhìn, sau đó hướng đại sư phó nhẹ gật đầu, phiền phái, đại sư phó. Sau đó Thẩm Tinh Vũ mấy người đi theo người trưởng lão kia rời đi pho tượng bên cạnh. Nhìn xem mấy người sau khi đi, đại sư phó sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới. Mấy người các ngươi, bây giờ lập tức tiến về cái khác hòn đảo, thông chi từng cái thế lực người phụ trách đến Hoa Quả Sơn một lần. Đại sư phó nhanh chóng hướng trước mặt mười mấy vị trưởng lão nói. Cái kia mười mấy vị trưởng lão nghe vậy, nhìn xem đại sư phó vẻ ngưng trọng, vội vàng nhẹ gật đầu, được rồi đại sư phó. Nói xong, bọn hắn lập tức biến mất tại nguyên chỗ, bằng nhanh nhất tốc độ đi đến cái khác hai tòa tiên đảo. Nhìn xem mười mấy vị trưởng lão rời đi, đại sư phó chậm rãi thở phào một cái, xoay đầu lại nhìn về phía đại thánh pho tượng. Đại thánh lao tổ tông chờ lấy chúng ta. Một bên khác, người trưởng lão kia mang theo Thẩm Tinh Vũ mấy người đi tới một gốc đại thụ đỉnh chót. Trên đường, người trưởng lão này không kịp chờ đợi hỏi đến có quan hệ đại thánh cùng tình huống ngoại giới. Khi biết được bây giờ hai tộc nhân yêu bị buộc đến tình cảnh như thế thời điểm, người trưởng lão này sắc mặt lập tức khó coi xuống tới. Đáng chết vạn tộc. Nhớ ngày đó, hai tộc nhân yêu đây chính là vạn tộc đỉnh tiêm đại tộc. Sao có thể bị bọn này cặn bã như thế khi nhục? Nói, người trưởng lão kia trùng điệp vỗ vỗ Thẩm Tinh Vũ bà bay, những năm này đến nay, vất vả các ngươi. Ta nghe tiểu thụ nói, các ngươi là thông qua vết nứt không gian mà tới. Lần này nếu như có thể mở ra liên thông chủ thế giới thông đạo, chúng ta ngày trở về chính là báo thù thời điểm. Để những cái kia vạn tộc xem thật kỹ một chút, hai tộc nhân yêu thực lực chân chính. Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ mấy người cũng nhịn không được hé miệng cười một tiếng. Như thế, không còn gì tốt hơn. Sau đó, người trưởng lão kia dẫn theo mấy người tới đến mấy chỗ gian phòng trước đó. Các vị, các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, một hồi chúng ta nhất định phải uống nhiều hai chén. Người trưởng lão kia vừa nói một bên cười ha ha, các ngươi cùng đại thánh lao tổ tông từng uống rượu, ta lại cùng các ngươi uống, sẽ cùng ta cùng đại thánh lao tổ tông từng uống rượu. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy không khỏi mỉm cười, sau đó người trưởng lão kia vừa muốn rời đi, Thẩm Tinh Vũ vội vàng đem đối phương ngăn lại. Ai, tiền bối chờ sau đó. Người trưởng lão kia nghe vậy, lần nữa nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, thế nào tiểu huynh đệ? Là như thế này, ta muốn hỏi hỏi liên quan tới ba tòa tiên đảo bây giờ phân chia thế lực, chúng ta dù sao mới đến tiếp sau rất có thể sẽ đi bái sơn đầu. Thẩm Tinh Vũ hướng đối phương nói. Người trưởng lão kia nghe vậy cười ha ha, yên tâm đi, ta đoán chừng đại sư phó đã phân phó đợi lát nữa khai tiệc thời điểm, các ngươi liền có thể nhìn thấy tất cả tam đại tiên đạo thế lực. Đến của các ngươi cùng chủ thế giới tin tức, đối với chúng ta mà nói thế nhưng là vô cùng trọng yếu đâu. Sau đó người trưởng lão kia lại nói, bất qua dưới mắt nói với các ngươi nói chuyện cũng không sao. Đối phương trầm ngâm một lát, lập tức hướng Thẩm Tinh Vũ mấy người nói, trước nói Hoa Quả Sơn ở tại khu vực đi, nơi đây tên là Phương Thốn Sơn. Tòa này tiên đảo ngoại trừ chúng ta Linh Hầu tộc bên ngoài, còn có tam đại thế lực ở đây đóng quân. Theo thứ tự là Tích Lôi Sơn, Sư Đà Lĩnh, cùng Hôn Nguyên Yêu Quốc. Chương 447, Phương Tây Phật Như Lai. Chương 447, Phương Tây Phật Như Lai. Nghe mấy cái này danh tự, Thẩm Tinh Vũ lông mày nhịn không được chớp chớp. Tích Lôi Sơn, Sư Đà Lĩnh, làm kiếp trước xuyên qua mà đến, hắn đối cái này hai địa phương không thể quen thuộc hơn nữa, tốt ra về phần cái kia Hôn Nguyên Yêu Quốc, hắn ngược lại là chưa từng nghe qua. Tiên bối, cái này Hôn Nguyên Yêu Quốc là? Nghe được Thẩm Tinh Vũ đặt câu hỏi, người trưởng lão kia cười cười. Thời kỳ viết cổ, tại Phương Thốn Sơn bên trong, chỉ có Linh Hầu nhất tộc cùng Hôn Nguyên Yêu Quốc hai cái thế lực, Hôn Nguyên Yêu Quốc thủ lĩnh cũng chính là đời thứ nhất Hôn Thế Ma Vương, vẫn muốn chiếm đoạt ta Linh Hầu nhất tộc. Lúc ấy chúng ta cùng Hôn Nguyên Yêu Quốc phát động vô số trận đại chiến, về sau, đại thánh gia gia xuất thế, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đem Hôn Nguyên Yêu Quốc đánh ngoan ngoãn, thế là cái này Hôn Thế Ma Vương liền đề nghị cùng đại thánh gia gia kết làm huynh đệ, hai thế lực lớn như vậy kết tốt. Về sau phong thần thời kỳ, đại thánh gia gia lại cùng Tích Lôi Sơn Như Ma đại thánh cùng Sư Đà Lĩnh Kim Bằng đại thánh kết bái. Phong thần chiến thời điểm, Tích Lôi Sơn cùng Sư Đà Lĩnh bị chư thần phá hủy, Như Ma đại thánh cùng Kim Bằng đại thánh xuất lĩnh còn lại bộ hạ đi tới phương này tấp núi. Đây là vào ngay hôm nay tấp núi còn lại tam đại thế lực lai lịch. Cái này tam đại thế lực, lực lượng ngang nhau, đồng thời, bởi vì đại thánh gia gia cùng tam đại thế lực người sáng lập có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, tam đại thế lực cùng ta Linh Hầu tộc chung đụng rất là hòa hợp. Nghe xong người trưởng lão này một phen giảng giải, Thẩm Tinh Vũ mấy người đều là nhẹ gật đầu. Sau đó, người trưởng lão kia dừng một chút, ngay sau đó lần nữa nói. Sau đó lại nói Đồng Lai Tiên Đảo, tòa này tiên đảo là trước kia Bồ Đề Đại Thần tại trên mặt đất, bởi vậy, ở trên đảo chỉ có một cái thế lực. Đó chính là Bồ Đề Đại Thần truyền thừa xuống Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nghe được cái này, Thẩm Tinh Vũ lập tức hai mắt tỏa sáng. Nếu là Bồ Đề Đại Thần đã từng đạo trưởng, Bồ Đề Đại Thần tọa hạ đệ tử có ít không kể xiết, cái này Tà Nguyệt Tam Tinh Động hẳn là cực mạnh mới đúng. Thế là, Thẩm Tinh Vũ không kịp chờ đợi hỏi: "Tiên bối, vậy cái này Tà Nguyệt Tam Tinh Động thực lực như thế nào?" Người trưởng lão kia nghe vậy, sắc mặt dần dần trịnh trọng xuống dưới, thâm bất khả trắc. Vô số tuế nguyệt đến nay, tam đại tiên đạo tất cả thế lực đều đem Tà Nguyệt Tam Tinh Động phục làm tam đại tiên đạo trật tự người dẫn lĩnh. Bất quá, nếu không phải là đại sự, Tà Nguyệt Tam Tinh Động người chưa từng ra đạo, bởi vậy, đối với Tà Nguyệt Tam Tinh Động thực lực, không có quá nhiều người biết được. Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Mặc dù không có nghe ra cái gì tin tức hữu dụng, nhưng là không khó đánh giá ra, cái này Tà Nguyệt Tam Tinh Động nhất định là cực mạnh tồn tại. Chỉ là Linh Hầu nhất tộc liền có nhỏ 20 vị đế cảnh tồn tại, vậy cái này Tà Nguyệt Tam Tinh Động đơn giản không dám nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Nếu như Tam Đại Tiên Đảo tái hiện thế gian, không biết vạn tộc sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Sau đó, người trưởng lão này lần nữa nói, sau đó chính là Doanh Châu Đảo, nơi đây càng thêm đặc thù, từ to to nhỏ nhỏ Phật giáo đạo trưởng tạo thành, lại được xưng là Vạn Phật Đảo. Lời này vừa nói ra, Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt tê cả da đầu. Từ chuyển thế đến bây giờ, hắn còn là lần đầu tiên nghe được Phật giáo hai chữ. Tiếp trước trong thần thoại, Phật giáo chiếm cứ lấy rất lớn địa vị, cùng đạo giáo tương đương. Bởi vậy, Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt tới hào hứng. Tiên bối, cái này Vạn Phật Đảo lai lịch có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Người trưởng lão kia nghe vậy, trầm ngâm một lát, sau đó cười khổ lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm, Vạn Phật Đảo đám kia tăng nhân đều lại nhải, ta cùng bọn hắn không có gì gặp nhau. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đành phải thôi, hướng người trưởng lão kia nói. Ta ơn tiền bối. Người trưởng lão kia cười khoát tay áo, không có việc gì không có chuyện, vậy ta trước hết không quấy rầy các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Nói xong, người trưởng lão kia liền rời đi. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, quay đầu hướng Lâm Thanh Nhiên bên người Yêu Nguyệt Thanh nhìn lại. Đúng rồi yêu yêu, ngươi nếu là thiên đế thời đại người, đối với Tam Đại Tiên Đảo ngươi quen thuộc sao? Yêu Nguyệt Thanh nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, ta đây cũng là lần đầu tiên tới Tam Đại Tiên Đảo, trước đó thời điểm chỉ là có chỗ nghe thấy. Trước đó thời điểm, mẫu thân đối ta quản khống rất nghiêm, kỳ thật không có đi ra mấy lần cổ yêu quốc. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trầm ngâm một lát lập tức hướng Yêu Nguyệt Thanh hỏi, cái kia yêu yêu, ngươi đối Phật giáo có ấn tượng gì không có? Yêu yêu nghe vậy, cúi đầu suy tư một lát sau đó nói, ta trước đó giống như nghe phụ thân mẫu thân nói qua. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nói tỉ mỉ. Sau đó yêu yêu chậm rãi nói, Phật giáo người ngay từ đầu nhưng thật ra là ủng hộ chư thần một phương, nhưng là về sau không biết vì cái gì bọn hắn đột nhiên cải biến chủ ý. Bọn này tăng nhân cho tới nay đều rất thần bí, bọn hắn thờ phụng phương Tây Phật Như Lai là một vị mới xuất hiện thần minh, nghe nói, vị này phương Tây Phật Như Lai trong miệng một mực la hét cái gì chủ nghĩa xã hội. Còn để tín đồ tiến về các tộc truyền giáo, về phần cái khác, ta cũng không rõ ràng. Nghe được cái này, Thẩm Tinh Vũ tâm thần chấn động. Xã hội, chủ nghĩa. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này hoàn toàn mất bức, phải biết, cái này lý luận thế nhưng là thuộc về kiếp trước a. Tại một thế này trong trí nhớ, căn bản không có dạng này thuyết pháp. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Chẳng lẽ lại, vị yêu phương Tây Phật Như Lai cùng hắn đến từ cùng một thời đại? Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt hoảng hồn. Tinh Vũ, ngươi thế nào? Yêu Nguyệt Thanh giờ phút này nhìn xem Thẩm Tinh Vũ mang theo một chút rung động biểu lộ nhịn không được nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đội vàng lắc đầu, "A, không có việc gì, không có việc gì." Sau đó Thẩm Tinh Vũ lấy lại tinh thần nói sang chuyện khác hướng mấy người nói: "Nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi đi, một ngày này thật mệt mỏi." Đám người nghe vậy đều là nhẹ gật đầu, sau đó riêng phần mình tiến vào trong phòng. Lâm trước khi vào cửa, Lâm Thanh Nhiên đột nhiên dừng bước, hướng Thẩm Tinh Vũ nói: "Buổi tối hôm nay chúng ta còn phải đi dò xét đầu kia vết nứt không gian, đừng quên." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó mỉm cười: "Biết rồi. Nhưng nghỉ ngơi thật tốt ta, có muốn hay không ta cho ngươi xoa bóp chân?" Lâm Thanh Nhiên nhìn xem Thẩm Tinh Vũ cười hì hì biểu lộ, khẽ hừ một tiếng: "Lần sau đi." Nói xong, Lâm Thanh Nhiên liền đi vào trong phòng. Thẩm Tinh Vũ nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cũng tiến vào trong phòng. Đóng cửa lại về sau, Thẩm Tinh Vũ biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng xuống tới. Hắn thực sự không nghĩ tới, xuyên qua tới lâu như vậy thế mà còn có thể nghe được chủ nghĩa xã hội bốn chữ này. Kiếp trước làm Hoa Hạ 12 năm giáo dục bắt buộc cá lọt lưới, cái này hắn không thể quen thuộc hơn nữa thật sao? Nghĩ đến, Thẩm Tinh Vũ hiện tại ẩn ẩn có chút hưng phấn. Xem ra, một hồi phải hào hào cùng Phật giáo người cầu thông một chút, thử nghiệm moi ra vị kia phương Tây thân phận của Phật Như Lai. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ chậm rãi thở phào một cái, cưỡng ép đem sự hoan hỉ trong lòng áp chế xuống tới. Sau đó hắn trên giường ngồi xếp bằng xuống, kiểm tra một chút trạng thái bản thân, sau đó liền tiến vào trạng thái tu luyện. Nhưng là cũng không lâu lắm, Thẩm Tinh Vũ liền ngừng lại. Thẩm Tinh Vũ rõ ràng cảm giác, nơi đây nồng độ linh khí so sánh với ngoại giới mỏng manh một chút. Cảm nhận được cỗ này biến hóa, hắn hơi nhíu nhíu mày. Sau đó đem Thanh Long từ thể nội phóng ra. "Thế nào? Thanh Long tiền bối, ngài có cảm giác hay không đến, nơi đây nồng độ linh khí cùng ngoại giới so sánh mỏng manh rất nhiều?" Thanh Long nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, "Đó là dĩ nhiên, nơi đây linh khí tất cả nơi phát ra đều dựa vào lấy cái kia mấy đạo vết nứt không gian. Mà nơi đây, đế cảnh người tu hành đông đảo, nhiều năm tiêu hao khẳng định sẽ cũng không đủ cầu." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mím môi một cái. Sau đó lần nữa hướng Thanh Long hỏi, "Tiền bối, ngài hẳn là đối Tam Đại Tiên Đạo rất là quen thuộc a?" Thanh Long nghe vậy đáp, "Đúng vậy à, ta cùng yêu tộc mấy vị thủ lĩnh đều là người quen cũ, cũng không biết bọn hắn phải chăng khỏe mạnh a." Thẩm Tinh Vũ nghe được Thanh Long cảm khái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tuế Nguyệt như đao trạng thiên tiêu, là vô tình nhất. Đồng Lai Tiên Sơn, một tòa khí thế rộng rãi đạo quan phía trước. Hoa Quả Sơn người tới, cầu kiến Tả Nguyệt Tam Tinh động tổ sư. Hoa Quả Sơn một vị trưởng lão cao giọng mở miệng. Không bao lâu, đạo quán bên trong truyền đến một tiếng hùng vĩ thanh âm. "Chuyện gì? Có mấy vị chủ thế giới khách tới thông qua Hoa Quả Sơn vết nứt không gian tiến vào nơi này, bây giờ bọn hắn ngay tại ta Hoa Quả Sơn làm khách." Hoa Quả Sơn trưởng lão nhanh chóng lại ngắn gọn đường. Chương 448, vị thí chủ này, ta xem ngươi cùng Phật hữu duyên. Chương 448, vị thí chủ này, ta xem ngươi cùng Phật hữu duyên. Sau một lát, đạo quán bên trong đột nhiên dâng lên mấy đạo cường hành khí tức. Mấy cái người mặc đạo bào bóng người xuất hiện ở Hoa Quả Sơn trưởng lão phía trước. "Thật chứ?" Cầm đầu đạo trưởng mắt đều đỏ, tiếng nói cũng lớn tiếng một chút. Hoa Quả Sơn vị trưởng lão kia vội vàng nhẹ gật đầu, "Thiên chân vạn sát. Đại sư phó để cho ta đến đây cáo chi chư vị đạo trưởng, còn xin Hoa Quả Sơn một lần." Mấy tên đạo trưởng nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu, "Tốt, dẫn đường." Mấy đạo hồng quang phóng lên tận trời, hướng phía Hoa Quả Sơn mà đi. Trong lúc nhất thời, cả tòa Đồng Lai Tiên Đảo chấn động. Đồng Lai Tiên Đảo không ít dân bản địa giờ phút này nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, khiếp sợ tột đỉnh. Đây là, mấy vị các đạo trưởng toàn bộ điều động rồi. Chẳng lẽ lại cái khác hòn đảo phát sinh chiến loạn? Xuất động nhiều như vậy vị đạo trưởng, đoán chừng có đại sự phát sinh a. Doanh Châu đảo, Phật giáo trên đạo trường không, có mấy vị chủ thế giới khách tới thông qua Hoa Quả Sơn vết nứt không gian tiến vào nơi này, bây giờ bọn hắn ngay tại ta Hoa Quả Sơn làm khách. Cho mời các vị Phật chủ tiến về Hoa Quả Sơn một lần. Hoa Quả Sơn trưởng lão thanh âm truyền khắp đảo nhỏ, trong lúc nhất thời, các nơi Phật quang phổ chiếu. Thí chủ, chuyện này là thật. Một vị quyền uy Phật chủ phát ra tiếng, thanh âm bên trong mang theo tường hòa cùng an bình. Hoa Quả Sơn trưởng lão lần nữa nói, không sai. Trong lúc nhất thời, Doanh Châu đảo chấn động, mấy vị Phật chủ phóng lên tận trời. Ba tòa tiên đảo người nhìn xem một màn này tất cả đều sợ ngây người. Đông đảo Phật chủ, đạo trưởng nhao nhao xuất thế, đã xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng, giống như mục tiêu đều là Tấp Vương Tiên Đảo Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn, yêu tộc phản loạn rồi. Đừng nói mỏ. Từ xưa đến nay ba tòa tiên đảo cũng không bộc phát qua mâu thuẫn gì, đoán chừng là có cái gì đại sự phát sinh. Hoa Quả Sơn thủy liêm động. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Thẩm Tinh Vũ ngừng lại, sau đó đem hệ thống bảng kêu gọi ra. Đẳng cấp: Thất giai linh vũ giả, điểm kinh nghiệm 7, tinh thần lực đẳng cấp: Thánh cảnh cấp 1, điểm kinh nghiệm 35, thiên phú: Cấp Chu Thần Kiếm thiên phú, Phượng Hoàng chi hồn, thiên phú hiệu quả: Tự mang kiếm ý linh ngộ, ngự kiếm phi hành, thiên phú độc hữu hiệu quả: Phá pháp, có thể không xem hết thể quy tắc chi lực. Chiến kỹ: Kinh chập, hoàn mỹ cấp, chém hết rừng già, hoàn mỹ, tử lôi tinh động, hoàn mỹ cấp, thần hành quyết, cấp độ nhập môn, cửu chuyển tiên công, hoàn mỹ cấp, phược long thuật, tầng thứ 3, chạm lâu lan, hoàn mỹ cấp, thần ý kiếm, cấp độ nhập môn, thiên cương thần kiếm, cấp độ nhập môn. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ mím môi một cái. Hắn đại khái tu hành một canh giờ, kinh nghiệm của hắn đầu ngay cả nhúc nhích cũng không. Hắn nhớ rõ, trước đó hắn từ trấn ngục dãy núi rời đi thời điểm, cấp bậc của hắn thanh điểm kinh nghiệm là 7. Hiện tại vẫn như cũng là 7, cái này có thể nhìn ra vấn đề. Mảnh thế giới này nồng độ linh khí, so sánh với ngoại giới thấp không phải một chút điểm a. Sau đó Thẩm Tinh Vũ đem bảng thu vào. Thanh Long đột nhiên trong lòng hắn nói, "Tiểu tử, có mấy đạo không thua kém thập nhị giai khí tức ngay tại hướng Hoa Quả Sơn tới gần." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mỉm cười, "Vậy xem ra là cái khác hòn đảo người tới." Sau đó, Thẩm Tinh Vũ đi ra cửa bên ngoài, Yêu Nguyệt Thanh giờ phút này cũng từ trong phòng đi ra. Nàng đồng dạng cảm nhận được cái kia mấy đạo mãnh liệt khí tức. Thẩm Tinh Vũ lần lượt gõ cửa phòng, đem mọi người kêu ra ngoài. Cùng lúc đó, trước đó cái tuổi đó hơi lớn hơn một chút khỉ nhỏ đi tới trước mặt mọi người. Đại sư phó nói, cái khác đảo người đã đến, để cho ta xin các ngươi xuống dưới. Thẩm Tinh Vũ hướng đối phương nhẹ gật đầu, được. Sau đó khỉ nhỏ ở phía trước dẫn đường. Trên đường, khỉ nhỏ đột nhiên hướng Thẩm Tinh Vũ nói, lần này chúng ta có phải hay không có thể trở lại chủ thế giới rồi? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhìn về phía đối phương, trầm ngâm một lát, lập tức nói, không rõ lắm, tình huống cụ thể phải đợi nói chuyện phiếm xong mới biết. Khỉ nhỏ nghe vậy buồn buồn lên tiếng, sau đó lại nói, bên ngoài chơi vui sao? Khỉ nhỏ nói, ngẩng đầu dùng minh lượng hai con ngươi nhìn xem Thẩm Tinh Vũ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy mỉm cười, chơi vui à? Ngươi gọi tiểu thụ đúng không? Khỉ nhỏ nhẹ gật đầu, nếu quả thật có thể đi ra, ta dẫn ngươi đi chơi à? Thẩm Tinh Vũ cười nói. Tiểu thụ nghe vậy, hai con ngươi càng thêm sáng mấy phần, tốt, cảm ơn ngươi. Thẩm Tinh Vũ cười khoát tay áo. Lâm Thanh Niên đám người giờ phút này cũng cười. Sau đó không bao lâu, tại tiểu thụ dẫn dắt phía dưới, Thẩm Tinh Vũ mấy người đi tới Hoa Quả Sơn nội bộ. Xem ra nơi này hẳn là cùng loại với phòng họp đồng dạng địa phương, không gian rất lớn. Thẩm Tinh Vũ mấy người xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới toàn trường người chú mục. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ đem Thanh Long phóng ra. Thanh Long phát giác lấy trên trận đám người khí tức, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Cùng lúc đó, một tiếng yếu ớt kêu gọi truyền đến. Thanh Long lão ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thẩm Tinh Vũ đám người tính cả Thanh Long nghe được thanh âm này vội vàng thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp tại mọi người bên trái đằng trước, một cái cao lớn đầu trâu thân người yêu ma nằm tại một tòa xe đua bên trong. Thanh Long nhìn thấy đối phương, vội vàng nhẹ nhàng qua đi, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm thán. Long Nưu, ngươi làm sao thành dạng này rồi? Chỉ gặp cái này thập nhị giai đế cảnh yêu ma toàn thân lông tóc đã chóc ra không ít, toàn bộ lộ ra cực kỳ suy bại. Lão Nưu nghe vậy, nhàn nhạt khoát tay áo, tuổi tác đã cao, lại thêm lúc trước thụ thương nghiêm trọng, có thể sống được cũng không tệ rồi. Nói xong, lão Nưu nhìn xem Thanh Long trạng thái nhịn không được cười lên một tiếng. Thanh Long lão ca, ngươi đừng nói ta, ngươi không phải cũng? Thanh Long nghe nói như thế, ung dung thở dài. Cùng lúc đó, lại có mấy đạo khí tức đón Thanh Long đi tới. Còn nhận được ta không? Một cái nhìn qua thanh niên bộ dáng nam tử hướng Thanh Long mỉm cười. Mái tóc dài màu vàng nóng cùng màu nâu nhạt đôi mắt làm cho nam nhân lộ ra càng thêm yêu dị. A, là ngươi a, chọc lông điêu. Thanh Long thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Nghe nói như thế, nam nhân không những không giận mà còn cười. Ta không so đo với ngươi, dù sao ngươi cũng chết rồi. Thanh Long khỏe miệng co giật hai lần. Thẩm Tinh Vũ mấy người tại cách đó không xa nhìn xem Thanh Long ôn chuyện đều không nói gì, mà đúng lúc này, một đạo mười phần tường hòa thanh âm tại mấy người vang lên bên hai. Vị thí chủ này, ta xem ngươi cùng Phật hữu duyên, có thể nguyện gia nhập tà giáo, cộng đồng truy cầu chủ nghĩa xã hội đại đạo. Thanh âm rơi xuống, một người mặc tăng bào nữ tăng nhân xuất hiện ở Thẩm Tinh Vũ trước mặt, dùng một đôi minh lượng đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Vũ nhìn. Đám người hướng đối phương nhìn lại, lập tức kinh ngạc một phen. Chỉ gặp tên này nữ tăng nhân môi hồng răng trắng, vũ quan như là một bức tranh thủy mặc, lộ ra như ẩn như hiện mỹ cảm cùng cảm giác thần bí. Thẩm Tinh Vũ nghe được đối phương, khoe miệng co giật mấy lần. Chương 449, liên quan tới không ổn định vết nứt không gian. Chương 449, liên quan tới không ổn định vết nứt không gian. Chủ nghĩa xã hội đại đạo. Nói đùa, trên thế giới này không ai so với hắn hiểu rõ hơn. Cho nên, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Nữ tăng ni thấy thế, ánh mắt bên trong hiện lên một tia thất lạc, sau đó than nhẹ một tiếng. Xem ra duyên phận chưa tới. Nói xong câu đó, nữ tăng ni đột nhiên lại mỉm cười, bất quá, không ngại sự tình, ta chờ ngươi. Nói xong, nữ tăng ni biến mất tại Thẩm Tinh Vũ trước mặt. Đây hết thảy để Thẩm Tinh Vũ có chút kinh ngạc. Một giây sau, Thẩm Tinh Vũ liền thấy được cách đó không xa một đám người mặc tăng bào tăng nhân, tên kia nữ tăng ni liền đứng ở trong đám người. Đã nhận ra Thẩm Tinh Vũ ánh mắt, một đám tăng nhân toàn bộ chắp tay trước ngực, hướng Thẩm Tinh Vũ vi vi cúi đầu. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Tinh Vũ mấy người tất cả đều vi vi ngạc nhiên. Bọn này hòa thượng sẽ không coi trọng ngươi đi. Olivia thấy thế, giờ phút này nhịn không được che miệng khẽ cười nói. Lâm Thanh Niên mấy người nghe được Olivia lời nói, cũng không nhịn được nở nụ cười. Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp làm hòa thượng, nếu không đi thử xem. Lâm Thanh Niên hé miệng cười khẽ, hướng Thẩm Tinh Vũ trêu ghẹo nói. Thẩm Tinh Vũ lập tức liếc mắt, ta mới không khi cùng còn, ta còn phải cưới lao bà đâu. Nói, Thẩm Tinh Vũ tại chúng nữ trên thân đi dạo, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Chúng nữ thấy thế, lập tức quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hắn nữa. Sau đó không bao lâu, đại sư phó liền tới đến Thẩm Tinh Vũ mấy người trước mặt. Mấy vị, mời ngồi xuống đi. Thẩm Tinh Vũ mấy người nghe vậy, đi theo đại sư phó ngồi ở đại sảnh phía trước nhất trên chỗ ngồi. Cùng lúc đó, Thanh Long cũng chậm rãi nhẹ nhàng trở về. Nhìn đối phương dáng vẻ, hẳn là tâm tình không tệ. Thế thế, Thẩm Tinh Vũ nhỏ giọng hướng nó hỏi. Thanh Long tiền bối, nhìn thấy lao bằng hữu rất vui vẻ a. Thanh Long nghe vậy, lườm Thẩm Tinh Vũ một mắt, vẫn được, bất quá nhìn bọn này lao bất tử sống được thật tốt, trong lòng ta khó chịu. Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ không kèm được, kém chút cười phun ra ngoài. Thanh Long nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ biểu lộ, khóe miệng co giật hai lần. Tiểu tử ngươi đừng cười, ta hiện tại liền trông cậy vào ngươi, ngươi không chết ta cũng không chết được, ngươi nhưng phải cho ngươi nhịn đến cuối cùng a. Thoạt thoạt. Không bao lâu, người của các phe thế lực ngựa chậm rãi ngồi xuống. Đại sư phó thấy thế, chậm rãi đứng dậy. Chư vị, ở bên cạnh ta mấy vị này người trẻ tuổi chính là chủ thế giới khách tới. Đại sư phó thanh âm hùng vĩ, rõ ràng rơi xuống mỗi người lô thai ở trong. Ở đây ánh mắt mọi người giờ phút này toàn bộ giao hội đến Thẩm Tinh Vũ mấy người trên thân. Có xem kỹ, có thăm dò, bất quá càng nhiều hơn chính là cảm khái. Sau đó đại sư phó quay đầu hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn lại. "Tiểu hòa tử, liên quan tới bây giờ chủ thế giới thế cục, còn xin ngươi cùng mọi người giảng một chút." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong đứng dậy. Hắn hít sâu một hơi, sau đó tường hơi thỏa đáng đem vạn tộc thế cục giảng giải một phen. Bên trên có chư thần chấn ép, dưới có vạn tộc vây công. Hai tộc nhân yêu trong khe hẹp sinh tồn hiện trạng, bị Thẩm Tinh Vũ một năm một mười nói ra. Tính cả thế giới đại kiếp, cùng mỗi cái kỷ nguyên sự tình, Thẩm Tinh Vũ đều không chút nào giữ lại. Nghe xong những lời này, ở đây ánh mắt mọi người tất cả đều biến lăng lệ. Đám chó chết này, Kim Sĩ Đại Bằng nhịn không được phát nổ nói tục, một đôi màu nâu nhạt trong con mắt đều là lăng lệ. Lúc trước, nếu như không có hai tộc nhân yêu cố gắng, bọn hắn bây giờ còn tại cho chư thần làm rau hẹ cắt. Đám người kia thật sự là làm nô tài làm đã quen. Ở đây tất cả mọi người nghe được Kim Sĩ Đại Bằng lời nói, đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn những người này đều là đã từng kinh nghiệm bản thân phong thần đại chiến các lão nhân. Biết được tự mình liều mạng lấy được thành quả cứ như vậy để cho người ta bỏ đi như giày rách, trong lòng phẫn nộ liền kìm lòng không được bừng lên. Giờ phút này, Kim Sĩ Đại Bằng trực tiếp nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ. "Các ngươi, từ chỗ nào vết nước không gian lại tới đây? Chư thần không đối phó được, vạn tộc còn không đơn giản. Mang ta các loại đi, diệt hắn mấy cái đạo thống." Dài răng giặc kỷ nguyên thiếu sổ sách, từng cái thu hồi. Kim Sĩ Đại Bằng ngữ khí ngắn ngủi hữu lực, cả người phong mang tất hiện. Thẩm Tinh Vũ nghe nói như thế, nuốt một ngụm nước bọt. Đây là thế hệ trước giết phôi sao? Cùng lúc đó, một đám Phật đà bên trong cũng có Phật chủ phát ra tiếng. Đây là một vị Phật môn kim cương, người khoác tăng bào, lộ ra nửa thân thể, làn da màu vàng nóng cùng bạo tạc giống như cơ bắp lộ ra khí tức kinh khủng. A Di Đà Phật, Phật môn từ trước đến nay lòng dạ từ bi, truy đuổi chủ nghĩa xã hội đại đạo. Nhưng như Lai Phật Tổ từng nói, nắm đấm bên trong gia chính quyền, cho nên ta Phật môn không chỉ có Bồ Tát bộ dạng phục tùng, cũng có kim cương trừng mắt. Thoại âm rơi xuống, tất cả tăng nhân đều là chắp tay trước ngực, mặc niệm một tiếng A Di Đà Phật, Phật âm ở đại sảnh bên trên ẩn ẩn quanh quẩn. Thẩm Tinh Vũ nghe xong chắc lần này nói, khóe miệng co giật hai lần, dưới mắt hắn càng thêm vững tin. Cái này cái gì Phật Như Lai, khẳng định cùng hắn đến từ một thời đại. Nắm đấm bên trong gia chính quyền đều đi ra, hắn có chút không kèm được. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một đám người mặc kiểu áo tôn trung sơn đầu bóng loáng hòa thượng hình tượng. Thật sự chủ nghĩa xã hội Phật giáo thôi. Cùng lúc đó, đến từ Bồng Lai đảo một đám đạo sĩ cũng có người mở miệng. "Chư vị tỉnh táo, trước mắt chúng ta hàng đầu mục tiêu vẫn là mở ra cùng chủ thế giới thông đạo. Dù sao, mở không ra thông đạo hết thảy đều là ngơ ngẩn." Đám người nghe nói lời ấy, cũng trong nháy mắt ngồi xuống. Đại sư phó tiếp nhận tên kia lão đạo lời nói, tiếp tục nói: "Là như vậy, cho nên lần này mời mọi người đến đây, cũng là nghĩ cùng bàn việc này. Ta hỏi qua vị thiếu hiệp kia, hắn nói, bọn hắn là từ Hoa Quả Sơn phía sau núi một chỗ trong sơn động trong vết nứt không gian tới. Nhưng là nhiều năm trước tới nay, chúng ta đối không gian khe hở đều tiến hành qua thăm dò, cũng không tại bên trong hang núi kia phát hiện cái gì. Đồng thời tên này thiếu hiệp còn nói, cái khe này là không ổn định, không xác định khi nào mở ra, cũng không xác định khi nào quan bế. Chúng ta yêu tộc đối với không gian pháp tắc hiểu rõ vẫn tương đối ít, các vị có cái gì kiến giải sao?" Đại sư phó thanh âm rơi xuống, đám người toàn bộ lâm vào trong suy tư. Không bao lâu, Đồng Lai đảo một vị lao đạo trưởng lúc này chậm rãi đứng dậy. "Ta nghĩ, đầu kia khe hở không ổn định tính hẳn là bắt nguồn từ không gian rối loạn, đã từng ta nghe Bồ Đề đại thần từng nói tới. Không ổn định không gian trải qua xen lẫn, cũng rất dễ dàng tạo thành không gian sụp đổ, từ đó chế tạo ra cùng loại với vị thiếu hiệp kia nói tới ngắn ngủi vết nứt không gian." Nghe nói như thế, đại sư phó ánh mắt sáng lên, "Đạo trưởng, ngài có biện pháp nào sao?" Người đạo trưởng kia trầm ngâm vài tiếng, lập tức nói, "Nếu như lần sau cái kia khe hở lần nữa mở ra, tập hợp chúng ta toàn bộ người lực lượng, đem cái kia khe hở mở rộng, có lẽ liền có thể vĩnh tồn." "Bất quá," nói đến đây, người đạo trưởng kia trong lúc nhất thời có chút chần chừ. Nhu Ma Vương giờ phút này tức giận, "Ngươi cái lỗ mũi châu lao đạo, nói chuyện có thể hay không nói toàn?" "Chính là a, đừng mực chít chít được hay không?" Kim Sĩ Đại Bằng cũng là nói. Hai người tính tình đều hết sức nóng nảy. Đạo trưởng nghe vậy, cũng không để ý, lập tức tiếp tục nói, "Bất quá, mạnh mẽ dùng ngoại lực mở ra một cái không ổn định vết nứt không gian, rất có thể tạo thành càng lớn không gian sụp đổ. Đến lúc đó, nếu như ngay cả thông ngoại giới thông đạo không có mở ra, ngược lại phá hủy nơi đây không gian, cái kia ba tòa tiên đảo bên trên sinh linh liền nguy hiểm." Đại sư phó nghe vậy, nhíu nhíu mày, "Có gì có thể lẩn tránh biện pháp không có?" Người đạo trưởng kia lần nữa trầm ngâm một lát, lập tức nói, "Có. Nếu như chúng ta có một kiện cường lực không gian pháp khí, đem phía sau núi không gian tạm thời ngăn cách, cái kia vấn đề nên có thể bị hóa giải." Chương 450, tổ thần chi thể hình thức ban đầu, có thể nguyện gia nhập Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Chương 450, tổ thần chi thể hình thức ban đầu, có thể nguyện gia nhập Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Nghe nói lời ấy, đám người tất cả đều suy tư. Muốn cái gì dạng không gian pháp khí đâu? Lúc này, Thẩm Tinh Vũ hỏi. Tên kia lao đạo chậm rãi mở miệng nói, "Tận lực là phẩm giai cao một chút, không gian sụp đổ tạo thành ba động, ngay cả đế cảnh đều có thể xóa bỏ." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lúc này nói ra, "Sơn Hà xã tác đồ, thế nào?" Nghe nói như thế, toàn trường người toàn bộ ánh mắt hội tụ đến Thẩm Tinh Vũ trên người một người. "Sơn Hà xã tác đồ đương nhiên có thể, nhưng là, ngươi có?" Tên kia lao đạo gật đầu, mang theo kinh ngạc nhìn xem Thẩm Tinh Vũ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, ý vị thâm trường cười một tiếng. "Ta không có, nhưng là ta biết ai có a." "Ai?" Ở đây tất cả mọi người cơ hồ tất cả đều trăm miệng một lời. "Ừm, hiện tại Sơn Hà xã tắc đồ hẳn là ngay tại đại thánh trong tay, lấy tới dùng một đoạn thời gian, hắn hẳn là sẽ đồng ý." Thẩm Tinh Vũ trầm ngâm một lát, lập tức nói. Nghe nói lời ấy, một đám đại yêu tính cả Bồng Lai đảo chư vị đạo trưởng nghe nói như thế tất cả đều ngồi không yên. "Ngươi nói, ai?" Ngươi nói cái gì? Lão Nưu trực tiếp chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy, hai cặp nưu nhãn như là đèn LOG đồng dạng nhìn chằm chọc vào Thẩm Tinh Vũ. Kim Sí đại bằng cũng không ngoại lệ. Mấy vị lao đạo trưởng giờ phút này sắc mặt ẩn ẩn có chút kích động. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, ngượng ngùng cười một tiếng, "Đại thánh a." Hắn làm sao cảm giác đám người này muốn ăn hắn đồng dạng đâu. Một giây sau, tất cả lao đạo tính cả Kim Sí đại bằng cùng lão Nưu toàn bộ đi tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt. "Hầu tử còn sống?" Tôn sư đệ hắn, nhìn xem đám người kinh hỉ lại vội vàng ánh mắt, Thẩm Tinh Vũ chặn lại nói, "Đúng vậy, các vị tiền bối." Đang khi nói chuyện, Thẩm Tinh Vũ đem ba cây lông tơ lấy ra ngoài. Nhìn thấy lông tơ, đám người tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. "Cái này, đây là sư phó dạy cho Tôn sư đệ, không sai." "Ừm, ta gặp qua sư minh sử dụng." Mấy tên lao đạo nhìn xem cái này lông tơ, trên mặt dần dần chất đầy ý cười. "Tôn sư đệ gần đây như thế nào?" Sư hô đại thánh vì sư đệ tên kia lao đạo, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ hỏi. Đồng thời, Kim Sí đại bằng cùng Như Ma Vương hai đầu đại yêu cũng gắt gao đem Thẩm Tinh Vũ tiếp cận, hô hấp không khỏi dồn dập xuống tới. "Ngạch, đại thánh hắn không có chuyện a, hôm trước chúng ta còn uống rượu với nhau tới." Nghe nói lời ấy, lòng của mọi người không ở để xuống. Lão Nưu giờ phút này cười ha ha, duỗi ra như tay gấu đồng dạng đại thủ hung hăng vỗ vỗ Thẩm Tinh Vũ bả vai. "Thì ra là thế, Tôn Hiền đệ vô sự thuận tiện. Ngươi cùng Tôn Hiền đệ từng uống rượu, đó chính là nhà mình huynh đệ, một hồi cần phải uống nhiều hai chén." Kim Sí đại bằng giờ phút này nhìn xem Thẩm Tinh Vũ ánh mắt cũng biến thành nhu hòa một chút. Giờ phút này, đại sư phó chặn lại nói, "Các vị, chính sự quan trọng." Nghe nói lời ấy, người đạo trưởng kia vội vàng phản ứng lại. "À đúng, tiểu huynh đệ kia, liên vất vả ngươi một chuyến, đi lấy một chút sơn hà xã tác đồ." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy vội vàng nhẹ gật đầu, "Tiền bối khách khí, phải làm. Bất quá bây giờ vấn đề là, phải xem nhìn ngày mai rạng sáng, lối đi này có thể hay không lần nữa mở ra." Người đạo trưởng kia nghe vậy, trầm ngâm một lát, sau đó nói, "Buổi tối hôm nay ta cùng các ngươi cùng đi cái sơn động kia, đã cái không gian này khe hở có thể mở khai một lần, đã nói lên nơi đó không gian xuất hiện vấn đề không có giải quyết, khẳng định sẽ mở ra lần thứ hai, lần thứ ba." Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, "Ừm, tốt đạo trưởng." Người đạo trưởng kia nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Tinh Vũ bả vai. Vừa đọc xong, người đạo trưởng này rõ ràng liền sững sờ ngay tại chỗ. Thẩm Tinh Vũ thấy thế vì ngạc nhiên. "Đạo trưởng." Nghe được Thẩm Tinh Vũ thanh âm, người đạo trưởng này hồi phục thần trí, nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ kinh ngạc. "Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới." Thẩm Tinh Vũ thấy thế, khóe miệng co giật hai lần, lập tức người đạo trưởng kia nói, "Ngươi thế mà tu ra đại đạo chi thể hình thức ban đầu. Đồng thời nhìn bộ dạng này, rất nhanh liền có thể đạt đến tại hoàn mỹ." Lời này vừa nói ra, tất cả đạo trưởng trên mặt tất cả đều nổi lên chấn kinh chi sắc. "Đại đạo chi thể? Hắn mới thất giai à?" Nói, tất cả đạo trưởng cũng nhịn không được tiến lên, cho Thẩm Tinh Vũ kiểm tra lên thân thể. "Đám người ngươi sờ một chút ta sờ một chút, cho Thẩm Tinh Vũ đều cho sờ sẽ không?" Lâm Thanh Nhiên mấy người ngay tại một bên nhìn xem một màn này, trên mặt tất cả đều nổi lên một vòng vẻ quái dị. Gia hỏa này sẽ không thật sự là sụp cũ vật thể chất đi như thế nào đến chỗ nào đều có thể khiến người ta hiếu kỳ đâu. Không bao lâu, những đạo trưởng này buông lòng tay ra, đều là một mặt rung động nhìn xem Thẩm Tinh Vũ. Trong đó đã có nhân nhẫn không ở tiểu tử, có hứng thú hay không làm đệ tử ta? Ta chắc chắn ngươi coi như con đẻ. Ngươi lăn, làm đệ tử ta, trong vòng 10 năm, không, 5 năm. Tất để ngươi tu ra hoàn chỉnh đại đạo chi thể. Khục, chư vị sư đệ, đừng như vậy. Tên kia bối phận tương đối lớn tuổi đạo trưởng mở miệng nói. Sau đó nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ vô cùng thân thiết nói, thiếu hiệp, ta nói câu bây giờ, thiên tư của ngươi, không gia nhập ta Tà Nguyệt Tam Tinh Động, quả thực là lãng phí. Ta quyết định thay sư thu đồ, để ngươi trở thành Bồ Đề Đại Thần đệ tử, chúng ta đều đem dốc túi tương thụ. Nghe nói lời ấy, mấy vị đạo trưởng đồng ý đề nghị này, tất cả đều nhẹ gật đầu. Thẩm Tinh Vũ nuốt một ngụm nước bọt, lập tức nói, đạo trưởng, ngài nói cái này đại đạo chi thể đến cùng là cái gì a? Nghe nói lời ấy, vị kia bối phận cao nhất đạo trưởng chậm rãi nói, đại đạo chi thể, lại tên tổ thần chi thể. Có thể tu ra này thể chất, một khi đăng lâm thần vị, liền có thể sánh vai tổ thần. Cùng loại với bản cổ đại thần loại này đẳng cấp tồn tại. Nói, vị đạo trưởng kia nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ ánh mắt càng phát từ thiện. Nếu như ngươi gia nhập ta Tà Nguyệt Tam Tinh Động, tổ sư lưu lại đồ vật mặc ngươi lựa chọn. Đồng thời, chúng ta đều sẽ thành ngươi người hộ đạo, không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi đưa lên thần vị. Ngươi bây giờ tuổi còn trẻ đã thất giai, có ta các loại giáo dục, không ra trăm năm, ngươi tất nhiên đăng lâm đế cảnh. Nghe người đạo trưởng này lời nói, Thẩm Tinh Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Nói thật, nghe được hắn đều tâm động, nhất là đối phương nói Bồ Đề tổ sư lưu lại chi vật tùy ý tuyển. Thế nào? Suy nghĩ một chút, người đạo trưởng kia lại nói. Cái khác đạo trưởng đều là mặt lộ vẻ chờ mong nhìn xem hắn. Ngạch, các vị đạo trưởng, ta đã có sư phó, Thẩm Tinh Vũ có chút khó khăn đường. Mắt thấy Thẩm Tinh Vũ nuối lòng miệng, người đạo trưởng kia thừa thắng xông lên nói. Không sao, sư đồ chỉ là danh phận, chúng ta đều không thèm để ý những thứ này. Cái khác đạo trưởng cũng tất cả đều nhẹ gật đầu. Sau đó người đạo trưởng kia lần nữa nói, đồng thời, bởi vì đại đạo chi thể tính đặc thù, muốn triệt để tu thành, thiên hạ này, chỉ có ta Tà Nguyệt Tam Tinh Động, có thể giúp ngươi hoàn thành. Chương 451, Hoan Hỷ Phật, song tu. Chương 451, Hoan Hỷ Phật, song tu. Nghe được đối phương, Thẩm Tinh Vũ vi ngạc nhiên. Tiền bối, ngài câu nói này đây là, có ý tứ gì? Lão đạo trưởng cười thần bí, thật có lỗi, cái này dính đến ta Tà Nguyệt Tam Tinh Động cơ mật, tại ngươi chưa gia nhập ta Tà Nguyệt Tam Tinh Động trước, không thể nói rõ. Nói xong, lão đạo trưởng một mặt nhỏ ngạo kiểu nhìn xem Thẩm Tinh Vũ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, khoe miệng co giật hai lần. Lão đầu nhi này, còn chơi bên trên dục cầm cố túng rồi. Thế nào? Thiếu hiệp, muốn hay không gia nhập ta Tà Nguyệt Tam Tinh Động? Tên này lao đạo trưởng lại là nói, hơi nhếch khóe môi lên. Thẩm Tinh Vũ trầm ngâm một lát, hướng đối phương nhẹ gật đầu, tốt ta, ta gia nhập. Dù sao gia nhập Tà Nguyệt Tam Tinh Động, trăm lợi mà không có một hại, dưới mắt Thẩm Tinh Vũ vừa vặn thuận sườn núi xuống lửa. Còn nữa, trước đó tên này lão đạo trưởng nâng lên, thể chất của hắn muốn đạt đến tại hoàn mỹ cái kia nhất định phải gia nhập Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Câu nói này mặc dù nghe có chút dục cầm cố túng ý tứ, nhưng là Thẩm Tinh Vũ cảm giác, đối phương hẳn là cũng không có lừa gạt hắn. Nghe được Thẩm Tinh Vũ trả lời, các vị đạo trưởng hai mắt tỏa sáng. Tên kia lão đạo trưởng lập tức vui vẻ ra mặt, thân thiết vỗ Thẩm Tinh Vũ bả vai nói, "Tốt, vậy ngươi bây giờ chính là Bồ Đề đại thần nhỏ nhất đệ tử." "Tiểu sư đệ." "Tiểu sư đệ." Các vị trưởng lão đều là hướng Thẩm Tinh Vũ xưng hô nói, trong lời nói mang theo vui sướng cùng kích động. Đã cách nhiều năm, bọn hắn lại thêm một vị sư đệ, để bọn hắn những lao gia hỏa này tâm lần nữa sao động lên, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ càng xem càng thích. Cùng lúc đó, vị kia lao đạo trưởng hướng Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, "Ta cho ngươi giới thiệu sơ lược một chút, sư tôn năm đó lấy rộng, lớn, trí, tuệ, thật, như, tính, biển, dĩnh, nộ, tròn, cảm giác 12 cái chữ ban cho chúng ta pháp hiệu. Ta được đến chính là cái kia rộng chữ, cũng là Tà Nguyệt Tam Tinh Động đại sư minh, Quảng Thâm." Tự giới thiệu xong, vị này Quảng Thâm đạo trưởng theo thứ tự cho Thẩm Tinh Vũ giới thiệu nói, "Vị này là ngươi đại hàng sư minh, vị này là ngươi trí huyền sư minh, vị này là ngươi tuệ minh sư minh, mà tôn sư đệ vừa lúc xếp tại thứ 10 bối phận, bởi vậy sư phó vì đó đặt tên là Gỗ Cụ." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau đó Quảng Thâm toàn bộ giới thiệu xong, Thẩm Tinh Vũ đội vàng hướng 11 vị đạo trưởng vi túi mình bái chào. Thẩm Tinh Vũ gặp qua các vị sư minh. Chư vị đạo trưởng thấy thế, trong ánh mắt tràn đầy thân thiết. "Không cần đa lễ tiểu sư đệ." Quảng Thâm thấy thế, cười mỉm hướng Thẩm Tinh Vũ nói, "Đợi chút nữa, ngươi cùng bọn ta về chuyến Tà Nguyệt Tam Tinh Động, cử hành xong lễ bái sư, ngươi chính là chân chính gia nhập ta Tà Nguyệt Tam Tinh Động." Thẩm Tinh Vũ hướng nói nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, đại sư phó cùng hai vị yêu vương đều là hướng các vị đạo trưởng chúc mừng nói, "Các vị đạo trưởng, chúc mừng." Các vị đạo trưởng nghe mấy người lời nói, đều là vui vẻ ra mặt, đối bọn hắn tới nói, hôm nay có thể thu chìm xuống Tinh Vũ, bọn hắn xác thực đánh trong đáy lòng vui vẻ. Một cái có thể tu ra tổ thần chi thể thanh niên tài tuấn, chính là đặt ở thời kỳ viết cổ, đó cũng là bánh trái thơm ngon đồng dạng tồn tại. Sau đó, đại sư phó lại là nói, "Tốt, dưới mắt chính sự cũng nói rõ ràng, các vị đường xa mà đến, ta Hoa Quả Sơn làm đi chủ nhà tình nghĩa, các vị đạo trưởng xin mời ngồi xuống đi." Mấy tên đạo trưởng nghe vậy đều là nhẹ gật đầu, sau đó một lần nữa về tới trên chỗ ngồi. Đại sư phó phất phất tay, trong lúc nhất thời, đông đảo thẳng khỉ gió bưng các món ăn ngon đi vào bên trong đại sảnh. "Các vị, ta ba tòa tiên đạo từng cái thế lực đã lâu tập hợp một chỗ, mọi người hôm nay rộng mở uống rộng mở ăn. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Đại sư phó một bên chỉ huy, một bên cười tủm tỉm nói. Trên bữa tiệc, hai đại yêu vương tranh nhau lôi kéo Thẩm Tinh Vũ mấy người uống rượu. "Muội tử, trên người ngươi khí tức vì sao quen thuộc như thế?" Vài chén rượu vào trong bụng Kim Sĩ Đại Bằng nhìn xem một mực không phát một mắt yêu Nguyệt Thanh Hồ Nghi nói. Nhu Ma Vương giờ phút này hồ nghi mắt nhìn Kim Sĩ Đại Bằng, hai cặp nhu nhãn bên trong mang theo một tia không rõ ràng cho lắm. "Chọc Mao lão dâm tặc, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ coi trọng con gái người ta, thật sự là giả không biết xấu hổ." Nghe nói lời ấy, Kim Sĩ Đại Bằng một trương tuấn tú trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ngấm giận. "Ngậm miệng, châu chết." Nói xong, liền không tiếp tục để ý Nhu Ma Vương, một lần nữa nhìn về phía yêu Nguyệt Thanh. "Có lẽ, ngươi là vị nào hậu nhân? Nói ra, có lẽ chúng ta còn nhận ra đâu." Nghe nói lời ấy, yêu Nguyệt Thanh hé miệng cười một tiếng, hướng hai vị yêu vương nói, "Gia phụ yêu hoàng." Nghe được yêu Nguyệt Thanh nghe được lời này, Kim Sĩ Đại Bằng cùng Nhu Ma Vương đồng thời ngẩn người. Không bao lâu, hai vị yêu vương lấy lại tinh thần, nhao nhao hướng yêu Nguyệt Thanh ổn quyền. "Nguyên lai là công chúa điện hạ." Kim Sĩ Đại Bằng lắc đầu cười một tiếng, "Chết không được, cố khí tức này quen thuộc như thế, nguyên lai là thiên hồ nhất tộc khí tức. Phụ thân ngươi còn tốt chứ?" Nghe nói lời ấy, yêu Nguyệt Thanh ánh mắt đạm đạm một chút. Kim Sĩ Đại Bằng cùng Nhu Ma Vương thấy thế ngầm hiểu, đồng thời im ắng thở dài một cái. Sau đó Kim Sĩ Đại Bằng nhu hòa cười một tiếng, "Đến, uống rượu, chuyện cũ không còn sách, về sau công chúa điện hạ có dùng đến lấy ta cùng đầu này châu nốc địa phương, cứ mở miệng." Nói xong, Kim Sĩ Đại Bằng bưng chén rượu lên một uống mà xuống, Nhu Ma Vương giờ phút này cũng không có cùng Kim Sĩ Đại Bằng so đo, đồng dạng uống xong rượu trong chén. Yêu Nguyệt Thanh không thắng tự lực, nhưng hai vị tiền bối như thế, nàng cũng không tốt chối từ. Uống xong, yêu Nguyệt Thanh hướng hai vị yêu vương nhẹ gật đầu, "Tạ ơn hai vị tiền bối." Kim Sĩ Đại Bằng khoát tay áo, "Đều là người trong nhà, lúc trước chúng ta cùng yêu hoàng cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Nhớ ngày đó, ta, lão Nưu, còn có hồn thê ma vương, ba người chúng ta cùng yêu hoàng đại chiến 3 ngày 3 đêm khó phân thắng bại. Phụ thân ngươi một người đối phó 3 người chúng ta, quả thực để cho người ta bội phục. Khi đó ngươi hẳn là còn chưa xuất sinh a ha 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 ha." Nghe Kim Sĩ Đại Bằng hồi ức quá khứ, đám người chỉ là lặng lặng nghe, Thẩm Tinh Vũ thì sung làm lên rót rượu trách nhiệm. Về sau không bao lâu, Kim Sĩ Đại Bằng liền cùng Nhu Ma Vương ghép thành rượu. Hai người không ai phục ai, trực tiếp đem Thẩm Tinh Vũ mấy người không để ý đến qua đi. Thẩm Tinh Vũ mấy người thấy thế, có chút bất đắc dĩ. Sau đó lại qua không bao lâu, trước đó vị kia nữ tăng ni lại tới, ở sau lưng hắn còn đi theo một cái mặt mũi hiền lành lao hòa thượng. Đám người thấy thế, tất cả đều nhịn không được bật cười. Ô Lý Vị ạ giờ phút này uống có chút lâng lâng, trực tiếp hướng hai vị Phật giáo người tới nói, "Các ngươi mau đỡ hắn đi làm hòa thượng đi, ta muốn độc chiếm chỉ vận cùng Nhưng Nhưng." Nói, Ô Lý Vị ạ một trái một phải ôm Lâm Thanh Niên cùng Lâm Chỉ Vận, phân biệt tại hai nữ trên mặt hôn một cái. Trêu đến Lâm Thanh Nhiên cùng Lâm Chỉ Vận lúc thì trắng mắt. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, khỏe miệng co giật hai lần, tiểu lão uống nhiều ít ta, cứ như vậy. Ngay sau đó, tên kia nữ tăng ni cùng lão hòa thượng hướng đám người cười một tiếng. Tên kia lão hòa thượng nói, nếu như vị thí chủ này thật muốn nhập ta Phật môn, vậy liền không thể tốt hơn. Nếu như gia nhập, ta Phật môn nguyện hứa hẹn tên này thí chủ Phật tử thân phận, còn có thể tặng cùng thí chủ Như Lai Phật tổ thân bút biên chủ nghĩa xã hội tuyên ngôn. Thẩm Tinh Vũ nghe nói lời ấy, khóe miệng lập tức có quắp hai lần. Dừng lại, vị sư phụ này, ta không khi cùng còn. Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, đứng tại lão hòa thượng bên cạnh tên kia nữ tăng ni hướng rất nhỏ mỉm cười một cái. Thí chủ có thể cẩn thận suy nghĩ một phen. Ta chủ tu Hoan Hỷ Phật, nếu như thí chủ nguyện ý gia nhập Phật môn, ta nguyện cùng thí chủ song tu, chúc thí chủ sớm ngày bước vào đế cảnh. Lời này vừa nói ra, chung quanh ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ tới. Thẩm Tinh Vũ trợn to mắt nhìn trước mặt nữ tăng ni, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Phật giáo cũng chơi như thế kích thích. Chương 452, ngươi cùng Phật Như Lai có giống nhau khí tức. Chương 452, ngươi cùng Phật Như Lai có giống nhau khí tức. Lâm Thanh Nhiên chúng nữ sắc mặt rõ ràng có chút không tốt, tất cả đều đang ngó chừng Thẩm Tinh Vũ nhìn. Thẩm Tinh Vũ áp lực như núi, hướng trước mặt nữ tăng ni ngượng ngùng cười một tiếng. Cái kia, thật có lỗi à, ta thật không muốn làm hòa thượng. Nữ tăng ni lắc đầu, tục gia đệ tử cũng là có thể. Nói xong, nữ tăng ni một đôi thanh tịnh mắt to nhìn thẳng Thẩm Tinh Vũ hai mắt, không chút nào mang bất kỳ ngượng ngùng. Đối phương chân thành ánh mắt trực tiếp cho Thẩm Tinh Vũ nhìn điệu xỉu. Tỷ tỷ, thật có lỗi ha. Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ nói. Dưới mắt mấy nữ nhân chính nhìn xem hắn, hắn phàm là suy nghĩ nhiều như vậy một chút, cũng phải bị xử tử. Cùng lúc đó, Kim Sĩ Đại Bằng cùng Như Ma Vương cũng xuống tới, vừa mới nữ tăng ni nói hai người bọn họ đều nghe vào trong tai. Người đây không đáp ứng. Diệu Âm Bồ Tát làm Hoan Hỷ Phật một mạch khôi thủ, dài răng giặc kỷ nguyên bên trong nhưng từ chưa nói ra cùng người song tu một chuyện, ngươi đừng lãng phí à. Như Ma Vương chỉ tiếp rèn sắc không thành thép hướng Thẩm Tinh Vũ nói, hai cặp Như Nhãn không cầm được tại Diệu Âm Bồ Tát trên thân chuyện. Thẩm Tinh Vũ nghe Như Ma Vương lời nói, mặt sầm lại. Cùng lúc đó, Diệu Âm Bồ Tát nhàn nhạt nhìn Như Ma Vương một mắt, toàn thân sáng lên Phật quang. Ai u? Như Ma Vương bị đau một tiếng, đội vàng bưng kín hai mắt. Diệu Âm Bồ Tát, không cần như vậy đi. Lão Như cười toe toét miệng trâu, nhịn không được nói. Diệu Âm Bồ Tát nghe vậy thản nhiên nói, ngươi tâm tư không thuần. Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ khỏe miệng co giật hai lần. Cái này Diệu Âm Bồ Tát sẽ không sẽ còn độc tâm thuật a. Ngay sau đó một giây sau, Diệu Âm Bồ Tát một lần nữa nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, ngựa khí trở nên khinh nu chút. Ngươi yên tâm, Phật môn không nói cầu đạo lữ loại hình, chỉ song tu, ngươi không cần lo lắng. Nói, Diệu Âm Bồ Tát nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ sau lưng Lâm Thanh Nhiên mấy người, đồng dạng đáp lại mỉm cười. Lâm Thanh Nhiên mấy người giờ phút này mặt không biểu tình, chỉ là lặng lặng nhìn Diệu Âm, nhưng là thái độ đã rất rõ ràng. Bất quá, Diệu Âm cũng không để ý, ánh mắt một lần nữa về tới Thẩm Tinh Vũ trên thân. Thẩm Tinh Vũ mặt sầm lại, thật đúng là sẽ độc tâm thuật. Sau đó chú ý tới ánh mắt của đối phương, Thẩm Tinh Vũ lấy lại tinh thần, hết sức khó xử đường. Diệu Âm Bồ Tát đúng không? Ngươi vì sao nhất định phải nhìn ta chằm chằm không thả đâu? Diệu Âm Bồ Tát nghe vậy, trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi nói, bởi vì trên người của ngươi giống như đến Phật tổ khí tức. Diệu Âm Bồ Tát bên cạnh lão hòa thượng tán đồng nhẹ gật đầu. Câu nói này vừa ra, mọi người chung quanh tất cả đều mở to hai mắt nhìn, cùng như lai đồng dạng khí tức. Lâm Thanh Nhiên lông mày chậm rãi nhíu lại. Thiên đế, Nhân Hoàng, Thương đế, hiện tại lại tới Như Lai. Càng ngày càng loạn thật lạ. Đồng thời, Thẩm Tinh Vũ nghe được câu này cũng con ngươi co rụt lại. Hắn hiện tại đã biết là, vị này Như Lai Phật tổ, lại khái xuất, a không, cơ bản đã có thể xác định chính là cùng hắn đến từ cùng một thời đại người. Diệu Âm nói hắn cùng Như Lai có đồng dạng khí tức. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ chặn lại nói, dạng gì khí tức? Diệu Âm nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, ta nói không ra, bất quá, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta song tu, ta có thể từ Như Lai Phật tổ lưu lại một chút bản chép tay bên trong vị ngươi thẩm tra. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức niết niết miệng. Mẹ, Diệu Âm Bồ Tát, đầu tiên ta không muốn làm hòa thượng, tiếp theo, ta cũng không muốn cùng nữ nhân xa lạ song, song tu, thật có lỗi à. Diệu Âm Bồ Tát nghe vậy, lông mày vi vi nhíu lên. Như vậy sao? Ừm ân. Thẩm Tinh Vũ đội vàng nhẹ gật đầu, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Diệu Âm Bồ Tát suy tư một lát, lại nói, chúng ta trước tiên có thể tiếp xúc một chút. Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ khỏe miệng co giật hai lần, hắn cự tuyệt còn chưa đủ rõ ràng sao? Không phải, Diệu Âm Bồ Tát, ta chính là đơn thuần không muốn. Diệu Âm Bồ Tát giờ phút này nhíu nhíu mày, vì sao? Cùng ta song tu, có thể bảo chứng ngươi tại trong vòng 5 năm đột phá đế cảnh, còn sẽ không lưu lại thai hoàng ẩm. Nghe được câu này, Thẩm Tinh Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút. 5 năm, đế cảnh, nói thật, Thẩm Tinh Vũ động tâm. Cái này hắn meo là người đều phải động tâm a. Diệu Âm Bồ Tát. Cùng lúc đó, Quảng Thâm trong chớp mắt đi tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt. Bây giờ, Tinh Vũ đã gia nhập ta Tà Nguyệt Tam Tinh Động, xin lỗi. Diệu Âm nghe vậy, chân mày cau lại, thì tính sao? Song tu sẽ cho hắn mang đến to lớn tăng lên, cớ sao mà không làm đâu? Quảng Thâm nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài. Không thể, tương lai Tinh Vũ muốn vì thành thần làm chuẩn bị, nếu như cùng ngươi song tu tương đương với đoạn mất hắn đường thành thần. Diệu Âm nghe vậy, kinh ngạc nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt, sau đó nhìn về phía Quảng Thâm nói, thành thần nói dễ dàng, ngươi liền cam đoan hắn nhất định có thể thành thần sao? Quảng Thâm kiên định gật đầu, có thể. Ta Tà Nguyệt Tam Tinh Động đem hết toàn lực, cũng phải chúc tiểu sư đệ thành thần. Nghe vậy, Diệu Âm nhạy cảm bắt lấy một cái từ mấu chốt. Sư đệ. Quảng Thâm chậm rãi gật đầu, đúng vậy, ta thay sư tu đồ, bây giờ Tinh Vũ là tiểu sư đệ của ta. Nghe nói lời ấy, Diệu Âm há to miệng, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ là nhìn thật sâu Thẩm Tinh Vũ một mắt, liền rời đi. Lão hòa thượng thấy thế, mặt mũi hiền lành cười một tiếng, hướng đám người đánh câu Phật hiệu cũng rời đi. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Sư minh, đa tạ. Quảng Thâm lắc đầu. Ngươi tuyệt đối đừng tụ rượu âm mê hoặc, vừa rồi ta nhìn ngươi nhịn không được ta mới vội vàng nhảy ra. Một khi cùng nàng song tu, ngươi đường thành thần liền thật đoạn mất. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, khoe miệng co giật hai lần. Không phải ba sư minh, có thể hay không đừng nói ra a? Giờ phút này Thẩm Tinh Vũ cảm giác nhạy cảm đến ba đạo ánh mắt bén nhọn từ hậu phương phóng tới. Sau đó Quảng Thâm vỗ vỗ Thẩm Tinh Vũ bả vai, chúng ta đối ngươi ôm lấy rất lớn kỳ vọng, các không thể bởi vậy liền đoạn tuyệt. Thẩm Tinh Vũ lấy lại tinh thần vội vàng nhẹ gật đầu, yên tâm đi sư minh. Quảng Thâm nhẹ gật đầu, sau đó phiêu về chỗ ngồi vị phía trên. Thẩm Tinh Vũ mấy người cũng đều ngồi xuống lần nữa, cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ nhịn không được hướng Diệu Âm phương hướng mắt nhìn. Giờ phút này, Diệu Âm đang lặng lặng nhìn chằm chằm hắn, trong mắt chớp động lên hào quang kỳ dị. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ khẽ miệng co giật hai lần, hắn làm sao cảm giác nữ nhân này để mắt tới hắn rồi? Bất quá, hắn mặc dù không thể cùng đối phương song tu, nhưng là liên quan tới vị Tiết Như Lai Phật Tổ tin tức hắn vẫn là đến tìm hiểu. Dù sao vị Tiết Như Lai Phật Tổ cùng hắn đến từ cùng một thời đại, từ chỗ của hắn có lẽ có thể có được một chút liên quan tới xuyên qua bí ẩn. Về sau hắn làm sao cũng phải cùng đối phương liên hệ. Nghĩ đến, đột nhiên cái hông của hắn chuyển đến đau đớn một hồi. Thẩm Tinh Vũ vội vàng lấy lại tinh thần, chỉ gặp Lâm Thanh Nhiên chính diện không biểu lộ nhìn xem hắn. Hắn lập tức niết miệng, nhưng nghĩ xong tu đúng không? Lâm Thanh Nhiên nghiến răng nghiến lợi, lập tức mỉm cười. Chương 453, tu tâm, tu chính là nhân đạo. Chương 453, tu tâm, tu chính là nhân đạo. Ngay sau đó, Thẩm Tinh Vũ bên hông cảm giác đau lập tức gấp bội. Nhưng, ngươi nghe ta giải thích, Thẩm Tinh Vũ khóc không ra nước mắt, ta thật không có nghĩ xong tu à. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường chi sắc, cảnh cáo ngươi một chút mà thôi. Nói xong, nàng liền buông lòng tay ra. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, khóe miệng co giật hai lần, có chút không thể làm gì. Nhưng không có cách, hắn cũng không tốt nói cái gì, dù sao, vừa mới hắn quả thật có chút hơi động tâm. Bất quá tại nghe xong Quảng Thâm lời của sư huynh về sau, hắn liền lập tức không có ý nghĩ. Không thể vì nhất thời nhanh, liền tống táng tương lai tiền đồ. Dù sao thiên đế bây giờ ngay tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, không biết lúc nào liền sẽ tái hiện thế gian. Đến lúc đó, hắn cần có được cùng đối phương chống lại lực lượng, phong ngừa đối phương đem hắn người bên cạnh cướp đi. Mà đồng thời, hắn cũng muốn thử một chút cái kia cực cảnh, cứu vãn nhân tộc tại thủy hỏa. Nghĩ đến, Thẩm Tinh Vũ biểu lộ dần dần biến bình thản xuống tới. Tương lai một mảnh không biết, còn cần tranh độ. Qua một hồi, tiến hội cũng đạt tới hồi cuối. Hôm nay thế lực khắp nơi đã coi như là sơ bộ đạt thành chung nhận thức. Mở ra cùng chủ thế giới thông đạo là trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất. Bây giờ phương thế giới này nồng độ linh khí bắt đầu dần dần mỏng manh, thế lực khắp nơi người dẫn lĩnh đều vì này đau đầu. Thẩm Tinh Vũ mấy người đến, cho bọn hắn mang đến hy vọng. Bởi vậy, thế lực khắp nơi trước khi đi đều hướng Tà Nguyệt Tam Tinh Động đại sư Minh Quảng Thâm hứa hẹn. Có hết thể cần, cứ việc nói, bọn hắn tất đem hết toàn lực. Quảng Thâm hướng đám người nhẹ gật đầu. Sau đó thế lực khắp nơi chậm rãi rời đi Hoa Quả Sơn. Phật giáo người trước khi đi, lần nữa tìm được Thẩm Tinh Vũ. Diệu Âm Bồ Tát vẫn là không có từ bỏ, hướng Thẩm Tinh Vũ nói: "Nếu như ngày nào đó ngươi cải biến ý nghĩ, tùy thời có thể đến nay tìm ta." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng, không có trả lời. Sau đó trước đó vị kia lão hòa thượng hướng Thẩm Tinh Vũ cười tủm tỉm nói: "Thí chủ, ngươi cùng ta Phật hữu duyên, có thời gian lời nói, có thể tới Doanh Châu đảo đi dạo." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng đối phương nhẹ gật đầu. Hắn khẳng định sẽ đi, dù sao vị Tiết Như Lai Phật Tổ cùng hắn thế nhưng là đồng hương. Vạn nhất có thể được đến một chút tin tức hữu dụng đâu. Bất quá, dưới mắt Thẩm Tinh Vũ vẫn là đánh trước tính tránh đầu gió, nhìn xem Diệu Âm Bồ Tát cái Tiết Như Lang như hổ ánh mắt, Thẩm Tinh Vũ ít nhiều có chút nghĩ mà sợ. Vạn nhất hắn đi, này nương môn cho hắn gài bẫy, cho hắn ngủ làm thế nào? Về sau, Phật giáo người cũng rời đi, Quảng Thâm cùng chư vị sư minh đệ đi tới Thẩm Tinh Vũ mấy người trước mặt. "Tiểu sư đệ, đi thôi, cùng chúng ta về trước Tà Nguyệt Tam Tinh Động đi. Các ngươi nói đầu kia thông đạo muốn lúc rạng sáng mới có thể mở ra, vậy thì thật là tốt thừa dịp thời gian này, vì ngươi làm lễ bái sư." Nói đến đây, Quảng Thâm dừng một chút, sau đó nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ sau lưng Lâm Thanh Nhiên mấy người, mấy vị cũng có thể cùng một chỗ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy hướng Lâm Thanh Nhiên mấy người nhìn sang, nhưng các ngươi có đi hay không? Lâm Thanh Nhiên hướng bên người mấy người mắt nhìn sau đó nói, "Đi thôi, vừa vặn đi thăm một chút." Lâm Chỉ Vận cùng Olivia thì tán đồng nhẹ gật đầu. Thẩm Tinh Vũ thấy thế mỉm cười sau đó quay đầu nhìn về phía Quảng Thâm, "Phiền toái các vị sư minh." Quảng Thâm lúc này khoát tay áo, cười nói, "Khách khí tiểu sư đệ, bây giờ chúng ta cũng coi là người một nhà." Sau đó Quảng Thâm mang theo đám người đi ra Thủy Liêm Động, vung tay lên, một đạo cửa không gian truyền tống liền xuất hiện ở đám người trước mặt. "Đi thôi." Không lâu lắm, Quảng Thâm đám người liền dẫn Thẩm Tinh Vũ mấy người đi tới Bồng Lai Tiên Đảo trên núi cao đạo quan phía trước. Thẩm Tinh Vũ mấy người nhìn xem đạo quán, trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp an bình, cả người đều buông lòng xuống. Quảng Thâm mỉm cười, nơi đây là đã từng Bồ Đề Tổ sư đạo trường, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, sư phụ hắn lao nhân lưu lại thần vận vẫn tồn tại như cũ. Cảm giác như thế nào? Cảm giác để cho người ta rất buông lòng. Thẩm Tinh Vũ nhịn không được nói. Quảng Thâm nhẹ gật đầu, Bồ Đề Tổ sư coi trọng thiền lý, bởi vậy, cả tòa đạo trường đều bị hắn khắc vào đặc lưu đạo vận, ở đây tu hành có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Thẩm Tinh Vũ mấy người nghe vậy, đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn có thể cảm giác được, tiếp cận nơi đây, tâm liền trở nên phá lệ an bình, làm sự tình cũng sẽ tâm vô bằng ngụ. "Đi thôi tiểu sư đệ." Quảng Thâm hướng mấy người phất phất tay, cùng một chỗ hướng phía đạo quán bên trong mà đi. Trên đường, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên cười hì hì hướng phía Quảng Thâm hỏi, "Cái kia, sư minh, Bồ Đề tổ sư đều lưu lại chút gì à?" Hắn nhớ tin tưởng, đối phương thế nhưng là hứa hẹn cho hắn có thể để hắn chọn thoải mái. Dưới mắt vừa vặn tìm hiểu một chút tình huống. Nghe nói lời ấy, Quảng Thâm cười ha ha, "Làm sao tiểu sư đệ, còn sợ chúng ta sẽ rực nợ sao?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, "Không có a sư minh, ta đây không phải nghĩ trước thời hạn giải một chút nha." Quảng Thâm nghe vậy, tiếp tục cười nói, "Bồ Đề tổ sư năm đó hết thảy lưu lại ba loại pháp bảo. Một là Bồ Đề tổ sư lâu dài mang theo hạt châu, hai là Bồ Đề tổ sư bồ đoàn, ba chính là Bồ Đề tổ sư lưu lại bản chép tay. Hai cái trước đều mang theo đến thật đến tính thiên lý, đối với tu hành cùng cảm ứng thiên đạo đều có rất mạnh phụ trợ tác dụng. Mà Bồ Đề tổ sư lưu lại bản chép tay, ẩn chứa trong đó một môn tinh thần tu luyện bí pháp, có thể xưng cử thế vô song. Bồ Đề tổ sư đã từng chính là lấy tinh thần lực mà chứng đạo, cơ hồ có thể nói là cổ kim đến nay tinh thần lực đệ nhất nhân." Nghe Quảng Thâm giảng giải, Thẩm Tinh Vũ hai mắt tỏa sáng. Đối phương nói đến đây trước hai loại còn chưa đủ lấy để hắn chấn kinh, nhưng là sau đồng dạng không giống. Tinh thần lực tu luyện bí pháp cho tới bây giờ đều là cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ hắn tu luyện môn này vẫn là lúc trước Huyền Vũ tặng cho, mà Bồ Đề tổ sư làm tinh thần lực đệ nhất nhân, vậy hắn lưu lại công pháp khẳng định cũng cực kỳ cứng hãn. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ lập tức liền tới nồng đậm hào hứng, biểu lộ cũng trở nên mong đợi. Quảng Thâm nhìn xem Thẩm Tinh Vũ biểu lộ, cười ha ha, "Đi xong lễ bái sư, bản chép tay tùy ngươi nhìn, hai loại bảo vật ngươi cũng có thể tùy ý tuyển thứ nhất." Thẩm Tinh Vũ lập tức nhếch miệng cười một tiếng, "Đa tạ sư minh." Đồng thời, Quảng Thâm mọi người đã dẫn mọi người đi tới đạo quán trước cửa. Giữ cửa hai tên đạo đồng nhìn thấy mấy vị đạo trưởng cùng một chỗ trở về, vội vàng tương đạo xem lại môn mở ra. Quảng Thâm đám người dẫn Thẩm Tinh Vũ mấy người bước vào đạo quán bên trong. Chỉ gặp trong môn chính đối chính là một phương quảng trường. Giờ phút này trên quảng trường, liên miên tuổi trẻ đạo sĩ ngay tại đồng loạt múa kiếm. Động tác khinh nhu, mặc dù nhìn qua không có chút nào lực sát thương, nhưng là chiêu thức kia bên trong lại ẩn chứa một tia đạo vận ở trong đó. Quảng Thâm chậm rãi hướng Thẩm Tinh Vũ mấy người nói, "Ta nguyện tam tinh động, chủ tu tâm, tức thăm dò bản thân tâm linh, ma luyện nội tại tu dưỡng, truy cầu chân thực bản thân. Đây là tổ sư lưu lại tu tâm chi đạo. Đã từng, tổ sư từng nói, tu tâm, tu chính là nhân đạo, tu hành, tu chính là thiên đạo. Hai hợp nhất mới là một đầu hoàn chỉnh đại đạo." Thẩm Tinh Vũ mấy người nghe được câu này đều lâm vào trong suy tư. Mấy câu nói đó cho bọn hắn một loại nói không ra cảm giác.